Nghĩ như vậy, vẫn là rất đáng sợ. Liền xem như giải trừ phong ấn Phượng Vũ Đao, cũng tuyệt không khả năng cho hắn lớn như thế tăng thêm, có cái gấp 2-3 lần, đã được xưng tụng tuyệt thế thần binh. Cố Dương có thể cảm giác được, dưới đây mấy người đấu pháp thời điểm, thiên địa nguyên khí dị thường sinh động. Rõ ràng là lấy phương thức nào đó, cùng thiên địa không khí sinh ra cộng hưởng, điều động giữa thiên địa lực lượng. Đây không phải pháp lực cảnh đặc thù sao? Cố Dương càng phát ra cảm thấy cái này thế giới hệ thống tu luyện có ý tứ. Đúng lúc này, phía dưới tình hình chiến đấu phát sinh biến hóa. Kim cương cháo bị kích phá về sau, miếu hoang phát sinh kịch liệt bạo tạc, lập tức, một cái bóng phóng lên tận trời, vậy mà cưỡi gió mà đi. Người này tu vi, cũng liền tương đương với tam phẩm võ giả, lại có thể phi hành, lần nữa để Cố Dương mở rộng tầm mắt. Lúc này, lấy tự vị pháp khí làm đại giá Chu Thuận vừa chạy ra miếu hoang, ngẩng đầu một cái, mượn bạo tạc ánh lửa, nhìn thấy lơ lửng tại không trung vậy đối nam nữ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chút cơ kỳ. Hắn trong lòng lâm vào một mảnh tuyệt vọng. Lúc đầu, bằng vào cái này mai ngự phong phủ, hắn có nắm chắc dưới đáy ba người kia truy không lên hắn. Ai ngờ, trên trời còn trốn tránh một vị trúc cơ kỳ cường giả. Cái này một chút, có thể nói là mọc cánh khó thoát. Hắn là một tán tu, một đường tu luyện tới hiện tại, không biết kinh lịch bao nhiêu gian nguy. Rốt cục tu luyện tới luyện khí thất trọng về sau, liền không tiến thêm tốc nào nữa. Dòng dã 10 năm, hắn khắp nơi tìm kiếm cơ duyên, lại khắp nơi vấp phải trắc trở. Hiện tại, hắn rốt cục đạt được một cái to lớn cơ duyên, có thanh này chiếu nguyệt kiếm, hắn liền có thể đạt được một môn danh môn chính tông kiếm quyết. Hắn không cam tâm a. Chu Thuần nghĩ đến nơi này, diện mục bắt đầu vặn mèo, đi chết đi. Hắn ném ra một hạt trứng bổ câu lớn nhỏ màu đỏ viên cầu. Đây là hắn áp đáy hòm bảo mệnh thủ đoạn, Thiên Lôi Tử. Đừng nhìn như thế nho nhỏ một hạt, một khi nổ tung, tương đương với trúc cơ kỳ cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Nếu là đánh lén phía dưới, kim đan cường giả cũng phải thụ thương. Thiên Lôi Tử thẳng tắp bay đến vậy đối nam nữ trước mặt. Chu Thuận trong lòng cuồng hỉ, ý thức được mình gặp chim non, dám để Thiên Lôi Tử cẩn thân, lần này, hắn hẳn phải chết không. Thiên Lôi Tử vừa vặn nổ tung, một cỗ lực lượng vô hình đè ép tới, nó còn chưa hoàn toàn bạo tạc, vậy mà liền này dập tắt, hóa thành hư không. Cái này, Chu Thuận trên mặt biểu lộ ngốc trệ. Cái này sao có thể? Người kia không có sử dụng bất kỳ pháp quyết nào, lại bằng vào tự thân chân nguyên, ngạnh sinh sinh đem Thiên Lôi Tử uy lực nổ tung cho ngăn cách tại một cái cực nhỏ phạm vi. Đây là người có thể làm được sự tình. Thiên Lôi Tử. Phía dưới ba người cũng là người biết hàng, nhìn thấy trên trời vậy đối nam nữ, đã là giật nảy cả mình, đợi đến Chu Thuận vùng ra như thế độ vận, càng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Chu Thuận ra hỏa này, vậy mà còn có bực này kinh khủng đồ vật, nếu là dùng để đối phó bọn hắn, hậu quả kia, quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Cuối cùng, trên trời tên nam tử kia ngạnh sinh sinh đem Thiên Lôi Tử dập tắt, càng là đem bọn hắn sợ choáng váng, từng cái đứng tại nơi đó không dám động. Mồ hôi lạnh, nháy mắt đưa các nàng quần áo cho làm ướt. Chương 210, đây là một cái bảo tàng. Trốn ở đại thụ sau Hoàng Vĩnh Khang ngẩng đầu, nhìn xem vị kia trích tiên nhân bình thường một đôi nam nữ, con mắt chừng được lao đại, trong lòng kích động đến nhịn không được muốn kêu to. Đây mới là trong lòng hắn tu tiên giả hình tượng. Cùng cái này hai người so ra, vừa rồi mấy người kia, quả thực chính là yêu ma quỷ quái. Lúc này, trên bầu trời nam tử kia mở miệng, nơi này là cái gì địa phương? Mặt đất, Đào Hoa tiên tử nũng nịu đáp, hồi bẩm tiền bối, nơi đây là Vong Ưu Sơn địa giới. Trên trời nam tử kia hướng nàng nhìn lại, hỏi, Vong Ưu Sơn lại là cái gì địa phương? Vong Ưu Sơn là Tà đạo lục phái một trong, sơn chủ là Vong Ưu tán nhân, chính là nguyên anh tu vi. Đa tạ giải hoặc. Tiền bối, chúng ta đều là tán tu, vô ý mạo phạm, như vậy cáo tử. Trên trời nam tử lại là lắc đầu, mấy người các ngươi, trên thân huyết sát chi khí nặng như vậy, trên tay không biết dính bao nhiêu máu tươi, đã bị ta gặp gỡ, coi như các ngươi không may. Đào Hoa tiên tử, Hắc Nha đạo nhân cùng Độc Bà Bà ba người nghe vậy, sắc mặt đều là đại biến, còn chưa chờ bọn hắn có hành động, thân thể liền bành bành bành, hóa thành tam đoàn huyết vụ. Chu Thuận nhìn xem cái này một màn, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Hắn thậm chí không có nhìn ra, đối phương sử chính là cái gì thủ đoạn, lại để ba người không có bất kỳ phản ứng nào thời gian. A. Trên bầu trời, Cố Dương lại phát giác được một tia dị dạng, vị kia Hắc Nha đạo nhân, tại nhục thân bị hủy trước đó, linh hồn lại hư không tiêu thất, dường như chuyển rời đến nơi khác. Chưa tới thần thông cảnh, lại có dạng này thủ đoạn. Hắn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này thế giới tu hành hệ thống, thật rất thần kỳ. Hắn cũng không có truy kích dự định, làm những chuyện này, bất quá là thuận tay mà làm. Nói thật, hắn tại Đại Chu thời điểm, chưa từng có tại người trên thân gặp qua loại kia huyết sát chi khí. Đây là lần thứ nhất. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, đó là bởi vì tạo quá nhiều sát nghiệt hình thành. Đây cũng là hai cái thế giới khác biệt, liên tưởng đến vừa rồi Diệp Lăng Ba nói tới, bên ngoài cái kia thế giới thiên đạo đã chết. Hắn có chút lý giải thiên đạo khái niệm, càng làm cho Cố Dương cảm thấy ngạc nhiên là, cái này động thiên thế giới sử dụng ngôn ngữ, vậy mà cùng Đại Chu cực kỳ tương tự. Mặc dù một chút khẩu âm cùng ngữ pháp có khác biệt, bắt đầu giao lưu lại không có chút nào khó khăn. Cái này phát hiện, để hắn sinh ra một loại nào đó liên tưởng. Cố Dương đem đám kia quạ đen còn có cự xà đều xử lý xong, nhìn về phía người cuối cùng. Chu Thuận bị toàn thân run lên, vội nói, "Vạn bối chưa hề lạm sát kẻ vô tội. Thế nhưng là, ngươi vừa rồi muốn giết ta." Cố Dương cong ngón đúng ra, trán của hắn bên trong nhất thời xuất hiện một cái lỗ máu. Trong mắt quang mang ảm đạm, thân thể ném tới mặt đất, ba tức một tiếng, quẩn thành bánh thịt. Toàn bộ quá trình bên trong, Diệp Lăng Ba không nói một lời, mặc cho hắn đến xử lý. Cố Dương rơi xuống đất, ngoắc ngoắc tay, bốn cỗ trong thi thể bên trên đồ vật, tự hành bay đến hắn trong tay. Trong đó, có một thanh kiếm, hẳn là bọn hắn tranh đoạt cái kia thanh chiếu nguyệt kiếm. Hắn thử nghiệm đem chân nguyên rót vào trong đó, lại không có thể thành công. Đúng là một thanh linh khí. Hắn trong lòng vui mừng. Kiểm tra đến năng lượng nguyên, phải chăng bổ sung năng lượng? Phải. Trên tay có 4 dạng đồ vật hư không tiêu thất. Bổ sung năng lượng thành công, thu hoạch được 8 cách năng lượng, trước mắt năng lượng số là 17 cách. 8 cách. Cố Dương nhãn tỉnh sáng lên, trừ cái kia thanh chiếu nguyệt kiếm bên ngoài, vậy mà còn có mặt khác 3 kiện pháp khí. Một kiện là Hắc Nha đạo nhân đồng địch, một kiện là Đào Hoa tiên tử cái kia thanh cây quạt, còn có chính là Độc Bà trên thân cái kia giả cự xà cái túi. 3 cái bất quá tứ phẩm tu vi tán tu, trên thân thế mà đều có pháp khí. Đây chẳng phải là nói, pháp khí loại vật này, cái này thế giới tu sĩ là nhân thủ một kiện. Lần này phát, Cố Dương ý thức được, đây là một cái to lớn cơ duyên. Muốn biết, tại Đại Chu, thần binh là cực ít, mà lại trên cơ bản đều nắm giữ ở thế gia đại tộc cùng danh môn đại phái trong tay. Giống Lâm Nhược Khê như thế nhân vật trọng yếu, trên tay cũng chỉ là một kiện linh khí mà thôi. Tại cái này thế giới, ngay cả tứ phẩm tu hành tiểu nhân vật đều có pháp khí mang theo. Với hắn mà nói, quả thực là một cái bảo tàng khổng lồ. Lúc này, một cái 10 tuổi tả hữu nam hải từ bên cạnh chạy ra, quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu, "Cầu tiên trưởng thu ta làm đồ đệ." Cố Dương đánh giá nam hải này, không khỏi kinh ngạc tại cái này tiểu tử gà lớn. Hắn đã sớm phát hiện đứa trẻ này, ngay từ đầu còn tưởng rằng là Hắc Nha đạo nhân đồ đệ, hiện tại xem ra, không quá giống, trên thân một điểm tu vi cũng không có. Cố Dương cười nói, "Ta cũng không rảnh rỗi dạy đồ đệ." Hắn từ trong tay mấy quyển sổ bên trong, lấy ra từ Chu Thuận nơi đó được đến cái bản, ném tới, nói, "Có thể hay không luyện được cái gì, liền xem ngươi cơ duyên." Cái này 4 tên tán tu, cũng liền Chu Thuận công pháp đứng đắn một điểm. Cố Dương nói xong, liền mang theo Diệp Lăng Ba đằng không mà lên, biến mất trong nháy mắt không gặp. Hoàng Vĩnh Khang nhìn xem trong tay sổ, lật ra xem xét, thấy phía trên thật nhiều lời không biết, trước thu vào trong lòng. Tiếp xuống, lại tại kia mấy cỗ trên thi thể lục soát một lần, đạt được một chút vàng bạc. "Tiểu tứ, đây là..." Hắn ẩn ẩn nghe được có người đang gọi, đem những này vàng bạc nhét vào trong túi, nghe thân tìm qua, "Ta tại nơi này." "Tìm được." Lập tức, chính là một trận náo nhiệt. Vừa rồi bọn hắn nói chút cơ kỳ, là cái gì? Một bên khác, Cố Dương hướng Diệp Lăng Ba nghe ngóng nói, "Đây là thượng cổ lúc phân chia cảnh giới phương thức, theo thứ tự là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần. Luyện khí chính là cựu phẩm đến nhất phẩm, trúc cơ là kim thân cảnh, kim đan là pháp lực cảnh, nguyên anh là bất lộ cảnh, hóa thần chính là thiên nhân." Quả nhiên, cái này không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cố Dương lại hỏi, "Nơi này có hóa thần trở lên cường giả sao?" Diệp Lăng Ba nói, "Hóa thần phía trên chính là động hư. Một cái động thiên thế giới, còn không cách nào sinh ra động hư cảnh cường giả. Trừ phi là thượng cổ thời đại tồn tại đến nay." Cố Dương bén nhạy phát giác được trong lời nói của nàng ý tứ, nói cách khác, bây giờ tu hành chính là thiên nhân cảnh rồi. Diệp Lăng Ba nói, "Cái kia cũng chưa hẳn, vũ trụ uyên bác như vậy, phương này thế giới không được, có thể tiến về khác thế giới, luôn có thể tìm tới đường ra." Cố Dương tạm thời đem vấn đề này để qua một bên, hắn khoảng cách thiên nhân cảnh còn rất xa, cùng nó quan tâm cái này, không bằng ngẫm lại thế nào làm rơi hoàng đế đi. Đón lấy đến nửa tháng, Cố Dương cùng Diệp Lăng Ba tìm kiếm khắp nơi vị kia đạo môn trưởng giáo. Hắn lúc này mới biết, một cái động thiên thế giới lớn đến bao nhiêu. Kia là nguyên một khối đại lục, diện tích không thể so với Đại Chu hoàng triều cương vực tiểu. Nơi này đồng dạng có một quốc gia, chỉ là hoàng thất thực lực, xa xa không cách nào cùng Chu triều Triệu gia so sánh. Tại tu hành giới, triều đình cơ bản không có gì lực uy hiếp. Cái này thế giới môn phái thế lực, trừ Tà đạo lục phái bên ngoài, còn có tứ đại danh môn chính đạo, thực lực mạnh nhất là Thủy Nguyệt tông, nhưng là không có đến một nhà độc đại tình trạng. Cố Dương cũng không sốt ruột, dựa theo mô phỏng kết quả đến xem, một tháng sau, bọn hắn liền sẽ tìm tới vị kia đạo môn trưởng giáo. Chỉ là sẽ trải qua một chút khó khăn chắc trở. Trên đường đi, hắn lại đụng phải một vị tà đạo bên trong người, trên thân huyết sát chi khí cực nặng, có tương đương với nhất phẩm võ giả tu vi. Dạng này người, trên tay không biết dính bao nhiêu người thương huyết, chết chưa hết tội. Cố Dương trực tiếp đem người kia giết, lại lấy được hai loại pháp khí. Năng lượng lần nữa gia tăng 2 cách, đạt đến 19 cách. Lại có thể thay trời hành đạo, lại có thể thu hoạch được năng lượng, hắn đều có chút vui đến quên cả trời đất. Càng quan trọng hơn là, Cố Dương từ vị kia tán tu trong miệng, biết được khoảng cách nơi đây không xa Bất Quy Sơn, xuất hiện một tòa đạo phủ, nghe nói là một vị nguyên anh cao nhân tọa hóa sau lưu lại. Tin tức này hẳn là đã truyền ra, đến lúc đó nhất định có rất nhiều tán tu trôi qua tìm kiếm cơ duyên. Cố Dương tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, hỏi rõ ràng Bất Quy Sơn vị trí về sau, liền hướng bên kia mà đi. Ban đêm hôm ấy, Cố Dương cùng Diệp Lăng Ba tìm một chỗ sơn động, tại nơi đó qua đêm. Hắn đem hệ thống mở ra, lý do an toàn vẫn là tới trước một lần mô phỏng. 22 tuổi, ngươi đã là kim thân nhị trọng, đánh bại Lâm Nhược Khê, chấn động thiên hạ. Ngươi cùng Diệp Lăng Ba tiến vào Thủy Nguyệt động tiên, trải qua gian nguy, rốt cuộc tìm được đạo môn trưởng giáo. Ngươi muốn lưu ở này phương thế giới, lại bị Diệp Lăng Ba cưỡng ép mang rời khỏi nơi đây. Ngươi tại hoàng hậu trợ giúp hạ, mang theo đạo môn trưởng giáo chui vào trong hoàng cung, phát động ám sát. Ám sát thất bại, các ngươi thoát đi hoàng cung. Hoàng đế đem trong hoàng cung cường giả đều thôn phệ, bước vào bất lậu cảnh đỉnh phong, cưỡng ép mở ra hoàng cung đại trận, muốn đối phó văn viện viện trưởng. Mấy vị bất lậu cảnh cường giả xuất hiện tại thần đô, phát sinh một trận kinh thiên đại chiến. Lạc Vương đuổi đến, đem hoàng đế vây ra hoàng cung, đạo môn trưởng giáo xuất thủ, đem hoàng đế trấn áp. Ngươi lọt vào mấy vị pháp lực cảnh cường giả vây công, quả bất địch chúng, chiến tử tại chỗ. Quanh năm 22 tuổi, Cố Dương xem hết lần này mô phỏng, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là cứu vớt thế giới đại giới sao? Khi anh hùng, quả nhiên không có kết cục tốt. Thành công cứu được viện trưởng, ngăn cản Xích Minh Thiên vị kia giáng lâm thần đô. Kết quả, hắn bị tế thiên. Hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Còn có, Diệp Lăng Ba vì cái gì không cho hắn lưu tại cái này thế giới? Cố Dương hướng một bên đang tĩnh tọa Diệp Lăng Ba nhìn lại, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Lúc đầu, hắn là dự định lưu tại nơi này, nhìn xem có thể tại nơi này dừng lại bao lâu thời gian. Có thể hay không đem nơi này xem như một con đường lùi. Ai ngờ, Diệp Lăng Ba không có cho hắn cơ hội. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 22 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 22 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 22 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Ta tuyển 3. Hắn ngược lại muốn xem, đến cùng cái kia mấy vị pháp lực cảnh cùng hắn có thâm cừu đại hận, thế mà liên thủ muốn làm hắn. Lập tức, hắn trong đầu, nhiều rất nhiều ký ức. Chính là bị ba vị pháp lực cảnh vây công lúc cảnh tượng. Tào gia. Tào gia. Còn có một vị cung nữ. Ba vị này pháp lực cảnh, vậy mà liên thủ đối phó hắn, không chút nào giảng võ đức, một bộ không giết hắn thể không bỏ qua dáng vẻ. Mấu chốt là, phía bên mình, vậy mà không ai đến giúp hắn. Nếu là một vị pháp lực cảnh, hắn còn có thể nghĩ biện pháp chạy thoát. Nhưng là đối mặt ba vị pháp lực cảnh cường giả, hắn quả thực là chắp cánh cũng khó khăn bay, không bao lâu, liền bị sống sờ sờ đánh chết. Cuối cùng, hắn trong đầu chỉ còn lại một câu, khi anh hùng, đều là không có kết cục tốt. Thật sự là quá thảm rồi. Chương 211, tháng tê. Cố Dương không tin tà, quyết định một lần nữa mô phỏng. 22 tuổi. Ngươi vứt xuống Diệp Lăng Ba, một thân một mình tìm cái chỗ trốn bắt đầu tu luyện. Nửa năm sau, ngươi bắt đầu thăm dò cái này thế giới, gặp được một vị kim đan kỳ tu sĩ, không nói lời gì, liền muốn đuổi giết ngươi. Ngươi vận khởi thần hoàn quyết, có thể thoát thân. Về sau 2 năm, ngươi tao ngộ các loại đuổi giết. Ngày nào đó, một vị nguyên anh kỳ tu sĩ xuất thủ, lấy pháp bảo đưa ngươi vây khốn, mang về tông môn. Ngươi lọt vào rút hồn luyện phách cực hình, nhận hết tra tấn mà chết, quanh năm 25 tuổi. Thật tác động. Cố Dương nhìn thấy lần này mô phỏng hạ tràng, có chút minh bạch vì cái gì Diệp Lăng Ba không cho hắn lưu tại nơi này. Hắn tu luyện công pháp, cùng bản thế giới hoàn toàn khác biệt, bị nơi này cao giai tu sĩ phát hiện, liền sẽ lọt vào đuổi giết. Kim đan không được, nguyên anh liền lên. Cũng không đủ thực lực, lưu tại cái này thế giới, đó chính là muốn chết. Kỳ thật, trước đó mô phỏng lúc, tại Vạn Tượng Động Thiên tao ngộ, đã có thể nói rõ vấn đề. Hiện tại, hắn xem như xác nhận điểm này. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. Cố Dương trực tiếp tuyển một, công lực có biên độ nhỏ tăng lên. Về phần Cửu Thiên Ngự Thần Quyết, hắn vẫn là nghe viện trưởng đề nghị, tạm thời trước không luyện, chờ lấy được tổng cương lại nói. Một bên đang tính tọa Diệp Lăng Ba hình như có cảm giác, mở mắt nhìn lại, đôi mắt bên trong có chút kinh dị. Rất nhanh, nàng lại lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục mình tu luyện. Một bên khác, một con sông lớn bên cạnh, mấy cái nam nữ trẻ tuổi ngay tại nói Bất Quy Sơn sự tình. Trong đó một tên nữ tử hỏi, "Sư thúc, kia Bất Quy Sơn, thật sự có nguyên anh lão quái lưu lại gì bảo sao?" Được xưng là sư thúc nam tử, giữ lại một sợi sợi râu, con ở sau lưng một thanh kiếm, khí độ siêu trần thoát tục, rõ ràng là một vị kim đan kỳ cường giả. Mấy trăm năm trước, xác thực có một vị nguyên anh lão quái ẩn cư tại Bất Quy Sơn, tự xưng vong tình kiếm tiên, tu vi sâu không lường được. Chỉ là cực ít xuất thế, biết người này cũng không nhiều. Tên kia nữ tử nhãn tình sáng lên, nếu là thật sự có nguyên anh lão quái lưu lại di bảo, kia nên là chúng ta cơ duyên. Ta ngược lại muốn xem, những tán tu kia có dám theo hay không chúng ta Cổ Giang kiếm phái giật đổ. Cổ Giang kiếm phái là Thủy Nguyệt Động Thiên tứ đại danh môn chính phái một trong. Mấy vị này nam nữ trẻ tuổi đều là Cổ Giang kiếm phái chân truyền đệ tử, tuổi còn trẻ liền có chút cơ tu vi. Tất nhiên là tâm cao khí ngạo, không đem những tán tu kia để ở trong mắt. Bọn hắn chuyến này là ra lịch luyện. Mà Kim Đan kỳ nam tử tên là Lý Thượng, phụ trách bảo vệ bọn hắn chu toàn. Lý Thượng nói, đừng quên, chúng ta hàng đầu mục tiêu là tìm về Trương sư đệ Chiếu Nguyệt kiếm. Theo kia Hắc Nha đạo nhân giao phó, Chiếu Nguyệt kiếm rơi vào một nam một nữ trong tay. Chúng ta một đường truy tung đến tận đây, tuyệt đối không thể buông lòng cảnh giác. Lúc trước kia nữ tử nói, sư thúc, Bất Quy Sơn xuất hiện nguyên anh di bảo một chuyện, huyên náo xôn xao. Vậy đối nam nữ như tại phụ cận, nói không chừng cũng sẽ động tâm. Chúng ta có thể đi thử thời vận nha. Lý Thượng ngẫm lại, nàng nói đến cũng có đạo lý, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Ngày thứ hai, Cố Dương đem Diệp Lăng Ba lưu tại nguyên địa, một thân một mình tiến về Bất Quy Sơn. Dính đến nguyên anh kỳ cường giả đạo phủ, khẳng định tới rất nhiều tán tu, không cần thiết để nàng mạo hiểm. Cố Dương một đường bay qua, xa xa đã nhìn thấy một đạo bảo quang phóng lên tận trời. Hắn giờ mới hiểu được, vì cái gì tin tức sẽ truyền ra. Ban ngày đều như thế sáng, đến ban đêm, kia ngoài trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng. Cái này cũng chính giữa hắn ý muốn, người tới càng nhiều càng tốt. Cố Dương tăng nhanh tốc độ, không có che giấu mình thân hình. Lập tức sẽ đến Bất Quy Sơn thời điểm, đột nhiên, một tia ô quang như thiểm điện bay tới, đem hắn đánh rơi. Lấy, một người mặc hắc bảo nam tử từ bên cạnh nhảy ra ngoài, đắc ý cười nói, ha ha, hôm nay vận khí thật tốt, đụng phải một cái chim non, phúc. Lời còn chưa dứt, hắn như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu đến, kêu lên thảm thiết, ta pháp khí. Tâm huyết của hắn tương liên pháp khí, lại bị hủy, lọt vào phản vệ, lập tức trọng thương. Cách đó không xa, cái nào đó đống đất phía dưới, một lão giả ngay tại nhỏ giọng khuyên bảo tân thu đồ đệ, thấy không, người kia có chút cơ kỳ tu vi, còn không phải gặp an toán, giang hồ hiểm ác, muốn xử chỗ cẩn thận. lời còn chưa dứt, liền gặp người đánh lén kia trọng thương thổ huyết. Lão giả lập tức mắt trợn tròn. Sau đó, cái kia hắc bảo nam tử đầu không hiểu nổ tung, cứ như vậy chết rồi. Vừa rồi người trẻ tuổi kia rơi xuống bên cạnh thi thể, đem thi thể đồ vật cho sơ soạn. Lão giả nhìn xem người kia động tác thuần thục, cảm giác da đầu hơi tê tê. Hắn trong đầu không hiểu vang lên một câu, chân chính cao minh thợ săn, thường thường lấy con ngồi tư thái xuất hiện. Lúc này, hắn đồ đệ kinh hô một tiếng, nói, ta nhận ra hắn, đêm đó, chính là hắn giết mấy người kia, đem kia bản tiểu Chu Thiên Công cho ta. Hai đồng này, đúng là cái kia mặt vàng tiểu nhi Hoàng Vĩnh Khang. Lão giả giật mình, cái kia thanh chiếu nguyệt kiếm, ngay tại người kia trên tay. Một bên khác, Cố Dương xử lý người đánh lén kia về sau, lại từ hắn trên thân tìm ra ba kiện pháp khí, nạp tiền về sau, đạt được bốn cách năng lượng. Có thể nói là một cái khởi đầu tốt đẹp. Cái này người áo đen thật sự là âm a, không đi tranh kia nguyên anh di bảo, liền trốn ở nơi này ám toán người khác. Nhìn bộ dạng này, chí ít có ba người đưa tại hắn trong tay. Hắn quay đầu nhìn nơi nào đó một chút, có chút kinh ngạc, thế mà lại tại nơi này, đụng phải ngày đó ban đêm đứa bé trai kia. Muốn biết, nơi này khoảng cách tòa nào tiểu trấn, tối thiểu hơn ngàn cây số xa. Cố Dương thấy một bên người cũng không có cái gì huyết sát chi khí, liền tha hắn một lần. Hắn cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người, giết những cái kia trên tay dính đầy máu tanh tu sĩ, gọi thay trời hành đạo. Kia thế nhưng là không có một chút gánh nặng trong lòng. Đương nhiên, hắn như thế vất vả thay trời hành đạo, thu chút thù lao, hợp tình hợp lý đi. Hắn đằng không mà lên, tiếp tục hắn đi săn hành trình. Một cái khác phương hướng, Cổ Giang kiếm phái kia mấy tên đệ tử cũng chạy tới Bất Quy Sơn, dọc đường tán tu, xa xa trông thấy ánh kiếm của bọn họ, liền lẫn mất xa xa. Liền xem như được phái tới giữ vững đường núi tu sĩ, cũng không dám ngăn cản. Người cầm đầu, rõ ràng là Kim Đan kỳ cao nhân, ở đây không ai có thể chống đỡ được một kiếm. Chỉ chốc lát, Cổ Giang kiếm phái chờ người liền đi tới tòa nào động phủ trước đó. Ở đây, mặt khác có ba đội ngũ. Lý Thượng nhìn lướt qua, đại khái nhận ra tam phương lai lịch, đều là cái gọi là Tà đạo sáu tông, tu vi cao nhất, cũng chỉ có Kim Đan kỳ, liền không để trong lòng. Hắn là huyền môn chính tông, những cái kia Tà đạo Kim Đan, cho hắn sách dạy cũng không xứng. Thật muốn đánh bắt đầu, mấy cái này cùng tiến lên, đều không phải hắn đối thủ. Bất quá, bây giờ còn chưa có cần phải động thủ. Bởi vì, động phủ đại môn đóng chặt. Nhìn tình huống này, cái này tam phương người, đều không thể mở ra đạo này đại môn. Lý Thượng cẩn thận quan sát đến kia phiến đại môn, nhưng không có nếm thử đi mở ra ý tứ. Cái này thế nhưng là nguyên anh lão quái đạo phủ, cấm chế phía trên cỡ nào lợi hại, nếu không có mở ra môn hộ chi pháp, muốn cưỡng ép mở ra, không có nguyên anh kỳ thực lực khẳng định là làm không được. Hắn chuyến này mục tiêu chủ yếu nhất chính là tìm về Trương sư đệ chiếu nguyệt kiếm. Thanh linh khí này can hệ trọng đại, tuyệt không thể thất lạc bên ngoài. Không biết vậy đối nam nữ có thể hay không đến đây. Lần này thật phát tài. Cố Dương tại Bất Quy Sơn chung quanh dạo qua một vòng, xử lý năm vị muốn người đánh lên hắn, tổng cộng đạt được pháp khí 15 kiện. Nạp tiền đến trong hệ thống, năng lượng đạt đến 30 cách. Chắc không được trong tiểu thuyết, những cái kia nhân vật chính đều thích giết người đoạt bảo, dạng này đến tiền thực sự là quá nhanh. Không đúng, ta là tại thay trời hành đạo. Không sai, thay trời hành đạo. Những người này đầy tay huyết tinh, giết bọn hắn là vì dân trừ hại. Cố Dương lại chuyển một hồi, lại không có người đưa tới cửa. Lúc này mới hướng Bất Quy Sơn phương hướng mà đi. Dừng bước. Phía trước đột nhiên nhảy ra một người, vận dụng lấy một kiện pháp khí. Cố Dương thấy kia trên thân người huyết sát chi khí cực dày, đưa tay chính là một đao, đem hắn chém thành hai đoạn. Lại thuận tay đem món kia pháp khí thu, trực tiếp nạp tiền đến trong hệ thống. 31 cách. Hắn một đường hướng bảo quang sáng lên địa phương bay đi, trên đường lại xử lý hai người. Năng lượng trị số đạt đến 33 cách. Lần này, thật sự là thắng thế. Cố Dương rốt cục cũng đã ngừng xuống tới, nhìn xem tòa nào khảm nạm tại trên vách núi đá động phủ, môn hộ đóng chặt. Mấu chốt là, đứng bên cạnh kia bốn nhóm người. Hắn trong lòng cũng không khỏi giật mình, thế mà nhiều như vậy pháp lực cảnh. Ở đây, lại có 5 tên pháp lực cảnh. Theo cái này thế giới cảnh giới phân chia, hẳn là Kim Đan kỳ. Đánh không lại, vẫn là rút lui đi. Cố Dương lập tức đánh lên chống lui quân, hôm nay thu hoạch đã không nhỏ, tự nhiên là thấy tốt thì lấy, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Chờ một chút. Đột nhiên, ở đây người bên trong, thực lực mạnh nhất vị kia Kim Đan cảnh mở miệng nói. Cùng lúc đó, một đạo kiếm ý đem hắn khóa chặt, liền nghe người kia dùng âm thanh lạnh lùng nói, đem chiếu nguyệt kiếm giao ra, thà cho ngươi khỏi chết. Chiếu nguyệt kiếm. Thật có lỗi, đã nạp tiền đến trong hệ thống. Chương 212, Trảm Kim Đan. Chiếu nguyệt kiếm. Ở đây còn lại mấy vị Kim Đan kỳ cường giả, ánh mắt đều trở nên có chút khác biệt. 20 năm trước, liên quan tới Chiếu Nguyệt kiếm cùng Trương gia cuối cùng huyết mạch sự tình, từng huyên náo xôn xao, dẫn tới mấy phương tranh đoạt. Cuối cùng, vị kia Trương gia tử đệ bị Cổ Giang kiếm phái thu làm đệ tử, Chiếu Nguyệt kiếm cũng thuộc về Cổ Giang kiếm phái, việc này mới chìm xuống. Bây giờ, vậy mà lại sinh vận sóng, Chiếu Nguyệt kiếm vậy mà rơi vào tay người khác. Cái này một chút, ở đây không ít người đều có chút ngao ngoe muốn động. Chiếu Nguyệt kiếm, quan hệ đến một kiện pháp bảo hạ lạc, đừng nói là bọn hắn, cho dù là Nguyên Anh lão quái, cũng đều vì chi động tâm. Chỉ là động tâm về động tâm, nhưng không có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Kia thế nhưng là Cổ Giang kiếm phái chân truyền đệ tử, tu luyện huyền môn chính tông kiếm thuật, mặc dù chỉ là kim đan sơ cảnh, cũng tuyệt không phải bọn hắn những này tà đạo có thể địch nổi. Tại giới này, chỉ có tứ đại chính đạo danh môn, tổng cộng có 12 môn huyền môn chính tông công pháp, mới có thể nối thẳng hóa thần chi cảnh. Những người còn lại đều là bản môn, xa xa không cách nào cùng danh môn đệ tử so sánh. Người kia chết chắc. Cách đó không xa, vẫn như cũ Hoàng Vĩnh Khang cùng bị lão giả kia, lão giả quả quyết nói: "Lý Thượng 5 năm trước đột phá đến kim đan cảnh, tu luyện chính là huyền môn 12 chính tông một trong thanh nguyên chính pháp, cầm trên tay chính là linh khí thanh nguyên kiếm, một tay thanh nguyên kiếm quyết quỷ thần khó lượng. Bang môn bên trong, chỉ sợ chỉ có mấy vị kia kim đan đỉnh phong mới có thể cùng một trong chiến. Càng đừng nói, người kia chỉ là trúc cơ mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được Lý Thượng một kiếm?" Hoàng Vĩnh Khang đã không phải là nửa tháng trước kia cái gì cũng đều không hiểu hài đồng, lúc này đối tứ đại chính đạo, sinh ra hướng tới chi tâm. Chỉ là, trong lòng không khỏi thay nam tử kia lo lắng. Nếu không phải người này cho hắn một bản nhập môn công pháp, hắn cũng không có khả năng có như bây giờ cơ duyên. Chân chính bước vào tu hành chi đạo. Ông! Cố Dương rút ra Phượng Vũ Đao, cái này thần binh bị phong ấn đến nay, lần thứ nhất tách ra chân chính phong mang. Nháy mắt, liền đem chặt đứt cái kia đạo khí cơ. Bất quá, hắn không lùi mà tiến tới, chân nguyên bộc phát ra, một cỗ sát ý, đã đem đối phương khóa chặt. Nếu là tại Đại Chu, đụng phải pháp lực cảnh cường giả, hắn tự nhiên là xoay người bỏ chạy, bình thường pháp lực cảnh tuyệt đối truy không lên hắn. Thế nhưng là, tại Thủy Nguyệt Động Thiên, những này tu sĩ phi độn chi thuật đều cực kỳ cao minh. Đặc biệt là kiếm độn chi thuật, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Trọng yếu nhất chính là, Cố Dương đã biết Thủy Nguyệt Động Thiên tu sĩ nhược điểm, đó chính là công mạnh thủ yếu. Cái này thế giới tu sĩ, lực sát thương cùng lực phá hoại đúng là viễn siêu võ giả. Chỉ là, bọn hắn đồng dạng có nhược điểm, thi triển pháp thuật, lấy tự thân chân nguyên dẫn động thiên địa chi lực lúc, đều cần một cái quá trình. Bất luận quá trình này đến cỡ nào ngắn ngủi, đều là không cách nào giảm bớt trình tự. Đây chính là một cái nhược điểm chí mạng. Cố Dương một mực cầm tu sĩ xem như địch giả tưởng, trong lòng đã có kết luận. Đúng phải thực lực chênh lệch không lớn địch nhân, nếu là bị kéo ra nhất định khoảng cách, hắn sẽ thua. Nếu là bị hắn cận thân, như vậy, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, đối phương cách hắn bất quá 50 mấy mét, đúng là hắn phạm vi công kích. Thiên vấn cửu đao thức thứ 3, thế nuốt hoàn vũ. Cố Dương trong lòng biết lúc này đối mặt, chính là tương đương với pháp lực cảnh cường giả, vừa ra tay, chính là mạnh nhất chiêu thức. Pháp bảo. Bên cạnh mấy vị kim đan kỳ cường giả nhìn thấy Cố Dương trong tay Phượng Vũ đao, đều là sắc mặt kỳ biến, lên tiếng kinh hô. Trước mắt cái này xa lạ trúc cơ kỳ tiểu tử, trên tay lại có một kiện pháp bảo. Bốn người trong lòng tham niệm bùng cháy mạnh, con mắt lập tức đỏ lên. Cái này thế nhưng là pháp bảo a? Nếu là bọn họ có thể ủng một kiện pháp bảo, sao lại cần e ngại Lý Thượng dạng này chân truyền đệ tử? Chờ tu vi đến kim đan kỳ đỉnh phong, bằng vào một kiện pháp bảo, thậm chí có thể cùng Nguyên Anh lão quái chống lại một hai. Tà đạo 6 tông, sở dĩ có thể tại tứ đại chính đạo ngay dưới mắt khai tông lập phái, chính là bởi vì cái này 6 cái tông trong môn đều có đồng dạng pháp bảo. Đem cái này pháp bảo chiếm, ngày sau thành tựu Nguyên Anh, nói không chừng mình cũng có thể xưng tông làm tổ. Pháp bảo. Lý Thượng cũng là giật nảy cả mình, sau đó chính là cuồng hỉ. Ta cơ duyên đến. Cho dù là cổ giang kiếm phái dạng này chính đạo, trong môn pháp bảo cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Chỉ có thành tựu Nguyên Anh mới có thể chấp trưởng một kiện pháp bảo. Bây giờ, một cái trúc cơ kỳ tiểu tử, trong tay vậy mà liền có một kiện pháp bảo. Đó chẳng khác nào tiểu nhi cầm kim nộn nhịp thành phố. Pháp bảo uy lực vô tận, một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ, căn bản là không có cách phát huy uy năng. Nên là hắn cơ duyên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo sát cơ lặng yên mà tới. Khi cái kia đạo đao quang đánh rớt, vượt qua không gian, nháy mắt chạm tại trước người hắn, hắn mới sợ hãi cả kinh, trên mặt vẻ mừng như điên đọc lại. Đây là cái gì đao pháp? Loại này không nhìn không gian đao pháp, hắn chưa từng nghe thấy. Bành bành bành. Trên thân ba đạo hộ thể pháp thuật không cách nào ngăn cản nửa phần, nháy mắt cáo phá. Không được. Trong nháy mắt, hắn đã lâm vào một cái hung hiểm vô cùng hoàn cảnh. Sống chết trước mắt, Lý Thượng bộc phát ra trước nay chưa từng có tiềm lực, trong kim đan, một đạo kiếm quang bay ra, hiểm mà lại hiểm chặn kia xóa chí mạng đao ý. Phốc. Hắn phun một chút, phun một ngụm máu. Bản mệnh pháp bảo ngạnh kháng cái kia kinh khủng đao ý, để hắn tâm thần bị trọng thương. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện tại trước mặt hắn. Không. Lý Thượng trong mắt lóe lên cực kỳ sợ hãi thần sắc, một đạo ánh đao lướt qua, đem hắn cả người chém thành hai khúc. Lập tức, kinh khủng đao ý hóa thành vô số đạo đao mang, đem hắn hai mảnh nhục thân quấy thành vỡ nát, hóa thành một mảnh huyết vụ. Một đạo ánh kiếm màu xanh muốn bỏ chạy, bị một cái tay tóm chặt lấy. Kim đan, vẫn. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Bốn vị kim đan kỳ cường giả đứng chết chân tại chỗ, hoàn toàn không dám tin tưởng con mắt của mình. Sự tình phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức ở đây không ai phản ứng qua được tới. Trong điện quang hỏa thạch, một vị huyền môn chính tông kim đan kỳ cường giả, cứ như vậy chết rồi, bị nghiền xương thành tro. Chết thời điểm, Lý Thượng thậm chí không kịp tế ra linh khí của mình. Càng khiến người ta khiếp sợ là, giết chết Lý Thượng người, đúng là một vị trúc cơ kỳ tiểu tử. Cái này sao có thể? Loại kia gọn gàng mà linh hoạt giết người thủ đoạn, quả thực để người sợ hãi. Một bên vị lão giả kia trông thấy Lý Thượng hóa thành một mảnh huyết vụ, miệng hé mở, thần sắc ngốc trệ. Hoàng Vĩnh Khang kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Hắn mặc dù nhìn không rõ toàn bộ quá trình, nhưng là hắn nhìn ra được, là vị kia đã giúp thúc thúc của hắn thắng. Hắn tính tình trẻ con, tự nhiên là khuynh hướng Cố Dương. Cố Dương cũng không nghĩ tới, vậy mà như thế tùy tiện, liền xử lý một vị tương đương với pháp lực cảnh cường giả. So với hắn trong tưởng tượng, càng thêm dễ dàng. Những này tu sĩ nhục thân, thực sự là quá yếu, cũng liền so nhất phẩm võ giả mạnh nhất điểm. Một khi bị hắn cận thân, căn bản ngăn không được hắn một đao. Dù là không cần Phượng Vũ đao thanh này tuyệt thế thần binh, một quyền cũng có thể đem hắn nhục thân cho đánh nổ. Nếu đổi lại là đại chu pháp lực cảnh, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Đương nhiên, nếu như đối phương không phải trong lòng còn có khinh thị, kéo ra một chút khoảng cách, trước thả ra phi kiếm, hắn chỉ có bị chơi diều phần. Hai loại hệ thống tu luyện đều có ưu khuyết điểm, liền xem ai càng có thể đem nắm cơ hội. Kiểm tra đến năng lượng, phải chăng bổ sung năng lượng? Phải. Bổ sung năng lượng thành công, đạt được 7 cách năng lượng, trước mắt số dư còn lại 40 cách. Lại có 7 cách năng lượng, thanh này phi kiếm, so Lâm Nhược Khê cái kia thanh tiên xu kiếm còn cao cấp hơn a. Cố Dương quay đầu nhìn về phía mặt khác 4 tên kim đan kỳ cường giả, nhếch răng cười một tiếng, còn có người muốn ta Phượng Vũ đao sao? 4 vị kim đan kỳ cường giả vừa vận kiến thức hắn quỷ thần khó lường thủ đoạn, trong lòng đều cực kỳ kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay. Một người trong đó dùng thanh âm khàn khàn nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, các hạ tốt thủ đoạn, không biết xưng hô như thế nào. Cố Dương trong lòng hơi động, cũng không nói đến tên thật, Cố Nhất Đao. Sư thúc. Lúc này, Cổ Giang kiếm phái còn thừa mấy vị đệ tử rốt cục kịp phản ứng, một nữ tử bi thiết một tiếng, dùng kiêu hận ánh mắt nhìn Cố Dương. Chúng đệ tử nghe lệnh, bày trận, chu sát kẻ này, là sư thúc báo thủ. Thương thương thương. Mấy tên Cổ Giang phái đệ tử nhao nhao rút kiếm ra đến, liền muốn bày ra kiếm trận. Cố Dương nhướng mày, hư không tiêu thất tại nguyên chỗ, vèo một chút, đã xuất hiện tại Cổ Giang kiếm phái đệ tử ở giữa. Phốc phốc. Cố Dương một quyền một cái, đem bọn hắn đều giết sạch, thật sự là giống như giết gà. 6 vị Cổ Giang kiếm phái chân truyền đệ tử, thân thể nổ tung, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Một bên 4 vị kim đan kỳ cường giả, thấy cũng không khỏi có chút sợ hãi. Kia thế nhưng là Cổ Giang kiếm phái chân truyền đệ tử a, tại giới này có thể đi ngang tồn tại, cho dù là Tà đạo 6 tông, cũng tuyệt không dám tùy ý trêu chọc. Tứ đại danh môn đều cực kỳ bao che khuyết điểm, có người dám giết bọn hắn chân truyền đệ tử, liền sẽ phái ra môn phái cường giả, đem diệt môn. Đây rốt cuộc là nơi nào tới sát tinh, một hơi xử lý Cổ Giang kiếm phái 7 vị đệ tử, đây là đem trời đều chọc ra một cái lỗ thủng a. Đã thấy vị kia Cố Nhất Đao đem Cổ Giang kiếm phái đệ tử pháp khí vừa thu lại, tiêu sái rời đi. Lưu lại 4 vị kim đan kỳ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn không có người nào đuổi theo. Dạng này một vị sát tinh, ai biết phía sau cất giấu cái gì nhân vật khủng bố. Pháp bảo cố nhiên mê người, cũng phải có mệnh cầm mới được. Cùng so sánh, bọn hắn đối với mình mạng nhỏ càng coi trọng hơn. Cách đó không xa, một khối ngọc bội, thật vừa đúng lúc rơi vào Hoàng Vĩnh Khang bên cạnh, hắn nhặt lên xem xét, thấy là một khối long văn ngọc bội, chạm trổ cực kỳ tinh xảo, phía trên còn dính lấy huyết. Cũng không biết là cái nào Cổ Giang kiếm phái thằng xui xẻo. Hắn tiện tay nhét vào trong ngực. Hắn nhặt được, tự nhiên là về hắn. Chương 213, Đạo môn trưởng giáo. Cháy mau. Cố Dương trở về cùng Diệp Lăng Ba tụ hợp, lôi kéo nàng liền chạy. Vừa rồi hắn tại Bất Quy Sơn giết mấy cái kia, xem xét chính là đại phái xuất thân. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, cái kia môn phái cao thủ rất nhanh liền sẽ đến đuổi giết hắn. Coi như không sử dụng mô phỏng, hắn cũng có thể đoán được. Lần này thu hoạch to lớn, tăng thêm cuối cùng kia 6 cái pháp khí, hắn năng lượng dự trữ đã cao đến 46 cách. Hắn đã thật lâu không có giàu có như vậy qua. Diệp Lăng Ba mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, từ hắn bức thiết trong giọng nói, cũng minh bạch tình thế nghiêm trọng, chưa hề nói bất luận cái gì nói nhảm, đi theo hắn liền chạy. Cố Dương hai người chuyên môn hướng vắng vẻ không người địa phương chui, chỉ là tầng trời thấp bay lượn, tận lực địa thấp. Một ngày một đêm thời gian, bọn hắn đã chạy ra 1000 cây số bên ngoài. Rốt cục, bọn hắn tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Cố Dương mở ra hệ thống, mở ra một lần mô phỏng, đến xem bói một chút cát hung. 22 tuổi, ngươi đã là kim thân nhị trọng. Ngươi tiến vào Thủy Nguyệt động tiên, tại Bất Quy Sơn chém giết một vị kim đan sơ kỳ tu sĩ. 3 ngày sau, một vị nguyên anh kỳ cường giả truy tung mà tới, ngươi sớm phát hiện, vận dụng thần hoàng quyết mang theo Diệp Lăng Ba chạy thoát, rất nhanh lại bị đuổi kịp. 10 ngày sau, 4 vị nguyên anh kỳ cường giả bày ra kiếm trận, đưa ngươi vây quanh. Thời khắc mấu chốt, một đạo kiếm quang từ thiên ngoại mà đến, chạm phá kiếm trận, các ngươi thừa cơ đào thoát. 2 ngày sau, các ngươi tìm được đạo môn trưởng giáo, rời đi Thủy Nguyệt động tiên. Ngươi một thân một mình, lặng lẽ rời đi thần đô, ở nửa đường bên trên, tao ngộ U Minh tông một vị pháp lực cảnh cường giả, bị hai đầu pháp lực cảnh sát thi vây công, cuối cùng không địch lại, bị đánh giết tại chỗ, quanh năm 22 tuổi. Lại là U Minh tông. Cố Dương nhìn thấy lần này tiểu chết, ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Hắn nghĩ tới có khả năng sẽ là Thẩm gia, Tào gia, thậm chí là Lâm gia, kết quả, lần này tới lại là U Minh tông. Nói thật, Cố Dương một trực giác được, cái này danh xưng trấn áp thiên hạ vài chục năm, để thần thông cảnh không dám xuất thế lực, thực lực có chút nước. Lần trước đụng phải một vị kim thân nhị trọng đệ tử, cho hắn cảm giác rất yếu. Đằng sau, các đại thế lực thần thông cảnh còn không phải chạy khắp nơi, giống như là Lâm Nhược Khê. Hiện tại xem ra, U Minh tông đúng là có cao thủ. Một cái pháp lực cảnh cường giả, cộng thêm hai đầu pháp lực cảnh sát thi, hắn cũng không phải là đối thủ. Tại Thủy Nguyệt động tiên, hắn bị Nguyên Anh kỳ cường giả truy sát mười mấy ngày, cuối cùng mới bị vây lại. Trở lại Đại Chu, một cái pháp lực cảnh mang theo hai con sát thi, liền để hắn không có chút nào biện pháp. Chỉ có thể nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nói đi thì nói lại, cái kia thời khắc mấu chốt, một kiếm phá vỡ kiếm trận, để bọn hắn trốn được một mạng, rốt cuộc là ai? Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. Ta tuyển hai. Lập tức, Cố Dương trong đầu, nhiều mấy cuộc chiến đấu ký ức. Cùng Nguyên Anh kỳ cường giả mấy lần của nhau, còn có chính là cùng U Minh tông vị kia pháp lực cảnh cường giả một trận chiến. Một lát sau, hắn mở to mắt, thần sắc nghiêm trọng, loại kia sát khí, vậy mà khó chơi như vậy. Lần trước, vị kia U Minh tông kim thân cảnh đệ tử, bị hắn chân nguyên khắc đến xích sao, không có bất kỳ sức đánh trả nào. Lần này, hắn đụng phải U Minh Tông pháp lực cảnh, tình huống liền phản tới, hắn chân nguyên nhận cực lớn khắc chế, bị đánh cho không có bất kỳ sức đánh trả nào. Xem ra, muốn nói khắc chế cùng bị khắc chế, còn phải xem tu vi cao thấp. Hắn tu vi cao, liền có thể khắc chế U Minh Tông người. U Minh Tông người tu vi cao hơn hắn, liền đến phiên hắn bị khắc chế. Cố Dương đã tại Thủy Nguyệt Động Tiên bên trong hữu kinh vô hiểm, liền không tiếp tục tiến hành mô phỏng, miễn cho phức tạp. Quả nhiên, sau 3 ngày, hắn xa xa liền cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại đang nhanh chóng tiếp cận. Hắn không nói hai lời, vận khởi thần hoàn quyết, hóa thân vượng hoàng, mang theo Diệp Lăng Bà thoát đi. Sau 13 ngày, Cổ Giang kiếm phái 4 vị nguyên anh kỳ cường giả đều tới, vẹn vẹn vì đuổi giết một vị trúc cơ kỳ tiểu bối. Tin tức truyền ra, mọi người chấn kinh tại Cổ Giang kiếm phái đại thủ bút, cũng có người chế nhạo Cổ Giang kiếm phái lấy lớn hiếp nhỏ, quả thực đem tứ đại chính đạo mặt đều bị mất hết. Cuối cùng, 4 vị nguyên anh kỳ bày ra kiếm trận, rốt cục đem cái kia đáng ghét tiểu tử vây khốn, liền muốn đem hắn bắt cầm lại tông môn. Đột nhiên, thiên ngoại một đạo kiếm quang sáng chói bay tới, 4 vị nguyên anh kỳ cường giả hợp lực bày ra đại trận, nháy mắt bị phá vỡ. Bị vây ở bên trong hai người lần nữa hóa thành phượng hoàng, trong chớp mắt bỏ trốn mất dạng. Cái này một chút, 4 vị nguyên anh kỳ cường giả không tiếp tục truy, bởi vì bọn hắn nhận ra đạo kiếm quang kia lai lịch, vị kia muốn bảo vệ người, bọn hắn giết thế nào được? Trừ phi là sư tổ tự mình xuất thủ. Chỉ là vì một cái nho nhỏ chút cơ kỳ kinh động sư tổ, bọn hắn ngượng nghịu cái mặt này. 4 vị nguyên anh lão quái đều biết, lần này Cổ Giang kiếm phái thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Việc này về sau, Cố Nhất Đao chi danh truyền khắp toàn bộ thủy nguyệt giới. Chỉ là một cái chút cơ kỳ, vậy mà có thể tại 4 vị nguyên anh lão quái đuổi giết hạ, trốn được tính mệnh. Có thể xưng một cái chuyên kỳ. Lại qua 2 ngày, Cố Dương cùng Diệp Lăng Ba theo thường lệ tại một chỗ sơn động qua đêm. Sáng sớm, bên ngoài bắt đầu mưa. Cố Dương ngồi tại cửa hang, trong lòng bùng lòng. Xem ra, hết thảy đều cùng mô phỏng bên trong đồng dạng, hôm nay bọn hắn liền có thể tìm tới đạo môn vị kia trưởng giáo. Hắn nhìn về phía cách đó không xa đang tĩnh tọa Diệp Lăng Ba, đột nhiên hỏi, ngươi cùng cái này động thiên thế giới, đến cùng là quan hệ như thế nào? Ngày ấy, vị kia cứu được bọn hắn cường giả bí ẩn, xác suất lớn là vì nàng. Diệp Lăng Ba mở mắt ra con mắt, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Bản thân ký sự lên, ta liền tại văn viện bên trong. Có người nói, ta là thượng cổ đại năng chuyển thế. Ta cũng không biết mình có phải là. Ta chỉ biết, ta có hôm nay tu vi, đều là mình khổ tu mà tới. Ta tất cả tri thức đều là từ trên sách học được, đã không có thức tỉnh qua túc tuệ, cũng không có đạt được qua công pháp truyền thừa. Nếu nói ta trên thân có chỗ đặc thù gì, cũng chỉ có trong cơ thể ta tiên linh chi khí. Bất quá, vậy đối với ta mà nói, càng giống là một loại trói buộc. Nếu không phải là những này tiên linh chi khí, ta đã sớm đã bước vào thần thông cảnh. Cố Dương gật gật đầu, biểu thị lý giải. Nàng mới nhất phẩm tu vi, viện trưởng sẽ không nói cho nàng quá nhiều chuyện. Biết quá nhiều, có thời điểm xác thực không phải một chuyện tốt. Diệp Lăng Ba lại nói, bất quá, cái này động thiên thế giới, để ta cảm thấy phi thường thân thiết. Có lẽ thật cùng ta có rất lớn quan hệ đi. Cố Dương đột nhiên nghiêm mặt nói, ngươi lần trước nói qua muốn cùng ta kết làm đạo lữ, còn giữ lời sao? Diệp Lăng Ba trịnh trọng nhẹ gật đầu. Cố Dương hít sâu một hơi, kiên trì hỏi ra một cái tại địa cầu đủ để cho hắn bị lưỡi bạo vấn đề, vậy ngươi để ý bên cạnh ta có khác? Đúng lúc này, một bóng người trống rỗng xuất hiện tại sơn động bên ngoài, nói là nhậm viện trưởng để các ngươi tới. Cố Dương trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, thấy kia là một vị đạo cô mặc rộng lớn đạo bảo, nhìn không ra cụ thể niên kỷ. Lần đầu tiên giống như là một vị hiền hòa lao thái thái, lại xem xét lại như là trung niên nữ tử. Chờ nhìn kỹ lại, nhìn tướng mạo lại cực kỳ tuổi trẻ, loại kia tướng mạo cùng khí chất cực độ tương phản, cho người cảm giác cực kỳ đặc biệt. Diệp Lăng Ba vội vàng đứng người lên, văn viện đệ tử Diệp Lăng Ba gặp qua văn trưởng giáo. Cố Dương cũng đi theo hành lễ, văn bối Cố Dương gặp qua trưởng giáo. Đạo cô ánh mắt tại hai người trên thân đảo qua, tại Cố Dương trên thân dừng lại thêm mấy giây, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cố Dương nói, viện trưởng để chúng ta tìm đến tiền bối kia đi thôi. Đạo cô gật gật đầu, không có tiếp tục truy vấn. Diệp Lăng Ba bóp mi tâm, một đạo gợn sóng xuất hiện tại trước mặt. Ba người vượt qua cái kia đạo gợn sóng, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Phu thân. Cố Dương vừa trở lại Trích Tinh Các, chỉ nghe thấy Hy Hoàng âm thanh kích động, một cái bóng dáng bé nhỏ nhào vào trong ngực hắn. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Hắn biết, mình đi lần này chính là một tháng, nàng đoán chừng là lo lắng hỏng. Chu viện trưởng, tiền bối, vãn bối đi về trước, ngày mai lại đến. Hắn mang theo Hy Hoàng, rời đi văn viện. Cố Dương trở lại Thiên Tâm Võ Quán. Đem Hy Hoàng hống sau khi đi, một thân một mình trong phòng, mở ra hệ thống, nhìn xem kia 44 cách năng lượng, hít sâu một hơi. Lập tức liền có một trận ác chiến muốn đánh, hắn nhất định phải đem thực lực tăng lên. Phải chăng sử dụng nhân sinh máy mô phỏng? Sử dụng một lần, tiêu hao 2 cách năng lượng. Phải. Chương 214, Kim thân tam trọng. 22 tuổi, ngươi đã là Kim thân nhị trọng. Ngươi cùng đạo môn trưởng giáo chui vào hoàng cung, ám sát hoàng cung, sau khi thất bại, chạy ra hoàng cung. Ngươi lọt vào hai vị pháp lực cảnh đuổi giết, một mực chạy trốn tới Tế Thiên thần đàn, mở ra chỗ kia bí cảnh. Thừa dịp vị bên trong kia bất lậu cường giả ra lúc, trốn trong đó, quan bế bí cảnh cửa vào. 2 ngày sau, ngươi từ bí cảnh ra, đại chiến đã kết thúc. Trận chiến này, văn viện viện trưởng vẫn lạc. Lạc Vương đạt được nhân hoàng kiếm, tọa trấn thần đô, đỡ treo mới hoàng đế thượng vị. Hoàng hậu bỏ mình, Tô Nhị tiểu thư bỏ mình, Khi Hoàng bỏ mình, Diệp Lăng Ba bỏ mình. đạo môn trưởng giáo trở lại Thủy Nguyệt Động Tiên, ngươi một thân một mình tránh về đến Tế Thiên Thần Đàn chỗ kia bí cảnh bên trong, dốc lòng khổ tu. 10 năm sau, bí cảnh cửa vào sụp đổ, một cái kinh khủng ý chí xâm lấn đánh tới, ngươi chết. Quanh năm 32 tuổi. Quá khốc liệt. Mặc dù cuối cùng thần đô bảo vệ, nhưng là chết nhiều người như vậy. Lạc Vương thành người thắng cuối cùng. Đáng tiếc, không lâu về sau, Xích Minh Thiên vị kia vẫn là ngóc đầu trở lại, cầm trong tay Nhân Hoàng kiếm Lạc Vương, lần này không thể giữ vững. Kịch bản sụp đổ đến loại trình độ này, muốn trở lại quỹ đạo, nói thế nào dễ dàng. Bất kể nói thế nào, tranh thủ đến thời gian 10 năm, xem như không tệ. Cố Dương nhìn thoáng qua số dư còn lại, còn có 42 cách năng lượng, có thể tiến hành 21 lần mô phỏng. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 32 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 32 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 32 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Ta tuyển 1. Lại đến. Cố Dương lại lần nữa mở ra mô phỏng. Một lần lại một lần, tu vi không ngừng tăng lên. 5 lần, 10 lần, 15 lần. Cảnh giới lại một mực không cách nào đột phá. Ngược lại là thần hoàng quyết, đột phá đến đệ ngũ trọng, mặt khác ba môn cũng phân biệt đột phá đến đệ tứ trọng. Cố Dương biết sắp đối mặt một trận chiến này, cực kỳ hung hiểm, nhất định phải bắt lấy mỗi một cái có thể tăng lên tự thân thực lực cơ hội. Về phần khả năng sinh ra thai hoàng ẩm, cũng vượt qua một bên. Trước vượt qua lần này nan quan lại nói, hắn đã không có đường lui, mặc kệ là rời đi thần đô, vẫn là lưu lại đến, đều là một con đường chết. Cơ hội duy nhất chính là tại hoàng đế còn không có nổi điên trước đó, đem hắn xử lý. Khi anh hùng cái gì, bất quá là trêu chọc mà thôi. Hắn nhưng thật ra là tại tự cứu. Cố Dương đại khái có thể đoán được vì cái gì lần này đột phá sẽ như thế khó khăn. Đến thần thông cảnh về sau, tư chất của hắn đã không còn là vấn đề, tiến cảnh tuyệt xưng không lên chậm. Là hắn hạn mức cao nhất bị đề cao. Bình thường kim thân cảnh, có lẽ chân nguyên đến 100, chính là cực hạn. Mà hắn, ngang nhau cảnh giới phía dưới, cực hạn là 500, thậm chí càng nhiều. Hắn có thể tại kim thân nhị trọng, chân nguyên đủ để so sánh kim thân tam trọng võ giả. Chính là nguyên nhân này, mà tạo thành đây hết thảy, đúng là hắn thể nội Phượng Hoàng huyết mạch. Loại này thượng cổ thần thú huyết mạch, đề cao hắn hạn mức cao nhất. Lần thứ 20, vẫn như cũ còn không có đột phá. Bất quá, nhanh. Cố Dương có thể cảm giác được, lập tức liền muốn đến cực hạn. Hắn không chút do dự, đem một lần cuối cùng máy mô phỏng sẽ cũng sử dụng. Ngươi đột phá đến kim thân tam trọng. Quanh năm 32 tuổi, rốt cục kim thân tam trọng. Lần này đột phá đã không tính chậm, nhưng là, đối đến nói, cực kỳ trọng yếu. Hắn rốt cục có phá cục năng lực. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. Ta tuyển 1. Vành Long. Cố Dương thể nội chân nguyên liên tục tăng lên, xích hồng hỏa diễm đằng không mà lên. Hắn lần nữa hóa thân vị Phượng Hoàng. Cùng lúc đó, tinh thần của hắn đắm chìm xuống tới, vô số cổ lão huyền ảo tri thức tràn vào trong đầu của hắn. Trong đó đại bộ phận là phá thành mảnh nhỏ, không cách nào phá dịch cùng lý giải. Cuối cùng, hắn có thể tiếp nhận, chỉ có cực ít một bộ phận. Một lát sau, hắn mở to mắt, quanh người hỏa diễm trở lại trong cơ thể của hắn, hình thái cũng khôi phục hình người. Phượng Hoàng chi thân đã thành. Giờ phút này, hắn có được đủ để so sánh thần thú thân thể, càng là kế thừa Phượng Hoàng hai loại thần thông. Một là thần hỏa, chân nguyên triệt để biến thành cùng loại linh hỏa tồn tại. Uy lực so với chân nguyên, cao cùng cấp độ. Hai là trường thọ, có được vượt qua ngàn năm tuổi thọ, đều bất lậu cảnh cường giả đồng dạng. Ngay tại Cố Dương đột phá đến kim thân tam trọng lúc, động tinh quá lớn. Thần đô bên trong thần thông cảnh đều cảm ứng được. Khoảng cách gần nhất Tông Ngưng Yên nhìn qua sát vách Thiên Tâm võ quán, thần sắc cực kỳ phức tạp. Nàng bị hắn ném càng ngày càng xa. Cùng lúc đó, Văn viện, Võ viện, Trấn Quốc công phủ, còn có các đại thế lực, thậm chí là hoàng cung, có vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên bên kia. Chỉ là, tâm tình của mỗi người rất khác nhau. Cố Dương đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Trong viện, đứng không ít người, Trình Tuyết sư huynh đệ mấy người, Trình Thanh Vũ, Thi Hoàng, Phùng Thiên Tứ đều tới. Mỗi một cái đều là thần tình kích động. Bọn hắn cũng không biết vì sao lại kích động như thế, có lẽ là biết mình ngay tại chứng kiến một cái thần thoại sinh ra. Phùng Thiên Tứ hưng phấn đến sắc mặt đỏ bừng, hỏi: "Cố đại ca, ngươi lại đột phá?" Cố Dương gật gật đầu, nói: "Ta ra đi một chuyến." Nói xong, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Còn lại người trong viện, nhất thời cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Quốc trưởng phủ, Cố Dương lần này không có đi cửa chính, trực tiếp leo tường đi vào. Miễn cho kinh động quốc trượng phủ hạ nhân, lại là một đống lễ nghi phiền phức. Hắn rơi vào Tô Nhị tiểu thư bên trong khu nhà nhỏ kia. Có việc. Tô Ngưng Yên đang đứng tại một mảnh nguyệt quý hoa trước, nhìn xem tiểu diễm đóa hoa, đầu cũng không quay lại mà hỏi thăm. Cố Dương nói, ta muốn mượn một kiện linh khí. Tô Ngưng Yên từ tóc bên trên gỡ xuống một cây màu xanh biếc châm gài tóc, thả tới, nói, ngươi thiếu ta một cái ân tình. Cố Dương tiếp nhận cây kia châm gài tóc, thấy quả nhiên là một kiện linh khí, không khỏi cảm khái, thật đúng là một cái phú bà a. Trên thân tùy tiện xuất ra một vật, chính là linh khí. Chỗ nào giống Văn viện những người kia, Chu Tông Nghiệp làm phó viện trưởng, pháp lực cảnh cường giả, sử dụng cũng chỉ là một kiện pháp khí mà thôi. Thực sự quá thảm rồi. Cho nên, hắn chỉ tuyển chọn đến cùng Tô Nhị tiểu thư mượn. Không có biện pháp, hắn thứ ở trên thân đều quá mức quý giá. Giải phong sau Phượng Vũ đao là pháp bảo. Loại này cấp bậc đồ vật, trước mắt biết đến, cũng liền mười mấy món mà thôi. Càng quan trọng hơn là, cây đao này có thể để cho hắn đao pháp uy lực tăng lên một cái cấp bậc. Lấy ra bổ sung năng lượng, quá lãng phí. Về phần Cửu Châu ấn, vậy thì càng trọng yếu. Hủy đi một cái, hắn đều không thể luyện thành Cửu Thiên Ngự Thần Quyết. Cửu Thần Đỉnh, loại vật này lấy ra bổ sung năng lượng là phải gặp xét đánh đấy. Cố Dương trở lại Thiên Tâm Võ Quán, đem căn này châm gài tóc nạp tiền, thu hoạch được 5 cách năng lượng. Phải chăng sử dụng nhân sinh máy mô phỏng? Sử dụng một lần, tiêu hao 4 cách năng lượng. 4 cách? Ý vị này, mỗi mô phỏng một lần, cơ hồ liền muốn tiêu hao một thanh linh khí, hoặc là 4 thanh pháp khí, hoặc là xử lý 4 cái thần thông cảnh võ giả. Vậy chờ đến pháp lực cảnh đâu? Cố Dương lắc đầu, không muốn suy nghĩ vấn đề này. Phải. Hắn trực tiếp mở ra mô phỏng. 22 tuổi. Ngươi một thân một mình rời đi Thần Đô, gặp được U Minh Tông một vị pháp lực cảnh cường giả, ngươi cùng nó quần nhau khẽ đảo về sau, hóa thân Phượng Hoàng, thong dong rời đi. Ngươi triệt để thoát khỏi U Minh Tông người về sau, tiến về Thiên Trụ Sơn bí cảnh, cùng Tô Thanh Chỉ chờ người tụ hợp. 11 năm sau, bí cảnh cửa vào đỉnh phong. Lúc này, nhân gian đã thành địa ngục. Các ngươi vừa ra tới, liền gặp được vô số quỷ vật vây công. Các ngươi chạy trốn 2 năm, rốt cục được cứu vớt, người tới Tinh Thần Hải đầu tiên. Lại 5 năm, ngoại giới phát sinh đại chiến, Tinh La Tông đã thông nhân gian thông đạo, cùng quỷ vật tao ngộ, triển khai một trận đại chiến. Tinh Thần Hải các cường giả dò tin tức về sau, quyết định cùng Tinh La Tông liên thủ. Chiến cuộc giằng co 3 năm, Vạn Tượng Động Tiên thông đạo mở ra, Vạn Tượng môn cũng gia nhập chiến đoàn. Tam phương liên thủ về sau, thắng lợi thiên bình, rốt cục hướng nhân loại nghiêng. 5 năm sau, cuối cùng chi chiến, Thần Đô bên trong, đánh cho thiên băng địa liệt, ngươi lọt vào vài đầu bất lậu cảnh quỷ vật công kích, cuối cùng vẫn lạc. Quanh năm 48 tuổi. Tinh La Tông cùng Vạn Tượng môn thế mà cùng Đại Chu liên thủ. Cố Dương cảm giác, lần này mô phỏng, thật sự có một loại màu đen hài hước ý vị. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 48 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 48 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 48 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Ta tuyển 2. Chương 215, nàng không được. Sáng sớm, Thần Đô đại môn vừa mở ra, một cái đội xe liền tiến hành. Cuối cùng trong một chiếc xe ngựa, một áo xám nam tử duỗi lưng một cái, nắm lên một bên bội đao, đi xuống xe ngựa. Rốt cục trở về. Hắn khỏe miệng ngậm một cọng cỏ, nhìn qua trước mặt đường đi, ánh mắt bên trong mang theo một tia hoài niệm. Nam tử dọc theo đường cái đi đến, rất nhanh liền biến mất ở trong đám người. Đội xe người thậm chí không có phát hiện hắn rời đi. Quảng Hưng lâu, Thần Đô nổi danh từ lâu. Cố Vân Phi ngay tại lầu 2 nhà gian, cùng mấy vị hảo hữu uống rượu nói chuyện phiếm. Nghe nói, vị kia Cố Dương lại đột phá, bây giờ đã là kim thân tam trọng. Thật hay giả? Đương nhiên là thật, gia gia của ta chính miệng nói với ta. Tối hôm qua, toàn bộ Thần Đô thần thông cảnh đều có thể cảm ứng được. Chủ đề vẫn như cũ không thể rời đi nam nhân kia. Hắn lấy kim thân nhị trọng tu vi, đánh bại kim thân tam trọng Lâm Nhược Khê một chuyện, nhiệt độ còn không có biến mất. Bây giờ, lại xuất hiện càng kinh bạo tin tức. Mấy vị hảo hữu đều đang thán phục tại nam nhân kia tiến bộ nhanh chóng. Lúc này mới mấy ngày, hắn vậy mà kim thân tam trọng. Đều thuyết Văn Viện Diệp Lăng Ba là thượng cổ đại năng chuyển thế, ta nhìn, vị gia này càng giống là thiên tiên hạ phàm. Loại này tu hành tốc độ, làm sao có thể là người có thể có. Đúng vậy à, chiếu cái này tư thế xuống dưới, nói không chừng, không bao lâu, hắn đều muốn đến thiên nhân. Cố Vân Phi ở một bên nghe mấy vị hảo hữu thảo luận, trong lòng không có chút nào ba động, ngược lại có chút muốn cười. Nhớ kỹ 2 tháng trước, mấy người bọn hắn cũng là tại nơi này, nói đến nam nhân kia, vẫn là 7 cái không phục, 8 cái không cam lòng. Hiện tại, mấy người đều phục, trong giọng nói chỉ có sợ 2 tháng phục. Người kia, tại ngắn ngủi 2 tháng ở giữa, đã đến một cái bọn hắn khó mà chạm đến độ cao. Cao đến bọn hắn đã không sinh ra ghen ghét tâm tư. Kỳ thật, Cố Vân Phi mình không phải là không như vậy chứ. Hôm qua, hắn từ một vị trưởng bối nơi đó, nghe được Cố Dương đột phá tin tức, trừ thán phục một tiếng, rốt cuộc không có khác ý nghĩ. Cố Vân Phi ngồi tại bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ người đi đường, nghĩ đến lấy tư chất của mình, cái này cả đời có thể hay không đến kim thân tam trọng đâu. Đang nghĩ ngợi, hắn thoáng nhìn một đạo có chút thân ảnh quen thuộc. A. Dường như cảm ứng được hắn ánh mắt, người kia quay đầu nhìn sang. 4 mắt chạm nhau, người kia khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười, bước chân không ngừng, rất nhanh biến mất trong đám người. Cố Vân Phi trong lòng lại là chấn động, là hắn. Người này vậy mà về Thần Đô. Vân Phi huynh, thế nào? Một người phát hiện thần sắc hắn không đúng, hỏi. Ta nhớ tới trong nhà còn có việc, muốn trở về một chuyến, cáo tử. Cố Vân Phi đứng dậy vội vàng mà đi. Người kia tỉnh táo lại đều, chính là một kiện đại sự, nhất định phải trước quay về trong nhà, nói cho phụ thân, tốt làm ra ứng đối. Tên nam tử kia, tên là Phan Thần, chính là tiên hoàng hậu thân thúc thúc, mấy vị hoàng tử bên ngoài thúc công. Người này tại 20 mấy năm trước, đột phá pháp lực cảnh về sau, rời đi Thần Đô. Mặt khác nặc tu luyện. Bây giờ, hắn tại cái này trong lúc mấu chốt trở về, phá vỡ pháp lực cảnh cường giả không đến thần thông quý củ, mặc kệ có mục đích gì, đều mang ý nghĩa, Thần Đô lại muốn nổi sóng. Có tin tức nói, hơn một tháng trước, trưởng công chúa gặp nạn lúc, hoàng đế kéo lấy bệnh thể, cưỡng ép mở ra trong hoàng cung đại trận kia, thân thể càng kém. Tại loại này thời điểm, Phan Thần trở về Thần Đô, chỉ sợ sẽ là đến cho mấy vị hoàng tử chỗ dựa. Dính đến hoàng vị chi tranh, lại thế nào coi trọng đều không quá đáng. Vị này Phan Thần, chính là Phan gia 200 năm đến, xuất chúng nhất nhân vật. Từng là thiên kiêu bảng đứng đầu bảng, 30 tuổi, liền là bước vào thần thông cảnh. Không đến 50, liền đột phá tới pháp lực cảnh. Tốc độ như vậy, có thể xưng được là tuyệt thế kỳ tài. Tương lai bất lậu cảnh có hy vọng. Nhân vật như vậy, cho dù ai cũng vô pháp coi nhẹ tồn tại. Phan Thần trở lại Thần Đô về sau, chưa có trở về Phan gia, cũng không có đi thấy mấy vị hoàng tử, mà là trực tiếp tiến về hoàng cung. Dừng bước, còn chưa đến gần cửa cung, thị vệ nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Hắn không nói gì, tiện tay móc ra một tấm lệnh bài. Mấy tên thị vệ sắc mặt lập tức thay đổi, xác nhận không sai biết, lúc này cho qua, thậm chí liền hắn trên người đao đều không có gỡ xuống. Phan Thần tiến vào hoàng cung, không có nhận lực trường ảnh hưởng. Đây chính là tấm lệnh bài kia tác dụng, lệnh bài chính là ngự tứ pháp khí, đem luyện hóa về sau, liền có thể bằng này xuất nhập hoàng cung, sẽ không nhận đại trận hạn chế. Loại lệnh bài này chỉ có thể sử dụng một lần, một khi luyện hóa về sau, người khác chân nguyên lại rót vào trong đó, liền sẽ tự hành hủy đi. Lệnh bài chế tạo chi pháp sớm đã thất truyền. Cái này một khối là dấu ở nội khố bên trong cuối cùng một khối, từ tiền triều trong bảo khố đạt được. Hoàng đế đem dạng này lệnh bài giao cho Phan Thần, có thể thấy được đối với hắn có bao nhiêu tín nhiệm. Không bao lâu, Phan Thần đã đến Thái Cực cung bên trong, nhìn thấy đương kim hoàng đế, thân thể của hắn nhìn vẫn như cũ suy yếu, sắc mặt tái nhợt, khí sắc so trước đó lại tốt một chút. Phan Thần một chút nhìn ra, thân thể của hắn so trước đó muốn tốt hơn nhiều, mặc dù y nguyên có chút suy yếu, lại không giống trước đó như thế cần nằm trên giường tĩnh dưỡng tình trạng. Hắn nói, "Chúc mừng bệ hạ thân thể khôi phục." Hoàng đế trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, "Ngươi có thể trở về, trẫm an tâm. Bệ hạ triệu ta trở về, không biết có dặn dò gì. Trẫm đã thật lâu không có vào triều, lâu đến rất nhiều thần tử đều nhanh muốn quên trẫm tồn tại." Hoàng đế ngồi tại trên long ỷ, trung khí vẫn là hơi có vẻ không đủ. "Ngày mai, ngươi đi theo trẫm cùng tiến lên triều." Phan Thần lập tức minh bạch, "Đắc, phải." Những năm này, hắn mặc dù tại tiềm tu, mỗi cách một đoạn thời gian đều có thể đạt được gia tộc tin tức. Đối với trong triều đại sự cũng có chút hiểu rõ. Trước đó, hoàng đế thân thể không tốt, bất đắc dĩ mới đưa triều chính giao cho nữ nhân kia xử lý. Bây giờ, thân thể của hắn đã tốt đẹp, thu hồi đại quyền cũng là nên. Vì để tránh cho có cái gì ngoài ý muốn, mới đưa hắn triệu trở về. Phan Thần hiểu được về sau, liền cáo lui. Phan Thần rời đi về sau, hoàng đế nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, giống như là lẩm bẩm, người này như thế nào? Tu luyện tiên chiếu thần công, pháp lực tinh thuần, vật đại bổ. Một cái thèm nhỏ dãi thanh âm tại hắn trong đầu vang lên. Hoàng đế thì thào nói, kia là pháp lực cảnh, ngươi được không? Ngươi như nghĩ vạn vô nhất thất, liền muốn từ người thân nhất hạ thủ. Huyết mạch tương liên, ngươi mới có thể không nhìn cảnh giới chênh lệch. Nhất cử thành công. Thì như nói, ngươi vị kia muội muội. Hoàng đế trong mắt lóe lên vẻ dãy rủa, không, nàng không được. Kia, chỉ có thể đối ngươi nhi tử hạ thủ. Hoàng đế phát ra một tiếng thống khổ gào thét, không. Trống rông trong cung điện, quanh quẩn một cái như dã thú tiếng thở dốc. Thiên Tâm Võ Quán, Cố Dương ngồi xếp bằng trên giường, không ngừng đem thể nội chân nguyên rót vào Phượng Vũ đao. Phượng Vũ đao giải khai phong ấn về sau, rốt cục khôi phục thanh này tuyệt thế thần binh phong mang. Nhưng là, hắn còn xa xa không có phát huy ra cái này thần binh chân chính uy lực. Đây là một kiện pháp bảo, muốn hoàn toàn đem tế luyện, không phải thời gian ngắn có thể làm được. Trước đó, hắn tu vi vẫn là quá thấp một lần, tại Thủy Nguyệt động tiên một tháng, tiến độ vẫn chưa tới 1/10. Bây giờ, hắn sau khi đột phá, thực lực đại tiến, tế luyện tiến độ nhanh rất nhiều. Công dục thiện việc, trước phải lợi khí. Vũ khí là vô cùng trọng yếu, Cố Dương tại trước khi đại chiến, có thể luyện hóa một điểm, liền nhiều luyện hóa một chút. Bất chi bất giác, đã là một ngày một đêm trôi qua. Cố Dương rốt cục thu hồi chân nguyên, nhìn xem trong tay Phượng Vũ đao, luyện hóa tiến độ đại khái là 3 thành. Sử dụng thời điểm, uy lực hẳn là cũng có thể tăng lên cái mấy thành đi. Đã đến giờ. Đột nhiên, vang lên bên tai Tô Nhị tiểu thư thanh âm. Hắn đem Phượng Vũ đao còn vào vỏ bên trong, đứng người lên, đổi lại thị vệ trang phục, ra gian phòng. Hắn lặng yên không một tiếng động rời đi Tiên Tâm Võ Quán, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Ra đến bên ngoài, liền gặp được đạo môn trưởng giáo Văn Giác, nàng cũng đổi một thân cung nữ trang phục. Cố Dương kém chút không nhận ra được, đổi một bộ quần áo về sau, nàng khí chất đại biến, cùng bình thường cung nữ không có gì khác biệt, nhìn không ra sơ hở gì. Hắn không khỏi là giơ ngón tay cái lên, thầm khen một câu chuyên nghiệp. Hoàng cung có thể nói là một cái đầm rồng hang hổ, ba vị bất lộ cảnh, pháp lực cảnh không biết có mấy vị, tăng thêm trong hoàng cung lực trưởng, đối bọn hắn chân nguyên áp chế. Một trận, không tốt đánh. Hắn nắm chặt trong tay Phượng Vũ đao, giống như huyết mạch tương liên. Trong lòng nhất định, nói, đi thôi. Chương 216, chí cao vô thượng. Trời đã sáng. Triệu Dịch đem nội thị hô tới, nói, thay chấm thay quần áo. Rất nhanh, liền có nội thị đem long bào nhấc tới, cho hắn mặc vào. Long bào xuyên qua trên thân, để hắn lại một lần nữa cảm thấy loại kia chấp trưởng quyền sinh sát lực lượng cảm giác, còn có trên vai áp lực nặng nề. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất trở lại 18 năm trước đêm ấy. Một đám trong triều trọng thần xâm nhập hắn vương phủ, phần phật quỳ xuống một mảnh. Hắn chưa hề trải qua như thế trận thế, đem hắn dọa sợ. Khi đó, hắn là đông đảo hoàng tử bên trong, nhất không được coi trọng một vị. Một lần kia, phụ hoàng đem mặt khác nhi tử đều mang đến đi săn, duy chỉ có là hắn. Hắn cũng rất có tự mình hiểu lấy, biết mình không vì phụ hoàng chỗ vui, cũng tận lượng không tại phụ hoàng trước mặt xuất hiện. Vốn cho là đời này có thể như vậy không có không nghe thấy trôi qua. Ai ngờ vận mệnh cho hắn mở một cái to lớn trò đùa. Ngay tại đêm ấy, hắn phụ hoàng chết rồi, tất cả huynh đệ đều chết hết, hắn thành hoàng vị người thừa kế duy nhất. Hắn cơ hồ là bị mang tới hoàng cung. Vài ngày sau, hắn liền đăng cơ làm đế. Lần đầu tiên mặc cái này thân long bào thời điểm, hắn trong lòng càng nhiều hơn chính là sợ hãi, cảm giác được phảng phất có gánh nặng ngàn cân ép ở trên người. Đồng thời, hắn đã lo lắng Triệu gia 500 năm giang sơn hủy ở mình trong tay, lại lo lắng vị kia ngỗ nghịch phạm thượng võ đại giết tiến hoàng cung, chặt xuống đầu của hắn. Đăng cơ năm thứ nhất, hắn nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Thẳng đến đem Võ Nghịch một nhà tiêu diệt, hắn một mực dẫn theo tâm, mới buông xuống tới. Về sau 6 năm ở giữa, hắn chuyên tâm chính sự, quốc gia này lại là ngày càng sa sút. Hắn trong lòng nóng như lửa đốt, tăng thêm hoàng hậu cái chết, để hắn đánh lớn thụ đả kích, nguyên bản liền thân thể hư nhược, lập tức sụp đổ. Đó chính là tại cái kia thời điểm, hắn gặp kia cái nhân sinh bên trong đặc biệt nhất nữ nhân. Hắn như là lâm vào tình yêu cùng nhiệt bên trong nam nhân đồng dạng, hận không thể đem tâm đều móc ra đi, rất nhanh phong nàng là hoàng hậu. Bởi vì thân thể nguyên nhân, hắn không cách nào làm cho mình hoàng hậu là một cái nữ nhân chân chính, chính vì vậy, hắn gấp bội đối nàng tốt. Tiêu Liên hoàng đế chí cao vô thượng quyền lực, cũng nguyện ý cùng với nàng chia sẻ. Mà lại, nàng làm được còn không sai, đem trong triều sự vụ xử lý được ngay ngắn rõ ràng. Thế nhưng là, không biết bắt đầu từ khi nào, hoàng hậu đến thăm hắn số lần càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Lần trước hoàng hậu đến xem chấm, là cái gì thời điểm? Triệu Dịch có trong nháy mắt thất thần. 2 tháng trước đi, lần kia, hắn nói lên Cố Dương sự tích, phát hiện hoàng hậu trong mắt nổi lên một tia dị sắc. Hắn trái tim co rút đau đớn một chút. Trong đầu, vang lên lần nữa cái kia thâm trầm thanh âm, cái kia tiện nữ nhân, Thủy Tính Dương Hoa. Người đem hết thể đều cho nàng, nàng trong lòng lại có khác dã nam nhân. Nói không chừng, bọn hắn ngay tại tòa này trong hoàng cung, ngươi trên giường rồng điên loan đảo phượng. Ngâm miệng. Triệu Dịch như là một đầu dã thú bị thương, thần sắc có chút dữ tợn. Nô tỳ đáng chết. Bên cạnh mấy tên cung nữ cùng nội thị dọa đến nằm rạp trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Trong đầu, cái thanh âm kia mê hoặc nói, an bọn hắn, ngươi liền có thể có được ngươi tha thiết ước mơ lực lượng, sau đó, ngươi ban cho nữ nhân kia hết thảy đều tức đoạt đi, giết chết cái kia dã nam nhân. Để nàng khóc ròng ròng, quỳ cầu sự tha thứ của ngươi. Triệu Dịch hô hấp càng ngày càng thô trọng, trước mắt phảng phất xuất hiện hoàng hậu quỳ trước mặt hắn khóc giống sám hối cảnh tượng, trong lòng một trận khoái ý. Lực lượng. Đúng, ta cần lực lượng. Ý nghĩ này một khi sinh ra, liền điên cuồng lan tràn ra, chiếm cứ hắn đại não. Rốt cục, hắn vươn tay, đặt tại khoảng cách gần nhất vị kia nội thị trên đỉnh đầu, một đạo hắc khí từ phía sau hắn xuất hiện, hóa thành một con huyết buồn đại khẩu, đem tên kia nội thị toàn bộ thôn phệ. Tiểu Liên bên cạnh hai người cũng không có bỏ qua. Triệu Dịch cảm giác một cỗ lực lượng tràn vào thể nội, đó là một loại trước nay chưa từng có cường đại cảm giác. Trong nháy mắt, ba tên nội thị hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, nguyên địa chỉ để lại ba thân quần áo. Không đủ, còn chưa đủ. Triệu Dịch sắc mặt từng hồng, loại này cường đại cảm giác, để hắn muốn ngừng không thể. Hắn muốn càng lực lượng cường đại. Thừa Thiên Điện bên trong, chính giữa long ỷ trống không, bên cạnh có một trường tiểu một chút cái ghế, hoàng hậu ngồi ngay ngắn trên đó. Phía dưới, hơn 10 vị triều thần phân hai lượt đứng. Hàng trước nhất, còn đứng ở ba vị xuyên áo mãng bào nam tử, chính là ba vị có tư cách tham chính hoàng tử. Đây là một năm trước, hoàng đế hạ chỉ cho phép. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đây là vì bồi dưỡng người nối nghiệp. Liền xem ai biểu hiện tương đối tốt. Lúc này, một vị đại thần ngay tại tấu sự tình, chủ yếu đề tài thảo luận chính là Sích Tôn giáo phản loạn. Tham kiến hoàng thượng. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng kinh hô. Sở hữu người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một thân long bào hoàng đế cất bước đi ra, sắc mặt hồng nhuận, bước chân hữu lực. Nhìn, phảng phất đã khỏi bệnh. Trên đại điện, lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng đế xuất hiện, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Càng khiến người ta khiếp sợ là, trong truyền thuyết ngày giờ không nhiều hoàng đế, thoạt nhìn như là hoàn toàn khỏi hẳn. Cái này một chút, cho ở đây người tạo thành to lớn xung kích. Cho dù là những cái kia lòng dạ thâm trầm lão thần, cũng nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Duy nhất biểu hiện bình thường, chỉ có hoàng hậu, mặt ngoài nhìn, nàng vẫn chấn định như cũ, mở miệng phá vỡ trầm mặc, "Bệ hạ, sao ngươi lại tới đây?" Triệu Dịch nhìn chăm chú lên nữ nhân trước mắt, vẫn như cũ như là thường ngày, ôn nhu như nước, trong mắt mang theo không che giấu được vẻ mừng rỡ. Hắn trong lòng không khỏi mềm nhũn. Trong đầu, cái thanh âm kia vang lên lần nữa, "Ngươi quên, nàng trước đó là thế nào đối ngươi sao?" Hắn một trái tim lập tức trở nên cứng rắn bắt đầu, lạnh lùng nói, "Chấm rất lâu không đến vào triều, liền tới nhìn xem, bây giờ triều đình biến thành cái gì bộ dáng?" Nói xong, nhìn xem hoàng hậu thần sắc có chút kinh ngạc, trong lòng một trận khoái ý. Triệu Dịch đi đến trên long ỷ ngồi xuống, ánh mắt hướng dưới đáy trong quần thần khẽ quét mà qua. "Bái kiến phụ hoàng vạn tuế." Trong đó một tên hoàng tử nhất là Cơ Linh, cái thứ nhất quỳ xuống. Lập tức, toàn bộ đại điện, tất cả mọi người quỳ đi xuống. Triệu Dịch nhìn xem cái này quen thuộc mà xa lạ một màn, tất cả mọi người vì hắn mà cúi đầu, hắn một lời có thể lấy quyết định những người này sinh tử. Loại này trí cao vô thượng quyền lực, chỉ có mất đi về sau, mới biết đến cỡ nào mê người, để người vì đó mê say. "Bình thân." Hắn vung tay lên, triều thần mới đứng người lên. "Các ngươi tiếp tục." Triệu Dịch sau khi nói xong, thấy vừa rồi tại tấu sự tình thần tử, phản ứng đầu tiên đúng là nhìn về phía hoàng hậu, trong lòng không khỏi giận dữ, bất quá, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Vị kia thần tử đạt được hoàng hậu thụ ý về sau, tiếp tục đấu. Chỉ là, lúc này trên đại điện bầu không khí, cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Ở đây hơn 10 vị triều thần, đối với hoàng đế xuất hiện, tâm tình không giống nhau. Có đại hỉ, đây đều là bảo hoàng đảng. Có lo sợ, tất cả đều là đáng tin hậu đảng. Còn có vừa mừng vừa sợ, những này là ủng hộ mấy vị hoàng tử. Có thể nói, hoàng đế xuất hiện, triệt để phá vỡ đại chu triều đình cân bằng. Một bên khác, Cố Dương cùng đạo môn trưởng giáo Văn Giác tại hai vị nội thị dẫn đầu hạ, đi vào Thái Cực Điện, lại vô hụt. Nội thị nói cho bọn hắn, nói hoàng đế đi Thừa Thiên Điện vào triều đi. Quả nhiên là hắn. Một mực không nói một lời Văn Giác, cái mũi co rúm hai lần, người được mũi, trong mắt nhiều hơn mấy phần sắc ý. Thiên Cực đạo nhân là đạo môn lớn nhất phản đồ, chính là bởi vì người này, đạo môn cơ hồ rơi vào diệt môn hạ tràng. Văn Giác sư tôn chính là chết tại Thiên Cực đạo nhân trong tay. Cố Dương hỏi, tiền bối có chắc chắn hay không? Làm hết mình, nghe thiên mệnh. Được rồi, nói cách khác không có niềm tin chắc chắn gì. Chủ yếu là hoàng cung sân nhà ưu thế quá lớn, mạnh như Văn Giác dạng này bất lậu cảnh đỉnh phong, tại lực trường áp chế xuống, một thân thực lực cũng không phát huy được mấy phần. Đi thôi. Văn Giác đang muốn đi. Chờ một chút. Cố Dương lại gọi ở nàng, đi vào cung điện bên trong, chỉ chốc lát, tìm được một chỗ tầng hầm, chỉ thấy bên trong giam giữ lấy một người, đã thoi thoát, chính là Tiêu Thư Mặc. Ngươi thật đúng là mạng lớn a. Hắn có chút cảm thán. Vừa rồi, cảm ứng được sự tồn tại của người nọ về sau, hắn lập tức đem hết thảy đều xuyên. Rất hiển nhiên, Tiêu Thư Mặc hẳn là bị Thiên Cực đạo nhân một bộ phận cho phụ thể, cho nên tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Sau đó, hắn đi tới thần đô, bị hoàng đế khí tức trên thân hấp dẫn, chạy tới. Kết quả, không thể bắt được đối phương Thiên Cực thần công, ngược lại thành toàn đối phương. Nói cách khác, lúc này hoàng đế trên thân, chí ít có tụ tập Thiên Cực đạo nhân lưu lại tới hai phần lực lượng. Chắc không được mạnh như vậy. Bất quá, Tiêu Thư Mặc thế mà có thể sống đến hiện tại, không thể không nói, mạng này thật không là bình thường cứng rắn. Tiêu Thư Mặc bị vây hơn một tháng, nghe được tiếng vang, ngẩng đầu, trông thấy là Cố Dương, trong mắt nhiều hơn mấy phần thần thái, cứu, cứu ta. Cố Dương gỡ xuống tùy thân mang túi nước, còn có một phần lương khô ném đi xuống dưới, nói, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, quay người rời đi. Chương 217, Dã Nam Nhân. Thừa Thiên Điện bên trong, Ngũ Hoàng tử Triệu Hãn tâm tình vào giờ khắc này cực kỳ phức tạp. Một phương mặt, hắn là vui vẻ, phụ hoàng xuất hiện, trên triều đình, nữ nhân kia cũng không còn cách nào một tay che trời. So sánh với nữ nhân kia, mang hai mềm phụ hoàng muốn tốt đối phó được nhiều. Chỉ cần có thể chiếm được phụ hoàng niềm vui, ngày sau kế thừa đại vị hy vọng liền cực lớn. Mà hắn thân là đích trưởng tử, tại cái này phương diện, có không có gì sánh kịp ưu thế. Phụ hoàng dù sao cũng là cái nhớ tình bạn cũ người, trước đó, cùng hắn mâu hậu tình cảm cực sâu. Nếu không phải nữ nhân kia xuất hiện, thái tử vị trí, ván đã đóng thuyền chính là hắn. Nơi nào có người khác chuyện gì? Bây giờ, có tư cách cùng hắn tranh đại vị, chỉ có nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Bọn hắn vốn là con thứ, chỉ là niên kỷ so với hắn lớn, tu vi cao hơn hắn. Tăng thêm nữ nhân kia xuất hiện, mới khiến cho bọn hắn đạt được cơ hội như vậy. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là đại ca hắn chết. Đại hoàng tử cùng hắn là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, vốn là thái tử không có hai nhân tuyển. Mẫu hậu qua đời thời điểm, đại ca hắn cũng đi theo. Chuyện này, đối phụ hoàng đả kích quá lớn, thân thể lập tức sụp đổ. Cuối cùng, bị nữ nhân kia thừa lúc vắng mà vào. Khác một phương mặt, hắn lại có chút lo lắng. Nhìn phụ hoàng bộ dáng bây giờ, thân thể rõ ràng đã tốt đẹp. Vạn nhất, phụ hoàng triệt để khỏi hẳn, cái kia không biết có thể sống bao nhiêu năm. Vậy hắn muốn kế vị, không biết phải chờ tới cái gì thời điểm. Triệu Hãn tại dạng này phức tạp tâm tình bên trong, đều không chút nghe rõ cái kia thần tử. Rốt cục, tên kia thần tử nói xong, lui trở về. Trên triều đình, lần nữa lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Loại này thời điểm, ai cũng không dám tùy tiện mở miệng. Thần tử không dám nói, ba vị hoàng tử không biết nói cái gì cho phải. Mà hoàng hậu thì là không tiện mở miệng, nàng dù sao cũng là hoàng hậu, phu vi thế cường, tự nhiên không thể đoạt trượng phu danh tiếng. Nàng đối với hoàng đế xuất hiện, nhưng thật ra là có chỗ dự liệu. Từ khi biết hoàng đế rất có thể tu tập Thiên Cực thần công về sau, nàng liền đoán được sẽ có như thế một ngày. Giờ phút này, nhìn thấy hoàng đế lần đầu tiên, nàng liền biết, bây giờ Triệu Dịch đã không phải là dĩ vãng Triệu Dịch. Chỉ là, nàng xác thực không có bất luận cái gì biện pháp. Triệu Dịch thân là Đại Chu hoàng đế, mặc kệ bản thân thực lực cỡ nào thấp, chỉ cần thân ở hoàng cung bên trong, liền không ai có thể giết được hắn. Từ tiên triều bắt đầu, hai cái triều đại, 1000 năm đến, muốn tiến hoàng cung ám sát hoàng đế người cũng không phải là không có, nhưng xưa nay chưa từng có ai thành công. Hạ đế là chết tại thần đô bên ngoài, mà tần triều vị cuối cùng hoàng đế là tại thần đô bị đánh hạ về sau, bị số lượng đông đảo cường giả cưỡng ép đánh vào hoàng cung bên trong đánh giết. Nàng tuy là hoàng hậu, lại không cách nào mệnh lệnh trong cung cường đại nhất kia ba vị bất lậu cảnh cường giả, đúng, hiện tại chỉ còn lại hai vị. Cái này hai người, chỉ nghe hoàng đế hiệu lệnh. Có cái này hai người tại, bất kể là ai đến hoàng cung, đều không lật được trời. Dù là nàng muốn giết hoàng đế, vừa động thủ, chỉ sợ cũng sẽ lập tức biến thành một cỗ thi thể. Liền xem như mời ra muội muội nàng sư phó, vị kia pháp lực cảnh cường giả, cũng không làm nên chuyện gì. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, lại nhiều mưu kế, cũng là không chịu nổi một kích. Nàng có thể làm, chính là trợ giúp Cố Dương chui vào hoàng cung bên trong. Hy vọng vị này nhiều lần sáng tạo kỳ tích nam nhân, có thể lần nữa sáng tạo một lần kỳ tích. Lúc này, Triệu Dịch mở miệng phá vỡ trầm mặc, mấy năm này, hoàng hậu thay chấm chủ lý triều chính, vất vả. Bây giờ, chấm thân thể đã tốt đẹp, hoàng hậu về sau có thể tại trong cung hưởng hưởng thanh phúc. Câu nói này, giống như trong hồ ném xuống một viên cự thạch, khơi dậy sóng lớn. Người ở chỗ này, không có một cái là đồ ngốc, đều nghe ra trong đó tiềm ẩn ý tứ, hoàng đế muốn thu hồi hoàng hậu trong tay quyền hành. Toàn bộ đại điện trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, sở hữu người đều là khí quyển cũng không dám thấu. Mỗi người đều ý thức được, đại chu triều đường sắp biến thiên. Cửu liên ba vị hoàng tử, còn có mấy vị kia bảo hoàng đảng, đều chấn kinh tại hoàng đế quả quyết. Hôm nay hoàng đế quả thực tựa như biến thành một người khác. Trước kia, hoàng đế luôn luôn không quả quyết, cố kỵ cái này, cố kỵ cái kia, một sự kiện thường thường không quyết định chắc chắn được. Thậm chí làm ra quyết định sau lại đổi ý, thay đổi xoành xoạch sự tình, không làm thiếu. Bây giờ, sự tình cách 10 năm, lần nữa vào chiều ngày đầu tiên, liền thu hồi hoàng hậu quyền lực, đưa nàng chạy về hậu cung. Những hoàng hậu kia đáng tin, mỗi một cái đều là đầu đầy mồ hôi, như ngồi bàn trông. 10 năm gần đây đến, hoàng hậu đem triều đình thanh tẩy nhiều lần, đổi lại nguyện ý nghe nàng lời nói người, mới hoàn toàn chấp trưởng triều đình. Nội các cũng tốt, lục bộ cũng tốt, những này cao quản, cơ hồ tất cả đều là hoàng hậu một tay đẩy bật lên, bọn hắn chỉ có thể đi theo hoàng hậu đi. Hiện tại, hoàng đế muốn một lần nữa chủ lý triều chính, vậy bọn hắn những hoàng hậu này đáng tin làm sao bây giờ? Nếu là hoàng đế nhìn bọn họ không vừa mắt, một khi thất thế, kia thế nhưng là tưởng đổ mọi người đấy. Hoàng hậu đứng người lên, nói, đa tạ hoàng thượng thương cảm, thiếp thân như là dỡ xuống gánh nặng ngàn cân. Về sau, có hoàng thượng chủ lý hướng sự tình, nhất định có thể để cho đại chu quốc thái dân an. Người ở chỗ này, đều là giật nảy cả mình, làm sao cũng không nghĩ tới, nàng như thế tùy tiện liền đem quyền lực giao ra. Cái này nhưng tuyệt không giống tác phong của nàng a. Nữ nhân này, ban đầu ở không có bất luận cái gì căn cơ tình huống dưới, liền ngang nhiên nhấc lên nhà ngục, đem những cái kia vướng chân vướng tay các thần đưa đến ngục bên trong. Từ đó về sau, nàng vẫn một mực cầm giữ quyền lực. Hiện tại, hoàng đế mới mở miệng, nàng không có hai lời, liền muốn lui khỏi vị trí đến hậu cung bên trong, thậm chí không phản kháng một chút, quá khắc thường. Triệu Dịch nhìn chằm chằm nàng, gặp nàng đê mi thuận nhãn dáng vẻ, trong lòng cực kỳ thoải mái, loại này cảm giác là chưa bao giờ có. Đưa tay liền đi bắt nàng tay. Hoàng hậu bất động thanh sắc lui một bước, tránh thoát tay của hắn, nói, kia thiếp thân xin được cáo lui trước. Triệu Dịch gặp nàng vậy mà né tránh, không khỏi giận tím mặt, chấm để ngươi đi rồi sao? Cái này một chút, tất cả mọi người ý thức được có chút không đúng. Hoàng đế là tính cách tương đối mềm người, chưa hề trước mặt mọi người nổi giận. Càng đừng nói, là làm chúng đối hoàng hậu nổi giận. Cái này thế nhưng là cho tới bây giờ không có qua sự tình. Sự tình hôm nay, thật sự là quá khác thường. Hoàng hậu đứng vững, hỏi, không biết hoàng thượng còn có cái gì phân phó? Chấm mệnh lệnh ngươi, tới. Hoàng đế vô vô bên cạnh không bị, ra hiệu nàng ngồi vào bên cạnh hắn. Cái này khinh bạc động tác, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nơi này thế nhưng là thừa thiên điện, ngay trước một đám triều thần trước mặt, đối hoàng hậu nói ra loại này gần như đùa giỡn. Hoàng hậu lâm nhiên nói, hoàng thượng xin tự trọng. Nàng cũng dám cự tuyệt chấm. Triệu Dịch ngực một đoàn lửa giận đột nhiên nổ tung, cái thanh âm kia đã nói, không ngừng tại trong đầu quanh quẩn, giờ phút này dâng lên mà ra, ngươi cái tiện phụ này, chấm đối ngươi móc tim móc phổi, để ngươi từ một cái ti tiện cung nữ, trở thành mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Ngươi muốn cái gì, chấm cũng cho ngươi cái đó, ngay cả Long Hoàng cực đạo đều phá lệ dạy cho ngươi, thậm chí để ngươi chủ lý triều chính. Thiên cổ đến nay, có cái nào hoàng hậu có thể so sánh được ngươi sao? Thế nhưng là ngươi đây, là như thế nào đối đãi chấm? Vậy mà để chấm tự trọng. Nói, ngươi trong lòng là không phải chỉ có cái kia dã nam nhân? Vì cái kia dã nam nhân, lại không cho chấm đụng một chút. Ở đây sở hữu người nghe được hắn cái này nói một phen, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Dạng này lên án, quá mức nghiêm trọng. Đường đường hoàng hậu một nước, tìm cái dã nam nhân. Chuyện này là từ hoàng đế ngay trước cả triều văn võ mặt nói ra. Dù là đại chu triều lịch đại hoàng đế đều có chút không quá bình thường, giống loại chuyện này cũng là chưa bao giờ có. Hoàng hậu xong, tất cả mọi người ý thức được điểm này. Khi hoàng đế trước mặt mọi người nói ra những lời này thời điểm, chờ đợi hoàng hậu chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Những hoàng hậu kia đáng tin, tại lúc này đều là như rơi vào hầm băng. Hoàng hậu khẽ đảo, bọn hắn chẳng lẽ còn nghĩ sống yên ổn sao? Những cái kia ngấp nghé bọn hắn vị trí người, rất nhanh liền sẽ để cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Hoàng hậu thần sắc đại biến, nhìn xem hoàng đế kiếm khúc khuôn mặt, cảm giác là xa lạ như thế. Trung quy, vẫn là không cách nào trốn qua cái này một kiếp. Năm đó, nàng vào cung thời điểm, liền đã có cái này giác ngộ. Nàng buồn bã cười một tiếng, vi biểu trong sạch, thần thiếp chỉ có một con đường chết. Nàng lấy xuống một cây cây trầm, chống đỡ tại trên cổ, trong lòng thở dài, ta muội muội ngốc, ngươi thắng. Chương 218, chiến pháp lực. Cố Dương cùng đạo môn trưởng giáo Văn Giác đuổi tới Thừa Thiên Điện thời điểm, không làm kinh động bất luận kẻ nào, cứ như vậy tiến vào trong đại điện. Vừa vặn đã nhìn thấy hoàng hậu dùng một cây ngọc châm vạch phá huyết hầu, máu tươi đại điện. Nàng tại sao phải tự sát? Cố Dương nhìn thấy cái này một màn, ngây ngẩn cả người. Tại một cái khác thị giác bên trong, hắn có thể rõ ràng nhìn đến, nàng sinh mệnh ngay tại phi tốc trôi qua, trong nháy mắt đã hóa thành một cỗ thi thể. Hoàng hậu thế mà chết rồi. Hắn còn có chút khó mà tin tưởng, cái này lai lịch bí ẩn, lúc trước nhiều lần như vậy mô phỏng bên trong, đều cười đến cuối cùng hoàng hậu, thế mà như thế tùy tiện liền chết. Không muốn. Triệu Dịch đầu vênh một tiếng, muốn rách cả mí mắt, đưa tay muốn ngăn cản, lại đã chậm. Hắn ôm lấy, chỉ còn lại một cỗ thi thể. Trong đại điện quần thần, mỗi một cái đều là khiếp sợ đến cực điểm, như rơi vào ngộng. Bọn hắn thực sự là không dám tin tưởng, vị kia quyền nghiêng triều chính 10 năm gần đây hoàng hậu, liền dạng chết rồi. Động thủ. Cùng lúc đó, Văn Giác truyền âm một tiếng, đi đầu rút kiếm mà ra, hướng hoàng đế đánh tới. Vành Long. Ngay tại nàng xuất thủ trong nháy mắt, hai đạo khí tức kinh khủng giáng lâm Thừa Thiên Điện, hướng nàng ép tới. Đến hay lắm. Văn Giác bình thản tự nhiên không sợ, đỉnh đầu chỗ xuất hiện một cái thái cực đồ án, đem trong hoàng cung lực trưởng bài xích bên ngoài, một thân pháp lực phục hồi. Bất lậu cảnh tu vi không giữ lại chút nào bộc phát ra. Ở đây hơn 10 vị đại thần, bị cỗ này to lớn uy áp ép tới như muốn thổ huyết, tu vi thấp, trực tiếp bất tỉnh đi. Bất lậu cảnh. Số ít mấy vị tu vi cao thần tử, trong lòng đều là kinh hãi. 500 năm đến, lần thứ nhất có bất lậu cảnh cường giả giết vào hoàng cung. Chẳng lẽ, chuyện hai mươi mấy năm về trước, lại muốn thứ trọng diễn sao? Đúng lúc này, một đỏ một lam hai đạo quang mang chụp xuống. Quang mang lóe lên, vị kia kinh khủng cường giả biến mất không thấy gì nữa, đã bị Nazi đi. Là hai vị kia xuất thủ. Mấy vị kia hoàn toàn thanh tỉnh lão thần, tăng thêm ba vị hoàng tử, cảm giác áp lực nhẹ đi, có một loại trở về từ cõi chết may mắn. May mắn, hai vị kia hoàng cung thủ hộ giả xuất thủ. Nếu không, hôm nay đại điện bên trong người, chỉ sợ một cái đều không sống nổi. Thế nhưng là, nguy cơ cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ, thích khách không chỉ có riêng một vị. Cố Dương. Ngũ hoàng tử trước hết nhất nhận ra mặt khác tên kia thích khách thân phận, thất thanh nói: "Nghe được cái tên này, mấy người còn lại đều là như rơi vào hầm băng. Cố Dương, kim thân tam trọng tu vi, dù là chân nguyên bị áp chế, bằng vào nhục thân chi lực, muốn giết bọn hắn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay." Đúng lúc này, một bóng người ngăn tại hoàng đế trước mặt, nắm trong tay lấy một cây đao, trong miệng ngậm một quặng cỏ thân. Pháp lực kéo dài tới đi, đem Cố Dương một mực áp chế ở nguyên địa. Là thúc công. Ngũ hoàng tử nhận ra thân phận của người kia, thật sự là vừa mừng vừa sợ, trong lòng vô cùng kích động. Núi rửa của hắn rốt cuộc đã đến. Có vị này pháp lực cảnh thúc công tại, hắn liền có thêm một cái mạnh mà hữu lực người ủng hộ. Người tới chính là Phan Thần, hắn đã sớm đến Thừa Thiên Điện, đem chuyện hôm nay đều nhìn ở trong mắt, chỉ là một mực không có hiện thân. Thằng đến hoàng đế có nguy hiểm, hắn mới đột nhiên xuất thủ, đem tên kia thích khách chế trụ. Phan Thần đánh ra cách đó không xa nam tử, nói: "Ngươi chính là Cố Dương. Ta nghe nói qua ngươi, không hổ là ngàn năm ra một lần tuyệt thế kỳ tài, ngươi nhục thân chi cường hành, vậy mà còn ở trên ta. Nếu là ở bên ngoài, ta còn thực sự không có nắm chắc có thể giết được ngươi. Hết lần này tới lần khác ngươi phải chạy đến trong hoàng cung đi tìm cái chết. Ngươi nhưng có cái gì tâm nguyện chưa hết?" Cố Dương cảm giác trên thân phảng phất đè ép một tòa núi lớn, mặc cho hắn làm sao dãy rủa, đều không làm nên chuyện gì. Hắn nhìn chằm chằm đối diện nam nhân kia, nói: "Nguyên lai ngươi giải dạng này." Tại mô phòng bên trong, hắn mỗi lần tới ám sát hoàng đế, đều là bị một vị pháp lực cảnh cường giả ngăn lại, cuối cùng sắp thành lại bại. Hiện tại, hắn rốt cục thấy rõ vị này pháp lực cảnh cường giả bộ dáng. Thế mà không phải một vị thái giám. "Nguyên lai ngươi giải dạng này." Phan Thần nghe được câu này, cảm thấy có chút không hiểu đấu. Sau một khắc, sắc mặt hắn khẽ biến. Vành long. Chỉ thấy Cố Dương hình thể căng phồng lên đến, pháp lực của hắn lồng giam, lại bị tránh phá. Cái này sao có thể? Trong nháy mắt, Cố Dương đã hóa thành một con cao một trượng màu vàng cự viên, trong cặp mắt, tràn đầy bạo ngược. Đệ tứ trọng thần viên quyết. Ngay tại hóa thân thành cự viên trong nháy mắt, long ỷ bên cạnh, một khối ngọc tỷ đột nhiên chấn động một chút, lộ ra ánh sáng màu vàng nóng. Lập tức, Cố Dương cảm giác kia cố ở khắp mọi nơi sức áp chế biến mất, một mực bị áp chế lấy chân nguyên, lại một lần nữa về tới hắn trên thân. Hắn giơ tay lên, hướng Phan Thần đập tới. Là Cửu Thiên Ngự Thần Quyết. Một lao thần hoảng sợ nói: "Môn này tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế thần công, đã tuyệt tích ngàn năm. Hôm nay, vậy mà tái hiện thế gian." Mấy người khác cảm ứng được đối phương trên thân kia cuồng bạo tới cực điểm lực lượng, từ sâu trong đáy lòng sinh ra một tia sợ hãi. Kia phản phất là đến từ huyết mạch khắc chế, nhân loại đối mặt thiên địch thời điểm sợ hãi. Ba vị hoàng tử không ngừng lùi lại, một mực tối lui đến phụ hoàng bên cạnh. Tại con kia cự viên xuất thủ trong nháy mắt, Phan Thần sắc mặt lại biến, rốt cục rút đao mà ra. Kia là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, vậy mà bằng vào nhục thân chi lực, đem hắn pháp lực đều đánh tan. Thông Thiên Thần Viên. Trong truyền thuyết đứng đầu nhất thần thú một trong, lực lớn vô cùng, một quyền có thể đánh nát một viên sao trời, một cước có thể dẫm nước một khối đại lục. Thần thông cảnh bên trong kim thân cảnh, chính là Cửu Thiên Ngự Thần Quyết bên trong thần viên quyết một bộ phận đặc tính mà đến. Lúc này, Cố Dương biến thành cự viên, đã xa siêu việt hơn xa kim thân cảnh có khả năng đạt tới cực hạn. Một trường vô ra, không gian phảng phất bị đè ép được đổ sụp. Phan Thần pháp lực cũng bị vỡ nát. Đây là thuần túy nhất lực lượng. Thay cái khác trường hợp, Phan Thần đại khái có thể né tránh, tránh né mũi nhọn. Thế nhưng là lúc này, sau lưng của hắn chính là hoàng đế. Hắn không được chọn, chỉ có đón đỡ. Cây đao kia vừa ra khỏi vỏ, mang theo một đạo màu đen phong mang. Ông Cố Dương cảm giác suy nghĩ có trong nháy mắt đình trệ, bàn tay ẩn ẩn cảm giác được một trận nhói nhói. Tuyệt thế thần binh. Trong lòng hắn chấn động. Hóa thân Thông Thiên Thần Viên về sau, hắn nhục thân cường hãn tới cực điểm, ngay cả pháp lực đều không đả thương được hắn. Nhưng nơi này tuyệt không bao quát tuyệt thế thần binh. Cố Dương thân hình nhanh lùi lại, nhìn chằm chằm hắn trong tay chôi này toàn thân đen nhánh, tạo hình kỳ lạ đao, nói từng chữ từng câu: "Diệt thần đao." Cây đao kia cho hắn một loại cực kỳ quen thuộc cảm giác, cùng Diệt Thần Cửu Thức có cùng nguồn gốc. Nói, hắn thân hình lần nữa biến ảo hình thái, trong nháy mắt biến thành một con phượng hoàng, lông vũ bên trên thiêu đốt lên xích hồng hỏa diễm. Đệ ngũ trọng thần hoàng quyết. Phượng hoàng há miệng, phun ra một đoàn ngọn lửa màu vàng. Phượng hoàng thần diễm. Cơ hội tới, còn chưa động thủ, đang chờ cái gì? Triệu Dịch trong đầu tràn ngập vô số thanh âm, hắn cảm giác đầu của mình đều muốn nổ tung. "Phu hoàng, ngươi thế nào?" Bên người truyền tới một giọng quan thiết. Đúng là hắn cái thứ năm nhi tử. Triệu Dịch ôm đầu, gào thét nói: "Không được qua đây. Phu hoàng, ngươi..." Ngũ hoàng tử Triệu Hãn đỡ lấy tay của hắn, sau đó đã nhìn thấy mũi miệng của hắn bên trong phun ra một đạo hắc vụ, hóa thành một con huyết buồn đại khẩu, đem hắn nuốt vào. Cái này một chút biến khởi vội vàng, hắn không có chút nào phòng bị, nháy mắt bị thôn vệ hết. Hai vị khác hoàng tử nhìn thấy cái này một màn, đều sợ ngây người. Hôm nay cho đến, phát sinh quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng đều không kịp trước mắt cái này một màn kinh dị. Phu hoàng vậy mà đem ngũ đệ cho ăn. Một trận để ra đầu run lên nhấm nuốt âm thanh bên trong, phu hoàng hướng quá mức, một đôi tinh hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Không cần. Trong lúc nhất thời, hai người vãi cả linh hồn, xoay người bỏ chạy. Triệu Dịch trên thân bay ra hai đoàn hắc vụ, đem hai người bao lấy, trong chốc lát, nguyên địa chỉ còn lại hai thân quần áo. Đại Chu ba vị hoàng tử, toàn diện. Hai đoàn hắc vụ trở lại Triệu Dịch trên thân, trong cơ thể hắn lực lượng không ngừng kéo lên, trong nháy mắt đã đến nhất phẩm đỉnh phong trình độ. Cách đó không xa, mấy vị lao thần chính mắt thấy cái này một màn, chấn kinh đến tột đỉnh trình độ. Hoàng thượng, vậy mà biến thành một cái quái vật. Chỉ gặp hắn trên thân lần nữa xuất hiện một đoàn hắc vụ, hướng Phan Thần đánh tới. Mấy vị đại thần hoảng sợ nói, cẩn thận. Phan Thần cảm ứng được chất ngoại tôn đột nhiên chết, ngay sau đó, mặt khác hai người cũng đã chết, mà hoàng đế khí tức lại là tăng vọt. Ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa, hoàng đế liền từ một cái không có chút nào tu vi người thường, biến thành nhất phẩm đỉnh phong tu vi. Quả thực là không thể tưởng tượng. Thế nhưng là, Phan Thần lúc này lực chú ý, tất cả đều tại Cố Dương trên thân, căn bản là không có cách phân tâm. Nhưng vào lúc này, Cố Dương thân hóa phượng hoàng, phun ra một đoàn ngọn lửa màu vàng, để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có uy hiếp. Một khi phân tâm, chính là chết không có chỗ chôn. Diệt thần cựu thức thứ 7, thôn thiên thức. Hắn một đao bổ ra, phía trước xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, giống như một cái lỗ đen bình thường, thiên địa nguyên khí hướng bên trong quán chú mà đi. Hắn pháp lực cảnh tu vi, tăng thêm diệt thần đao nơi tay, một thức này uy lực so với Cố Dương trước đó sử xuất lúc, mạnh đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Đoàn kia không gì không thiêu cháy kim sắc hỏa diễm, không có nhanh chui vào cái kia vòng xoáy màu đen bên trong. Trong nháy mắt, cái kia thanh diệt thần đao thân đao trở nên đỏ bừng, phảng phất muốn hòa tan. Phan Thần trong thân thể cũng nhảy lên ra một đoàn ngọn lửa màu vàng, trên người quần áo, lông tóc, nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn, làn da trở nên cháy đen. Hắn lấy bản thân bị trọng thương làm đại giá, rốt cục tiếp nhận kia một ngụm phượng hoàng thần diễm. Một bên khác, Cố Dương cũng vô pháp duy trì phượng hoàng hình thái, khôi phục hình người. Kia một ngụm phượng hoàng thần diễm, đem hắn thể nội tất cả phượng hoàng huyết mạch chi lực đều tiêu hao sạch, không có thời gian mấy chục năm, khó khôi phục. Cố Dương đang chuẩn bị nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, liền gặp một đoàn hắc vụ từ đối phương sau lưng xuất hiện, đem nó bọc lại ở. Là Triệu Dịch. Hắn thừa dịp vị kia pháp lực cảnh cường giả trọng thương, vậy mà sử dụng thiên cực thần công, muốn cướp đoạt tu vi. Cố Dương lúc này chân nguyên lần nữa nhận áp chế, cũng vô pháp hóa thân phượng hoàng. Bất luận là thần viên, thần hổ, vẫn là thần quy, cái này ba loại hóa thân đều không thể đem thiên cực đạo nhân lực lượng cho diệt đi. Có thể khắc chế thiên cực đạo nhân, chỉ có phượng hoàng hỏa diễm. Hắc vụ bên trong, chính kịch liệt bành trướng co vào, phản phất lúc nào cũng có thể phá vỡ, hiển nhiên song phương còn tại đấu sức. Ầm, đột nhiên, cái kia thanh diệt thần đao rơi xuống đất. Cố Dương trong lòng ánh chớp lóe lên, phi thân phụ cận, đem cái kia thanh diệt thần đao lấy đi qua. Kiểm tra đến năng lượng nguyên, phải chăng bổ sung năng lượng? Phải. Nạp tiên thành công, thu hoạch được 20 cách năng lượng, trước mắt số dư còn lại 20 cách. Chương 219, chém giết. Phải chăng sử dụng nhân sinh máy mô phỏng? Sử dụng một lần, tiêu hao 4 cách năng lượng. Cố Dương không chút do dự nói, phải. Từng hàng văn tự xuất hiện ở trước mắt, hắn thoáng nhìn chém giết hoàng đế Triệu Dịch chữ, trong lòng nhất định. Còn lại nội dung, hắn trực tiếp hơi trôi qua. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. Ta tuyển một. Lập tức, Cố Dương thể nội chân nguyên lần nữa bùng lên, tiêu hao sạch sẽ phượng hoàng bản nguyên, cũng khôi phục hơn phân nửa. Lúc này, kia phiến không ngừng biến ảo hắc vụ bắt đầu lắng lại xuống tới, một trận để người dùng mình nhấm nuốt âm thanh về sau, hắc vụ tuôn ra trở lại hoàng đế trên thân. Hắn trên người lực lượng không ngừng bành trướng, trong chớp mắt đã bước qua ngưỡng cửa kia, đến thần thông cảnh. Kim thân nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, cuối cùng bước vào pháp lực cảnh. Mặc Long Bảo Triệu Dịch thân thể tung bay ở không trung, bên người thiên địa nguyên khí không ngừng hội tụ. Rốt cục, hắn mở mắt, một loại trước nay chưa từng có cường đại cảm giác, để hắn vì đó trầm mê. Đây là hắn đã từng tha thiết ước mơ lực lượng. Giờ khắc này, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều ở trong lòng bàn tay của mình, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là lĩnh vực của hắn. Triệu Dịch quay đầu, nhìn về phía cái kia dám can đảm mạo phạm mình uy nghiêm người, bờ môi khẽ mở, phun ra mấy chữ, chấm ban thưởng ngươi tội chết. Lúc này, Cố Dương đã đi vào long ỷ bên cạnh, đem khối kia truyền quốc ngọc tỷ giữ tại trong tay. Tay của hắn đụng một cái chạm đến phương này ngọc tỷ, phía trên khắc lấy long phảng phất xuống lại, đằng không bay lên, hóa thành một đầu kim long, phóng lên tận trời. Chỉ một thoáng, cái kia áp chế hắn thể nội chân nguyên lực lượng vô hình biến mất. Đồng thời, Cố Dương trong đầu sáng lên từng cái điểm sáng, từ từng đầu nhìn không thấy sợi dây gắn kết cùng một chỗ, giăng khắp nơi, hình thành một cái to lớn trận pháp. Cái này trận pháp, phạm vi không biết bao rộng, đi lên, kéo dài đến hư không bên trên. Hướng xuống, không biết kết nối nhiều nhất sâu dưới mặt đất. Hắn trong lòng có chút kinh ngạc. Nguyên lai, cả tòa hoàng cung chỉ là một cái to lớn trận pháp trận nhãn, mà khối này ngọc tỷ thì là hoàng cung cái này trận nhãn hạch tâm. Lấy hắn thực lực, căn bản là không có cách khiêu động tòa đại trận này lực lượng. Hắn duy nhất có thể làm, chính là tại hoàng cung phạm vi bên trong, trói buộc người nào đó lực lượng. Cố Dương nhìn về phía hoàng đế Triệu Dịch, ánh mắt xuyên thấu thân thể của hắn, nhìn về phía sau cái kia đạo nhân hư ảnh. Lãnh Cốc nói, ngươi không nên tới nơi này. Trong tay Phượng Vũ đao, giấy lên ngọn lửa rừng rực. Thần tiêu cửu diệt, thiên hỏa phân diệt. Đột nhiên, Triệu Dịch cảm giác lực lượng trong cơ thể bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, như là vừa vặn bay lên đám mây, liền bị đánh rất vực sâu. Vừa vặn còn trí đắc ý đầy, muốn bóp chết trước mắt cái này sâu kiến. Sau một khắc, vừa vặn đạt được lực lượng vô địch liền biến mất. Chỉ gặp hắn phía sau, một bóng người bị tách ra ngoài, không ngừng vặn vẹo biến hình, giống như quái vật. chính liều mạng hướng đại điện bên ngoài bay trốn đi. Tại hoàng cung lực trường tác dụng dưới, lực lượng của nó đang nhanh chóng tiêu tán. Nó chính là phụ thân hoàng đế trên người thiên cực đạo nhân lực lượng, cảm ứng được nguy hiểm, không chút do dự vứt bỏ hắn mà đi. Nó còn chưa bay ra đại điện, cái kia đạo thiên hỏa liền giáng lâm. Không! Bóng đen phát ra rít lên một tiếng, phảng phất muốn nhói nhói mảng nhĩ của người ta. Một giây sau, hỏa diễm đem nó che mất. Từ bốn. Một trận rợn người giữa tiếng kêu gào thê thảm, bóng đen tại thiên hỏa đốt cháy hạ, triệt để hóa thành hư không. Thiên cực đạo nhân lực lượng như vậy hủy diệt. Một bên khác, hoàng đế Triệu Dịch mất đi thiên cực đạo nhân lực lượng về sau, trở nên vô cùng suy yếu, run run rẩy rẩy đứng tại nơi đó, giống như một cái gần đất xa trời lao đầu. Hắn giống như điên cuồng, hướng phía đạo hắc ảnh kia lảo đảo đuổi theo, chấm lực lượng, đừng chạy. Không. Khi thấy đạo hắc ảnh kia tại thiên hỏa hạ bị đốt vì diệt tận, hắn phát ra một tiếng tuyệt vọng la lên, dưới chân bị cái gì mất tự do một cái, ngã nhào xuống đất, rơi đầu rơi máu chảy. Lúc này, đại điện bên ngoài, một thân ảnh đi đến. Triệu Dịch trông thấy đạo thân ảnh kia, trong mắt nổ lên một chùm sáng thải, thì thào nói, ngừng. Yên, ngươi không chết. Hắn vươn tay, tựa hồ muốn đi bắt đạo thân ảnh kia. Người kia không chút nào dừng lại, từ bên cạnh hắn trải qua. Ngưng yên. Tay của hắn vô lực rủ xuống ngược lại, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Cuối cùng kết thúc. Cố Dương nhìn xem hoàng đế Triệu Dịch sinh mệnh lực lượng dập tắt, trong lòng có chút phức tạp. Kỳ thật, cái này hoàng đế cũng là người đáng thương. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, đều đang gọi lấy hoàng hậu danh tự, còn đem nhầm Tô Nhị tiểu thư nhận làm hoàng hậu, cũng coi là cái si tình trùng. Tại hoàng đế trước khi chết, xuất hiện tại trong đại điện, chính là Tô Nhị tiểu thư. Nàng đi thẳng tới hoàng hậu trước thi thể, nhìn xem tỉ tỉ thi thể, thần sắc cực kỳ phức tạp. Cố Dương nhìn xem nàng thương tâm bộ dáng, không biết nên làm sao an ủi nàng, chỉ nói ra một câu, nén bi thương. Tô Nhị tiểu thư không có bất kỳ phản ứng nào, ngồi xổm người xuống, cầm hoàng hậu thi thể. Ngay sau đó, hoàng hậu thi thể bắt đầu tiêu tán, cuối cùng hóa thành một hạt hạt châu, vèo một chút, bay vào Tô Nhị tiểu thư mi tâm. Cái quỷ gì? Sự biến hóa này hoàn toàn ngoài Cố Dương dự kiến. Một người sống sờ sờ, vậy mà biến thành một hạt hạt châu. Ngay sau đó, Tô Nhị tiểu thư khí thế trên người không ngừng kéo lên, chân nguyên ngay tại tăng vọt. Cái này, Cố Dương nhìn xem nàng nhanh chóng bước vào kim thân nhị trọng, trôi qua một lát, lại đột phá đến kim thân tam trọng. Một đường thế như trẻ tre, cuối cùng vô số thiên địa nguyên khí hướng nàng tụ đến. Nàng thành tiểu pháp lực cảnh, mới rốt cục cũng đã ngừng xuống tới. Ly Châu, thân ngoại hóa thân. Đại điện bên trong, vị kia kiến thức rộng rãi lao thần cười thảm nói, nguyên lai, Đại Chu hoàng hậu, đúng là người khác thân ngoại hóa thân mà thôi, thật sự là tốt thủ đoạn a, đem người trong thiên hạ đùa bỡn tại bàn tay bên trong. Ly Châu, thân ngoại hóa thân. Cố Dương rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai, Tô Nhị tiểu thư chính là hoàng hậu chính là Tô Nhị tiểu thư. Cái này hai người, một là bản thể, một là hóa thân. Ngoa tà bốn. Vẫn là thành sẽ chơi a. Cố Dương đang nghĩ ngợi, đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại. Hắn thân hình lóe lên, ra đến đại điện bên ngoài, chỉ thấy trên bầu trời, một cái to lớn vòng xoáy màu đen ngay tại hình thành. Vòng xoáy ở trung tâm, có một trương to lớn mặt từ bên trong nhô ra tới. Một loại để tà ác hỗn loạn khí tức, theo vòng xoáy quét trường, không ngừng tán dật ra, để người vì đó tìm đập nhanh. Xích Minh Thiên vị kia thiên tôn, muốn đem nhân gian hóa thành địa ngục cực kỳ tà ác tồn tại, toàn bộ nhân loại lớn nhất tử địch. Một khi để nó giáng lâm thần đô, văn viện viện trưởng bỏ mình, không bao lâu nhân loại sẽ nên đón trước nay chưa từng có hạo kiếp. Cố Dương trong tay nâng truyền quốc ngọc tỷ, đem thể nội chân nguyên điên cuồng quán chú đi vào. Chỉ một thoáng, cả tòa hoàng cung có phản ứng, một đầu kim long từ ngọc tỷ bên trên bay ra, ở trên trời bay múa, đại trận sắp khởi động. Trên bầu trời, vòng xoáy dừng lại một chút. Tấm kia to lớn, từ hắc khí tạo thành không phải người mặt, ánh mắt hướng hắn nhìn sang. Cố Dương không nhượng bộ chút nào, trừng mắt nhìn trở về. Một bên khác, một đạo kinh khủng kiếm ý dương cung mà không phát. Tấm kia to lớn mặt, miệng há mở, phun ra hai chữ, Cố Dương. Ác độc thanh âm tại trên bầu trời quanh quẩn, phảng phất có thể câu lên lòng người bên trong nhất nguyên thủy cừu hận cùng sát ý. Gương mặt kia dần dần rụt trở về. Trên bầu trời vòng xoáy chậm rãi biến mất, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Nguy hiểm thật. Cố Dương nuốt một cái mồ hôi lạnh, vừa rồi, hắn chân nguyên không sai biệt lắm muốn hết sạch, khoảng cách mở ra đại trận còn kém xa lắm. Nếu là vị kia thiên tôn Liều Lĩnh giáng lâm, hắn cũng vô pháp đem đại trận mở ra. Còn tốt, phô trương thanh thế phía dưới, đem đối phương dọa cho lui. Cái này một chút, hắn mới xem như chân chính cứu vớt cái này thế giới. Đương nhiên, đây là bổ sung, trọng yếu nhất chính là cứu vớt chính hắn. Cố Dương nhìn xem trong tay ngọc tỷ, rất muốn đem nó mang đi. Cái này ngọc tỷ là một kiện dị bảo, có nó liền có thể tại hoàng cung bên trong không nhận bất luận cái gì hạn chế. Không biết nó giá trị bao nhiêu cách năng lượng. Cái kia thanh diệt thần đao là một kiện pháp bảo, giá trị 20 cách năng lượng. Cái này truyền quốc ngọc tỷ, hoàng cung đại trận này hạch tâm, giá trị cũng không phải chỉ là một thanh diệt thần đao có thể so. Cố Dương có một loại mãnh liệt đem nó nạp tiền rơi xúc động. Bất quá hắn cuối cùng vẫn khắc chế, hiện tại còn không phải thời điểm. Đây là dùng để đối phó vị kia thiên tôn mấu chốt. Hắn đã được đến trong đó cựu thiên ngự thần quyết tổng cương, đem nó ném trở về đại điện, nói, ngươi thiếu ta một cái ân tình. Nói xong, quay người rời đi. Có vẻ giống như quên một sự kiện. Cố Dương liền muốn rời đi hoàng cung thời điểm, đột nhiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đúng rồi, văn tiền bối. Chương 220, quỷ dị kết cục. Thừa thiên điện bên trong, thị lang bộ hộ Lưu Hoàng Vũ yêu ớt tỉnh lại, có chút mở mịt mở to mắt, đột nhiên ý thức được vừa rồi chuyện gì xảy ra, lập tức nhảy. Thích Khách đâu? Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trên đất một cỗ thi thể, trong lòng kịch chấn. Dưới chân mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất. Hoàng thượng, băng hà. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, bệ hạ bệnh nặng bất trị, nhị hoàng tử, tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử bởi vì yêu thương quá độ, còn có mấy vị lao đại nhân, không chịu được đả kích, đi theo bệ hạ mà đi. Đây là hoàng hậu. Lưu Hoàng Vũ sợ hãi cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Long ỷ bên cạnh, hoàng hậu còn sống sờ sờ đứng tại nơi đó, chỉ là đổi một bộ quần áo. Này sao lại thế này? Hắn trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh. Vừa rồi, hắn là tận mắt nhìn thấy hoàng hậu tự sát mà chết. Không chỉ có là hắn, cả triều văn võ đều nhìn thấy. Hiện tại, nàng lại chết rồi sống lại. Trong lời nói của nàng nội dung, càng làm cho tâm hắn kinh lạnh mình. Không phải mới vừa có thích khách sao? Cố Dương, còn có một người khác đến đây ám sát bệ hạ. Vì sao nói bệ hạ là bệnh nặng mà chết? Tiểu liên ba vị hoàng tử đều chết hết mình trong lúc hôn mê, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lưu Hoàng Vũ vô ý thức chuyển bốn phía nhìn quanh, thấy không ít đồng liêu cũng là một mặt sợ hãi thần sắc. Chư vị coi là, vị nào hoàng tử nhưng kế nhiệm đại vị? Toàn bộ thừa thiên điện hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất luận kẻ nào dám mở miệng. Bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Hôm nay phát sinh sự tình quá mức quỷ dị, tại dạng này trường hợp hạ, vạn nhất nói sai một câu, đó chính là vạn kiếp bất phục hạ chẳng. Một lát sau, hoàng hậu chỉ ra, Liêu đại nhân, ngươi nói. Liêu Dật Thành, nội các thủ phụ, cũng là cái thứ nhất đầu nhập hoàng hậu người. Hắn trốn đi liệt, túi đầu, cẩn thận nói, thần coi là, bát hoàng tử tuổi nhỏ thông minh, đối xử mọi người khoan hậu, có thể chịu được chức trách lớn. Tôn đại nhân. Hoàng hậu lại điểm một người khác tên, chính là thứ phụ. Thần tán thành. Vương đại nhân. Thần tán thành. Tại một mảnh tán thành âm thanh bên trong, Đại Chu triều nên đón người thứ 16 hoàng đế, năm gần 13 tuổi bát hoàng tử. Đương kim hoàng hậu, thăng cấp vì thái hậu, vung rèm chấp chính. Về phần hoàng hậu khởi tử hoàn sinh, Cố Dương ám sát các loại quái sự, bị sở hữu người không để ý đến trôi qua. Tất cả thân tử đều cực kỳ ăn ý đem những sự tình kia trở thành ảo giác. Đúng rồi, Văn Tiền Bối. Cố Dương vừa ra cửa cung, rốt cục nhớ tới đạo môn trưởng giáo Văn Giác, không biết nàng hiện tại thế nào. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn, chính là Văn Giác, khí tức trên thân có chút ảm đạm. Hắn hỏi, Tiền Bối, ngươi không sao chứ? Văn Giác thanh âm vắng lặng, nếu không phải tại hoàng cung, hai người bọn họ liên thủ, cũng đỡ không nổi ta năm kiếm. Đã hiểu, khẳng định là tại hai vị kia bất lậu cảnh thủ hạ ăn phải cái lô vốn. Hắn chuyển đổi chủ đề, Văn Bối may mắn không làm được bệnh, đã đem thiên cực đạo nhân lực lượng hủy diệt. Văn Giác nhìn về phía hắn, trong mắt nhiều hơn mấy phần nhu hòa, nói, ngươi rất tốt. Cố Dương rất muốn nói, có thể hay không đến điểm lợi ích thực tế, ánh sáng khen có làm được cái gì. Đột nhiên, hắn nhớ tới một chuyện, hỏi, Tiền Bối nhưng nhận ra Võ Linh Linh. Văn Giác trong mắt có biến hóa, hỏi, nàng thế nào? Nàng luyện thành Dương Cực Chân Cương. Nàng rất tốt. Có thể hay không đổi câu khen người? Cố Dương trong lòng nhịn không được nhả rãnh. Ngươi tốt nhất rời đi Thần Đô. Đột nhiên, Văn Giác nói một câu nói như vậy. Vì cái gì? Hoàng đế có thể nói là chết vào tay ngươi, Trấn Quốc Kiếm là sẽ không bỏ qua ngươi. Trấn Quốc Kiếm? Cố Dương chú ý tới, nàng nói là Trấn Quốc Kiếm, mà không phải Trấn Quốc Kiếm Thánh. Trấn Quốc Kiếm chính là một thanh cực kỳ đặc thù thần binh. Văn trong nội viện, Diệp Lăng Ba cầm trong tay một quyển sách, một bên nhìn, một bên cho Cố Dương nói về Trấn Quốc Kiếm cố sự. Tần triều thái tổ đoạt được thiên hạ về sau, một mực tiếc nuối chưa thể tìm tới Nhân Hoàng Kiếm, liền tập hợp thiên hạ chi lực, tốn hao trăm năm, muốn trùng luyện Nhân Hoàng Kiếm. Kết quả tự nhiên thất bại, chỉ là, dù chưa có thể luyện thành thần khí, lại luyện ra một thanh tuyệt thế thần binh, chính là Trấn Quốc Kiếm. Bây giờ truyền lưu thế gian tuyệt thế thần binh, đều là truyền lại từ thượng cổ. Chỉ có thanh này Trấn Quốc Kiếm, là cận đại mới luyện chế thành. Tần triều thái tổ vì luyện chế thanh kiếm này, lấy bí pháp nào đó, đem thần châu khí vận rót vào trong đó. Kiếm này một thành, liền cùng Tần triều quốc vận tương liên. Về sau, thanh này Trấn Quốc Kiếm bị thái tổ ban cho một vị hoàng tử. Từ đó, Tần quốc quốc vận hưng thịnh, Trấn Quốc Kiếm uy lực liền tùy theo trở nên cường đại. Tần quốc quốc vận hao tổn, Trấn Quốc Kiếm cũng sẽ tùy theo bị hao tổn. Năm đó, Tần quốc phá diệt, Trấn Quốc Kiếm cũng theo đó được gãy. Sau bị Đại Chu thái tổ cống tại Tế Thiên thần đàn bên trong, lấy Đại Chu khí vận, ôn dưỡng 200 năm, nó mới kiếm gãy sống lại. Dưới cơ duyên xảo hợp, thanh kiếm này bị Trấn Quốc công đoạt được. Bằng vào kiếm này, nhiều lần lập công vân, được phong làm Trấn Quốc công. Nếu nói trong thiên hạ, đối Đại Chu hoàng thất trung thành nhất người, hẳn là Trấn Quốc công không thể nghi ngờ. Năm đó, tiên đế bị Võ Đại giết chết, Trấn Quốc Kiếm rên rỉ 3 ngày. Trấn Quốc công dù cho thương thế chưa lành, cũng phải tham dự tiêu diệt Võ gia trận chiến kia, dẫn đến thương thế tăng thêm. Sau đó vài chục năm, đều không thể khôi phục. Cố Dương sau khi nghe xong, có chút im lặng. Hắn lại bị một thanh kiếm theo dõi. Trấn Quốc Kiếm là tuyệt thế thần binh. Trấn Quốc công bản nhân, càng là pháp lực cảnh đỉnh phong. Dù là thương thế chưa lành, muốn giết hắn, cũng là dư xài. Vì cái gì trước đó không ai nói cho hắn biết, giết một cái hoàng đế, còn có nguy hiểm như vậy. Cái này một chút, kế hoạch của hắn hoàn toàn bị làm rối loạn. Đông. Đột nhiên, có tiếng chuông từ hoàng cung phương hướng truyền đến, sau đó, không ngừng có tiếng chuông tổng thần đô phương vị khác nhau vang lên. Vạn chuông cùng vang lên. Hoàng đế băng hà. Diệp Lăng Ba đông nhiên quay đầu, nhìn về phía Cố Dương, ngươi đem hoàng đế giết. Ta muốn là không giết hắn, toàn bộ thần đô người đều sẽ chết. Cố Dương đứng người lên, nói, ta đi, sau này còn gặp lại. Nói xong, tiêu sái quay người rời đi. Diệp Lăng Ba nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt có chút phức tạp. Trong đêm, một chiếc xe ngựa lái ra khỏi Thần Đô. Nhanh đến Thập Lý Đình lúc, xe ngựa ngừng xuống tới. Đường phía trước bị ngăn cản. Cửa xe mở ra, Cố Dương xuống xe đến, trông thấy cản đường hai người, đều là thần thông cảnh tu vi. Hai người ôm quyền nói, "Cố công tử, chủ nhân nhà ta cho mời." Cố Dương đi hướng đình nghỉ mát, trông thấy ngồi tại bên trong đạo nhân ảnh kia, nói, "Ta nên xưng hô ngươi là hoàng hậu bên trong, vẫn là Tô nhị tiểu thư?" Nữ nhân xoay người, nhìn hắn con mắt, ngân sắc ánh trăng tung xuống, để nàng trên mặt nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Nàng nói, "Ta gọi Tô Ngưng Yên. Cho nên, ngày đó ngươi tứ hôn, nhưng thật ra là chính ngươi muốn gả cho ta, vì cái gì?" Tô Ngưng Yên dùng tay làm dấu mời, nói, "Ngồi." Cố Dương cũng không khách khí, ngồi xuống tới. Tô Ngưng Yên một bên cho hắn rót rượu, vừa nói, "Ta tiểu thời điểm, trong lúc vô tình xâm nhập một chỗ bí cảnh, đạt được thân ngoại hóa thân thần thông chi pháp, còn có một hạt ly châu. Chỉ là, ta tu luyện môn này thần thông thời điểm, xảy ra chút đường rẽ. Mấy năm trước, cố kia hóa thân, bởi vì thân ở hoàng cung cái này đặc thù địa phương, bắt đầu thoát ly khống chế của ta, thậm chí muốn đảo khách thành chủ. Mấy năm này, nàng cùng ta minh tranh ám đấu, ngươi chính là nàng trong đó một hạt quân cờ. Nếu không phải nàng không dám rời đi hoàng cung, ta chưa hẳn đấu qua được nàng. Chuyến này cũng coi là trời xui đất khiến. Nàng chết, thành toàn ta. Nếu như chết là ta, vậy ta hết thảy cũng đưa nàng kế thừa." Cố Dương nghe được nhìn mà than thở. Tu luyện một cái thân ngoại hóa thân sau khi chết, dung nhập tự thân, liền có thể tu vi phóng đại. Như vậy, đột phá bắt đầu quả thực là dễ như trở bàn tay. Tô Ngưng Yên xem thấu hắn ý nghĩ, lắc đầu nói, "Ta sở dĩ có thể đột phá tới pháp lực cảnh, đều là bởi vì Ly Châu. Đây là một viên đến từ thiên nhân cảnh Ly Long Long Châu, bên trong ẩn chứa khổng lồ Long Nguyên." "Thì ra là thế." Cố Dương lại hỏi, "Ngươi cố ý tại nơi này chờ ta, chính là vì nói với ta cái này?" Tô Ngưng Yên lấy ra một vật, phóng tới trên bàn đá. "Chính là một khối Cựu Châu ấn. Ngươi hẳn là cần cái này." Cố Dương khẽ giật mình, đưa tay lấy ra viên kia Cựu Châu ấn, phía trên còn lưu lại nàng nhiệt độ. "Cảm ơn." Hắn xác thực rất cần cái này. Tô Ngưng Yên một đôi mắt đẹp nhìn xem hắn, nói, "Ta chỉ là không muốn nợ ơn người khác. Một cái Cựu Châu ấn, đổi một cái truyền quốc ngọc tỷ, ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Thiếu ngươi, ngày sau ta nhất định sẽ trả. Ta nhớ kỹ." Cố Dương đứng dậy muốn đi. "Bảo trọng." "Ê, cầu nguyện phiếu, ta muốn là không đem canh ba tại trường tiết tên nơi đó tiêu xuất đến, luôn có người sẽ cảm thấy ta càng ít." Chương 221, vật quy nguyên chủ. Trấn Quốc công phủ, Vạn Thế đường bên trong. Ông bốn một đại đường trung ương, thờ phụng một thanh kiếm, thân kiếm tử khí vần quanh, mây mù bốc hơi ở giữa, có thể thấy được vạn dặm sơn hà, chính là khí vận cùng quốc vận tương liên Trấn Quốc kiếm. Lúc này, kiếm trên người tử khí từ giữa đó vỡ ra, xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Bên trong vạn dặm sơn hà đều đang vặn mèo, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Thân kiếm càng không ngừng chấn động, phát ra tiếng rên rỉ. Một vị dáng người khôi ngô cẩm y lão giả ngồi tại bên cạnh, đang dùng tự thân pháp lực, quần quần không ngừng rót vào Trấn Quốc kiếm bên trong, lại là không chút nào có tác dụng. Vạn Thế đường bên ngoài, một bóng người giấu ở nửa không trung, một thân đạo bào, trải lấy búi tóc, có ở sau lưng một thanh cổ phát trường kiếm. Lão giả cuối cùng mở miệng, thanh âm truyền ra ngoài, "Văn trưởng giáo, ngươi ngăn tại ta cổng, ý muốn như thế nào?" Bên ngoài người kia, chính là đạo môn trưởng giáo Văn Giác, nàng rút ra sau lưng trường kiếm, huy kiếm mà ra. Trước cổng chính trên mặt đất xuất hiện một đạo thật sâu vết kiếm. Nàng bình tĩnh nói, 10 ngày bên trong, ra cánh cửa này, chết." Vạn Thế đường bên trong, thật lâu không có trả lời. Chỉ có thanh kiếm kia, vù vù âm thanh trở nên lớn hơn. Thần đô thành bên ngoài, một chiếc xe ngựa ngay tại trên quan đạo phi nhanh. Tòa xe bên trong, Cố Dương ngay tại nghiên cứu vừa vặn tới tay Cựu Châu ấn, đây là hắn đạt được khối thứ 5. Nếu như không có đoán sai, đây cũng là võ gia khối đó, vốn thuộc Lương Vương ấn tỷ. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái túi, đem nó cùng mặt khác 4 khối đặt chung một chỗ, thiếp thân cất kỹ. Sau đó, hắn mở ra hệ thống, điều ra lần trước mô phỏng nội dung. 22 tuổi lấy, ngươi đã là kim thân tam trọng. Ngươi cùng Văn Giác chui vào trong cung, chém giết thiên cực đạo nhân phân thân, hoàng đế bỏ mình. Sau đó, ngươi mang theo Hy Hoàng rời đi Thần Đô, tiến về Thiên Trụ Sơn, cùng Tô Thanh Chỉ chờ người tụ hợp. Tại bí cảnh bên trong khổ tu. 10 năm sau, bí cảnh đột nhiên sụp đổ, các ngươi rời đi bí cảnh, trong hư không xuất hiện một con to lớn đầu lâu, một ngụm đem các ngươi mấy người nuốt vào trong miệng, ngươi chết, quanh năm 32 tuổi. Nhìn bộ dạng này, là bị Xích Minh Tiên Vị kia theo dõi. Cố Dương cũng không cảm giác đắc ý bên ngoài, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, nó là thế nào tìm tới mình. Hắn vừa về tới chủ vị diện, liền bị nó cho phát hiện. Chẳng lẽ nói, nó tại mình trên thân lưu lại cái gì ấn ký một loại. Lúc này, hệ thống bên trong còn có 16 cách năng lượng, có thể tiến hành 4 lần mô phỏng. Một bên, là lúc sau, Xích Minh Thiên Vị kia đuổi giết. Một bên khác, là lúc nào cũng có thể đuổi giết tới Trấn Quốc Công. Tiếp xuống, nên làm gì dự định? Đột nhiên, xe ngựa ngừng xuống tới. Phu xe thanh âm truyền đến, "Công tử, phía trước có người đón xe." Vị này Sa Phu, là Thiên Tâm Võ Quán một đệ tử, tứ phẩm tu vi, vốn là một Sa Phu, xung phong nhận việc thay Cố Dương lái xe. Cố Dương trong lòng hơi động, đã đoán được người đến là ai, mời hắn đi lên. Cửa xe mở ra, một lão giả đi đến xe ngựa, hai cánh tay các mang theo một bầu rượu, hồng quang đầy mặt, "Tốt tiểu tử, ngươi xem như cho lão phu xả được cơn giận, đến, hôm nay chúng ta không say không nghỉ." Người tới chính là Võ Nhị. Năm đó, Võ gia bị diệt môn, chính là vị này hoàng đế ra lệnh, có thể nói là thù sâu như biển. Bây giờ, Cố Dương đem hoàng đế giết, Võ Nhị tự nhiên là cao hứng. Cố Dương có chút kỳ quái, hắn tin tức cũng không tránh khỏi quá linh thông đi, ngươi làm sao biết đến? Võ Nhị cười ha ha, ha ha, nói là ốm chết, ba vị hoàng tử cùng năm vị đại thần bởi vì yêu thương quá độ mà chết. Qua mặt ai đây? Ta liền đoán được nhất định là ngươi tiểu tử làm. Nguyên lai là đoán. Cố Dương tiếp nhận lời ấm, cùng hắn đụng phải một chút chén, uống một ngụm. Hai người uống một hồi rượu, hắn nói, ta hiện tại đắc tội không ít người, Xích Minh Thiên vị kia, Trấn Quốc Công, còn có Thẩm gia, muốn tìm cái chỗ trốn một trận, tốt nhất là cái nào đó động thiên thế giới. Động thiên thế giới? Võ Nhị thần sắc trở nên nghiêm túc rất nhiều, nói, ngươi nhưng biết, một cái xa lạ động thiên thế giới đến cỡ nào nguy hiểm. Phương thiên địa này, thiên đạo đã chết, cũng không còn cách nào sinh ra thiên nhân cảnh cường giả. Động thiên thế giới lại khác, kia là một chỗ hoàn chỉnh thế giới, đã sinh ra thiên đạo, nếu là có hoàn chỉnh truyền thừa, thiên nhân cảnh số lượng so đại chu còn nhiều hơn được nhiều. Từ hạ triều đến nay, vì đột phá tới thiên nhân cảnh, chui vào cái nào đó động thiên thế giới, cuối cùng chết tại nơi đó bất lậu cảnh đỉnh phong, cũng không phải một cái hai cái. Càng đừng nói là ngươi. Cố Dương từ hắn đoạn văn này bên trong, biết một cái trọng yếu tình báo. Hạ triều về sau, phương này thế giới liền không cách nào sinh ra thiên nhân cảnh cường giả. Nói cách khác, tại trong lúc này đột phá thiên nhân, đều có được một chỗ động thiên thế giới. Hạ triều về sau, 1000 năm đến, chỉ xuất hiện 3 vị thiên nhân. Lâm gia một vị, Văn viện vị kia, còn có chính là Lạc Vương. Trừ cái đó ra, còn có một cái sẽ tại mười mấy năm sau đột phá Tần gia lão tổ. Lại tăng thêm Tào Y Y thì tương quan cái kia vạn tượng động thiên. Đã biết, liền cái này 6 cái. Đừng tưởng rằng ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh, liền vô địch thiên hạ. Đừng nói là thiên nhân, cho dù là pháp lực cảnh, ngươi cũng không phải đối thủ. Võ Nhị nói đến thổi dâu ria trừng mắt, hắn cảm thấy, Cố Dương thật sự là có chút bành trướng, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Người một khi nhẹ nhàng, liền sẽ nhìn không rõ mình, cuối cùng đưa tới tai họa ngập đầu. Đặc biệt giống như là bọn hắn dạng này, cựu gia đông đảo, phải nên như dẫm trên băng mỏng. Không cho phép nói như vậy ta phụ thân. Lúc này, tòa xe bên trong, một mực không có lên tiếng Hy Hoàng nhịn không được mở miệng, nhìn xem lão đầu này ánh mắt có chút bất thiện. Võ Nhị sững sờ, hầu nghi ánh mắt tại hai người trên thân đổi tới đổi lui, hỏi ngược lại, phụ thân. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được tên này nữ tử chân thực tu vi. Ngay từ đầu, còn tưởng rằng là Cố tiểu tử mới thông đồng tới tay nữ nhân, thẳng đến nàng nói ra một câu phụ thân, hắn kém chút phun ra. Có lầm hay không? Cố tiểu tử niên kỷ, chỉ sợ không kịp ngươi một cái số lẻ, ngươi thế mà gọi hắn phụ thân. Đây là một vị pháp lực tam trọng thiên cường giả tuyệt thế, có thể tới cái này tu vi, niên kỷ chí ít cũng có 100-200 tuổi. Cố Dương vội ho một tiếng, nói, việc này nói rất dài dòng. Quay đầu cùng Hy Hoàng nói, võ tiền bối không có ác ý. Nha. Hy Hoàng khéo léo lên tiếng, không còn đối Võ Nhị trợn mắt nhìn, kỳ thật, nữ nhi biết có một chỗ động thiên thế giới cửa vào. Cố Dương nhãn tỉnh sáng lên, a, ở đâu? Thế Châu, Thiên Phương Sơn. Hy Hoàng từ thiếp thân chỗ, lấy ra đồng dạng thủy tinh mặt dây chuyền, nói, cái này đồ vật, là ngài giao cho mẫu thân, nàng một mực cẩn thận đảm bảo. Trước khi chết, nàng đem người này giao cho nữ nhi. Nói, đem thủy tinh mặt dây chuyền gỡ xuống, giao đến Cố Dương trong tay, mẫu thân từng nói, đây là mở ra một cái động thiên thế giới chìa khóa. Hiện tại, vật quy nguyên chủ. Cố Dương nhìn xem trong tay mặt dây chuyền, tâm tình có chút phức tạp. Hắn cùng Hy Hoàng phụ thân nhân quả, dây dưa được càng ngày càng sâu. Về sau cũng không biết làm như thế nào kết thúc. Hắn hỏi, người đi vào qua chỗ kia động thiên thế giới sao? Hy Hoàng lắc đầu, mẫu thân đi qua, chỉ nói kia rất nguy hiểm, chưa tới trường sinh cảnh, tuyệt đối không thể đi vào. Lúc này, một bên Võ Nhị chen lời nói, nhớ không lầm, Thiên Vương thành ngay tại Tề Châu ngoài thành, kia thế nhưng là La gia địa bàn. La gia? Nhớ không lầm, là Tam Thánh môn thủ hạ. Sắc thực có chút phiền phức. Hy Hoàng sắc mặt lại là biến đổi, La gia? Cố Dương gặp nàng phản ứng to lớn như thế, nghĩ thầm, không thể nào, trùng hợp như vậy. Hắn thấy Hy Hoàng sắc mặt tái nhợt bộ dáng, vỗ vỗ tay của nàng, an ủi, đều 1000 năm trôi qua, năm đó người của La gia đã thành một đống mạch cốt, còn lại chỉ là những người kia hậu duệ mà thôi. Liên để những ân oán kia theo gió mà đi đi. Hy Hoàng đem mặt dán tại trên cánh tay của hắn, khẽ gật đầu một cái. Một bên, Võ Nhị thần sắc phi thường cổ quái, một cái pháp lực cảnh tam trọng thiên cường giả tuyệt thế, vậy mà dựa vào kim thân cảnh tiểu tử bên cạnh nũng nịu. Trường hợp như vậy, thực sự là quá quỷ dị. Đột nhiên, sắc mặt hắn khẽ biến, đột nhiên quay đầu nhìn lại, nói: "U Minh Tông, pháp lực cảnh, Cố tiểu tử, chạy mau." Cố Dương trên mặt lại hiện lên vẻ tươi cười, nói: "Ta đã đợi hắn nửa ngày, cuối cùng là tới." "A, làm sao còn có một người khác?" Chương 222, cần hỗ trợ sao? Trên bầu trời, một con pháp lực hình thành cự điểu xẹt qua chân trời, tốc độ cực nhanh vô cùng. Sau lưng, ba đạo bóng đen theo đuổi không bỏ, khoảng cách tại một chút xíu rút ngắn. Một cái the thé thanh âm vang lên, từ bỏ dãy rùa đi, ngươi trốn không thoát. Con kia pháp lực cự điểu là từ một nam tử biến thành. Lúc này, hắn đang điên cuồng thôi động pháp lực, không tiếc vận dụng bản nguyên, không chút nào không cách nào kéo ra khoảng cách, truy binh sau lưng càng ngày càng gần. Hắn một trái tim không ngừng chìm xuống dưới, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Lần này phiền toái. Nam tử tên là La Ngọc Long, xuất thân La gia. Pháp lực cảnh nhất trọng thiên. Mấy chục năm trước, hắn trong lúc vô tình dò một chỗ di tích, phát hiện nơi đó có một kiện tuyệt thế thần binh. Lúc ấy hắn chỉ là kim thân tam trọng, thực lực không đủ, chỉ có thể rời khỏi chỗ kia di tích. 5 năm trước, hắn rốt cục bước vào pháp lực cảnh. Bỏ ra thời gian 5 năm củng cố tu vi, trước 2 ngày, hắn rốt cục xuất quan, một thân một mình rời đi Tề Châu. Hắn dự định tiến về chỗ kia di tích, lấy ra món kia tuyệt thế thần binh. Đây là hắn cơ duyên, tự nhiên không thể báo cáo cho gia tộc. Nếu không, đến cuối cùng, món kia thần binh khẳng định rơi không đến tay của hắn bên trên. Cái này thế nhưng là tuyệt thế thần binh, toàn bộ La gia cũng chỉ có một kiện, một mực nắm giữ tại lao tổ trong tay. Chỉ cần thần binh tới tay, không ra mấy năm, hắn liền có thể trở thành đương thời người thứ 11 kiếm thánh. La Ngọc Long lại không nghĩ rằng, thế mà lại đụng phải một vị U Minh tông pháp lực cảnh đệ tử. Đối phương căn bản không giảng đạo lý, đi lên liền hạ tử thủ, còn mang theo hai tên pháp lực cảnh sát thi. Lấy một địch ba, nếu không phải hắn cũng có át chủ bài, kém chút liền đợt thứ nhất công kích đều không có chịu đựng được. Được không dễ dàng trốn thoát, đối phương lại một mực theo đuổi không bỏ. Hắn vừa sợ vừa giận, cái này U Minh tông là điên rồi sao? Hắn trong ấn tượng, La gia cùng U Minh tông ở giữa cũng không có cái gì quá lớn khúc mắc. Hắn trước đây càng là không cùng U Minh tông người đánh qua bất luận cái gì quan hệ, vì sao đối phương nhất định phải dồn mình vào chỗ chết? U Minh tông chẳng lẽ không sợ La gia trả thù sao? Cái này mấy chục năm, La Ngọc Long một mực tại bế quan khổ tu. Lần này đi ra ngoài, cũng là lặng lẽ rời đi, không làm kinh động bất luận cái gì, cũng không biết U Minh tông quật khởi, bốn phía săn giết thần thông cảnh cường giả sự tình. Cách đó không xa, trên quan đạo, một chiếc xe ngựa con ngựa đột nhiên đứng thẳng người lên, giống như là bị sợ hãi. Sa Phu vận khởi chân khí, đem con ngựa ngăn chặn, không có đem tòa xe cho quyết. Ngay sau đó, tòa xe bên trong, một bóng người đằng không mà lên, bay ra ngoài. Cố Dương. Võ Nhị gặp hắn chẳng những không trốn, ngược lại chủ động đón lấy U Minh Tông bên trong người, cái này giật mình không thể coi thường. Hắn gấp đến độ thẳng dậm chân, giận dữ mắng mỏ một bên Hy Hoàng, ngươi làm sao không ngăn hắn điểm? Hy Hoàng nghiêm túc nói, phụ thân làm việc, tự có hắn đạo lý. Ngươi. Võ Nhị đều sắp tức giận điên rồi, một cái cuồng, một cái si. Kia thế nhưng là pháp lực cảnh a. U Minh Tông bên trong chỉ có 3 vị pháp lực cảnh đệ tử, bái 18 năm trước trận chiến kia ban tặng, mỗi người đều chí ít có một đầu pháp lực cảnh sát thi. Mặc dù vị kia pháp lực cảnh chỉ là nhất trọng thiên, nhưng là tăng thêm bên người 2 đầu sát thi. Bình thường pháp lực cảnh nhất trọng thiên tuyệt không phải đối thủ. Coi như Cố Dương cùng vị kia bị đuổi giết pháp lực cảnh liên thủ, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Hắn nổi giận đùng đùng nói, ngươi còn không nhanh đi hỗ trợ, liền đợi đến nhặt xác cho hắn đi. Nói xong, người đã xuống xe ngựa. Hy Hoàng một mực nhìn không thấu lao giả này nội tình, bị hắn nói chuyện, trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần thất vọng, đàng không mà lên. Hướng Cố Dương đuổi tới. Nàng nghĩ thầm, ta đi cấp phụ thân lực trận. Cần hỗ trợ sao? Ngay tại La Ngọc Long vắt chán suy nghĩ kê thoát thân lúc, đột nhiên, một thanh âm truyền tới. Hắn trong lòng vui mừng, quay đầu nhìn lại, xem xét phía dưới, lập tức tựa như là bị một chậu nước lạnh dội xuống. Người tới vẹn vẹn kim thân tam trọng, dạng này thực lực, tiểu liền kéo dài một chút đối phương cũng làm không được. Muốn. La Ngọc Long bật thốt lên mà nói. Dù là kéo dài được một lát, đó cũng là tốt, có thể vì hắn tranh thủ chạy trối chết cơ hội. Nhìn người kia tốc độ phi hành, thực lực không tầm thường. Chỉ nghe người kia lại nói, vậy ngươi có thần binh sao? La Ngọc Long đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó giận tím mặt. Một cái nho nhỏ kim thân cảnh, thế mà cũng dám thừa dịp lửa đánh cướp, muốn mưu đồ hắn thần binh. Thật sự là không biết sống chết. Ha ha ha, có can đảm. Đằng sau vị kia U Minh tông cường giả phát ra cười to một tiếng, khống chế sau lưng một bộ sát thi, hướng cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử bay đi. Đinh Phi, U Minh Tông 3 vị pháp lực cảnh đệ tử một trong, trong môn, địa vị gần thứ 2 vị tông chủ. Nguyên bản, hắn cùng 2 vị khác sư huynh, phụ trợ 2 vị sư tôn cộng đồng tế luyện kia 2 cỗ thiên nhân thi thể. Thẳng đến hơn 1 tháng trước, sư tôn phái hắn tiến về Thần Đô, giết một vị tên là Cố Dương kim thân cảnh võ giả. Thần Đô hắn tự nhiên là không dám vào, không nói vị kia thiên nhân, chỉ cần trấn quốc công xuất thủ, liền có thể đem hắn chém. Cho nên, khoảng thời gian này, hắn một mực tại Thần Đô xung quanh chờ lấy. Nguyên bản, Đinh Phi không biết rõ, vì sao sư tôn muốn phái hắn đến đây giết một cái kim thân cảnh tiểu gia hỏa. Thằng đến nghe nói vị kia gọi Cố Dương người trẻ tuổi sự tích về sau, mới biết, sư tôn đúng là nhìn xa trông rộng. Cái này tiểu tử, thực là ngàn năm ra một lần tuyệt thế kỳ tài, quá yêu nghiệt. Ngắn ngủi hơn 2 tháng, liền từ nhất phẩm, một đường đột phá đến kim thân tam trọng. Đột phá cảnh giới, với hắn mà nói, quả thực tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Muốn biết, Đinh Phi bản nhân, đạt được sư tôn quán đỉnh, tại Hắc Hồn Cốc như thế địa phương, có vô cùng vô tận sát khí đến tầm bổ, cũng hao tốn mấy chục năm, mới đạt tới bây giờ cảnh giới. Tốc độ như vậy, đã không kém hơn vị kia từng được vinh dự thiên cổ đệ nhất kỳ tài Tần Vũ. Thế nhưng là, cùng Cố Dương so ra, kia lại xa xa không bằng. Mà lại, người này tu luyện chính là Phượng Vũ Cửu Thiên, thuần dương công pháp. Nếu là tùy ý người này trưởng thành, tất vị U Minh tông đại địch. Đương nhiên, Đinh Phi hàng đầu mục tiêu tuy là vị kia Cố Dương, nhưng là cũng không trở ngại hắn làm chút việc tư. Có thể gặp một cái lạc đàn pháp lực nhất trọng thiên võ giả, quả thực tựa như là bánh từ trên trời rơi xuống đồng dạng. Hắn không chút do dự liền xuất thủ. Quả người kia là xuất từ cái gì thiên hạ chính họ, lục đại phái, hắn chiếu giết không sai. Chỉ có một cái ngoại lệ, đó chính là văn viện đệ tử. Trừ cái đó ra, U Minh tông ai cũng không sợ hãi. Chỉ là không nghĩ tới, La Ngọc Long vậy mà có thể xông phá hắn vây quanh, chạy ra ngoài. Hắn một đường đuổi tới, mắt thấy Thần Đô đang nhìn, trong lòng có chút nóng nảy. Nếu là bị La Ngọc Long trốn vào Thần Đô, vậy liền phí công nọc sức. hắn cũng không muốn đến miệng thịt mỡ cư như vậy bay, không tiếc hao phí bản nguyên, tăng thêm tốc độ, muốn đuổi tại đối phương tiến vào thần đô trước đó, đem đánh giết. Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một cái kim thân cảnh tam trọng gia hỏa, dường như muốn xuất thủ tương trợ. Đinh Phi bị chọc cười, từ đâu tới không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Bất quá, ra ngoài cẩn thận, hắn vẫn là phái một đầu sát thi, trước đem kia tiểu tử giết đi. A, ai ngờ, sát thi lại vồ hụt. Hắn nhìn xem cái kia tiểu tử ánh mắt, nhiều hơn mấy phần coi trọng. Sát thi khi còn sống có được pháp lực cảnh tu vi, sau khi chết, võ đạo ý chí tiêu. Nhưng là trải qua huyết sát chi khí luyện chế, nhục thân trở nên càng thêm mạnh mẽ, đến thần binh khó thương trình độ. Tốc độ, lực lượng cũng đều viễn siêu khi còn sống. Lại tăng thêm một thân pháp lực, đều chuyển hóa thành huyết sát chi khí, có thể xâm nhiễm võ giả pháp lực. Tổng hợp thực lực, so với khi còn sống chỉ là hơi kém mà thôi. Thế nhưng là, lấy nó thực lực, đối phó một cái kim thân cảnh, vốn nên dễ như trở bàn tay mới đúng. Người này dám đến xen vào chuyện bao đồng, thật đúng là có chút cân lượng. Lúc này, La Ngọc Long cũng ý thức được mình coi thường cái này kim thân cảnh tiểu tử, chỉ xem tốc độ phi hành của hắn có thể theo kịp mình, liền biết người này tuyệt không đơn giản. Người kia một bên trượt lấy đầu kia sát thi, vừa nói, cân nhắc thật là không có một kiện thần binh, đổi lấy ngươi một cái mạng, ngươi không thiệt thòi. Tốt. La Ngọc Long tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đáp ứng xuống tới. Một lời đã định. Người kia cười to một tiếng, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, rút ra đao trong tay, hướng phía sau lưng đầu kia đổi sát không buông sát thi chính là một đao chém xuống. Đồng nhiên, La Ngọc Long phảng phất nhìn thấy thiên hỏa giáng lâm, hủy diệt tính đao ý, để hắn cũng vì đó tim đập nhanh. Hắn thất thanh nói, thần tiêu lục diệt. Chương 223, trạng pháp lực. Võ nhị tốc độ cực nhanh, không thua kém một chút nào bầu trời ba vị thần thông cảnh cường giả. Chỉ là, hắn đã mất đi phi hành năng lực, chỉ có thể tại mặt đất xa xa nhìn xem, giúp không giúp được gì, chỉ có thể tại nơi đó lo lắng xuông. Bất quá, hắn dù sao đã từng là bất lậu cảnh cường giả, thiên thị địa tính thần thông vẫn còn ở đó. Có thể trông thấy phía trên tình hình, còn có thể nghe thấy đối thoại của bọn họ. Liên vì một kiện thần binh, võ nhị có một loại hoang đường cảm giác. Cái này tiểu tử, sợ không phải nghèo đến điên rồi a. Muốn nói thần binh, võ gia cũng không thiếu, đao mộ bên trong khác không nhiều, chính là thần binh nhiều. Chính vì vậy, hắn xưa nay không cảm thấy thần binh có cái gì chân quý. Thực sự không cách nào lý giải, Cố Dương tại sao lại vì chỉ là một kiện thần binh mà đi mạo hiểm. Lúc này, một bộ pháp lực cảnh sát thi hướng Cố Dương đánh tới, thấy hắn lứa ra mồ hôi lạnh. Không đúng. Võ nhị trung quy từng là bất lậu cảnh đỉnh cao nhất cường giả, ánh mắt vẫn còn, rất nhanh liền phát hiện một chút dị thường, hắn chân nguyên, vì sao như thế cường đại? Pháp lực cảnh cùng kim thân cảnh ở giữa, có một đạo khoảng cách cực lớn. Đạo này hồng câu, chính là pháp lực. Kim thân cảnh, thể nội tu luyện vẫn như cũng là chân nguyên. Một khi đến pháp lực cảnh, chân nguyên thuế biến thành pháp lực, chính là biến hóa về chất. Nếu như nói kim thân cảnh chân nguyên có thể dung thép luyện sắt, như vậy pháp lực cảnh pháp lực liền có thể đem một khối sắt thép hóa thành đồng phấn. Uy lực chênh lệch đầu chỉ gấp 10. Càng đừng nói, pháp lực cảnh cường giả pháp lực đã có được nhất định linh tính, có thể ở một mức độ nào đó hô mưa gọi gió, sử xuất trong truyền thuyết thần tiên thủ đoạn. Kim thân cảnh cùng pháp lực cảnh ở giữa khác biệt, tựa như là kim thân cảnh cùng phàm cảnh võ giả khác biệt đồng dạng. Khác biệt chính là, kim thân cảnh về sau có được gần như kim cương bất hoại chi thân, đơn thuần dựa vào pháp lực, nghĩ giết chết một vị kim thân cảnh cũng không dễ dàng. Bất quá, mọi thứ đều có ngoại lệ. Nếu là đụng phải tuyệt thế thần binh, như thế nào đi nữa cường đại kim thân cũng là gánh không được. Còn có chính là U Minh Tông, bọn hắn sử dụng huyết sát chi khí quá mức cấm độc, ngay cả kim thân đều có thể ăn mòn. Trong thiên hạ thần thông cảnh, kiên kỵ nhất của U Minh Tông cũng chính là điểm này. Võ nhị lúc này lại phát giác, Cố Dương chân nguyên vậy mà có được cùng pháp lực cùng loại linh tính. Hắn rõ ràng không phải pháp lực cảnh, vì sao? Trên bầu trời, một đạo hỏa quang sáng lên, ánh mắt hắn một trận nhói nhói, lập tức cái gì đều nhìn không thấy. Hắn chỉ có thể cảm ứng được một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt từ không trung truyền đến. Thiên hỏa phân diệt. Cố Dương một chiêu này uy lực so với lần trước mạnh đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Rốt cục có một tia uy thế hủy thiên diệt địa, càng đem hắn thiên thị địa tính thần thông đều phá vỡ. Võ nhị cảm giác hô hấp cứng lại. Sau một khắc, liền gặp một cỗ thi thể từ trên bầu trời rơi xuống. Hắn thần sắc ngốc trệ, khẽ nhếch miệng, thì thào nói tốt tiểu tử. Một đao xử lý một đầu pháp lực cảnh sát thi, cái này tiểu tử thực lực, thế mà đến loại trình độ này sao? Ngươi là Cố Dương. Đinh Phi gần khoảng cách cảm nhận được kia cỗ hủy diệt tính hỏa diễm, thể nội pháp lực phảng phất cảm ứng được thiên địch bình thường, để hắn cảm thấy một tia chiến tử. Hắn sợ hai cả kinh, rốt cục ý thức được, trước mắt vị này kim thân cảnh tam trọng tiểu tử, đúng là hắn khổ đợi hơn một tháng mục tiêu, Cố Dương. Chỉ là, kẻ này thực lực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn bất quá là kim thân tam trọng mà thôi, làm sao lại như thế cường đại? Cho dù là hắn, cũng không có khả năng một chiêu đem sát thi cho đánh chết. Tuyệt thế thần binh. Đinh Phi chú ý tới Cố Dương trong tay cây đao kia, đột nhiên hiểu được, trong lòng mắng to một tiếng. Vì cái gì không ai nói với mình, Cố Dương người mang một thanh tuyệt thế thần binh? Đến ngươi. Cố Dương nhìn về phía Đinh Phi, ánh mắt lạnh lùng, Phượng Vũ đao giơ lên cao cao, sử xuất lần trước mô phỏng, vừa vận học được đao pháp. Một tiếng ầm vang, trên bầu trời vang lên một tiếng sét. Thần tiêu lục diệt thức thứ ba, thiên địa tịch diệt. Bị khí cơ tỏa định Đinh Phi trong lòng còi báo động đại tác, giờ khắc này, hắn cảm thấy tử vong uy hiếp. Trốn. Hắn không chút do dự, quay người liền muốn trốn. Vừa mới động, hắn hoảng sợ phát hiện, thể nội pháp lực vậy mà phi tốc trôi đi mất. Một khi pháp lực rời đi thân thể của hắn, liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Trong chớp mắt, pháp lực của hắn liền đã trôi qua ba thành. Đinh Phi kinh hãi phía dưới, đột nhiên co vào pháp lực, lập tức đã mất đi huyền không năng lực, thân thể bắt đầu rơi xuống. Liền cái này thời gian một cái nháy mắt, Cố Dương đao đã đến đỉnh đầu của hắn. Đinh Phi chỉ sợ đến hồn phi phách tán, thể nội pháp lực điên cuồng tuôn ra, muốn ngăn cản kia chí mạng một đao, trong miệng hô tha mạng bốn. Xuy. Phượng Vũ đao chém ra kia cỗ sền sệt như mực pháp lực, đem hắn nhất đao lưỡng đoạn. Pháp lực cảnh, vẫn cái này. La Ngọc Long tại Cố Dương xuất thủ thời điểm, liền thừa cơ tăng thêm tốc độ, chạy ra thật xa. Thẳng đến một đạo cực kỳ cổ quái ba động từ phía sau đánh tới, để pháp lực của hắn tiêu hao tăng nhanh mấy lần. Hắn lúc này mới cảm giác được không đúng, quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét, cả người hắn đều ngộng. Hắn trông thấy, cái kia kim thân tam trọng tiểu tử, một đao đem vị kia đem mình đuổi đến lên trời xuống đất U Minh tông cường giả chém giết. Cái này sao có thể? La Ngọc Long có một loại mãnh liệt cảm giác không chân thật, một trận cho là mình xuất hiện ảo giác. Kim thân trạng pháp lực. Hắn cảm giác đầu não hỗn loạn tương mừng. Lúc này, người trẻ tuổi kia hướng hắn nhìn sang, cái kia ánh mắt để hắn lưng phát lạnh. Ngươi đây là muốn đi đâu? Vấn đề này, để La Ngọc Long phía sau kia cố hàn ý bay thẳng trán, hắn trên mặt gạt ra một tia cứng ngắc nụ cười, cái kia, nhiều. Đa tạ các hạ cứu. Mạng tri ân, không thể báo đáp, tại hạ nguyện đem tùy thân thần binh dâng lên. Thời khắc mấu chốt, hắn cuối cùng nhớ ra vừa rồi hứa hẹn, liền tranh thủ trong tay bội kiếm thả tới. Mặc dù, thanh kiếm này theo hắn hơn 100 năm, nhưng là cùng tính mệnh so ra, lại coi là cái gì? Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác cái này thế giới là như thế lạ lẫm. Mình bất quá là bế quan mấy chục năm, Đại Chu làm sao lại biến thành dạng này rồi? Đầu tiên là U Minh tông nổi điên đồng dạng đuổi giết hắn. Đó lấy, lại xuất hiện dạng này một vị quái vật. Lấy kim thân cảnh, chém giết pháp lực cảnh, không phải quái vật là cái gì? Không được, nhanh đi chỗ kia di tích, đem cái kia thanh tuyệt thế thần binh nắm bắt tới tay, sau đó, về nhà bế quan, không đến trường sinh cảnh, tuyệt không xuất quan. La Ngọc Long trong lòng quyết định chú ý. Lúc này, người trẻ tuổi kia hỏi, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Tại hạ La Ngọc Long. Người trẻ tuổi nhãn tình sáng lên, thế nhưng là Tề Châu La gia. Không biết vì sao, La Ngọc Long trong lòng có dự cảm xấu, lại chỉ có thể kiên trì đáp, đúng vậy. Người trẻ tuổi kia cười, nghe qua La gia đại danh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hôm nay, người ta mới quen đã thân, sao không mời ta đi La gia một lần? Còn có thể dạng này. 26. Trên bầu trời, ba đạo nhân ảnh hướng phía Tề Châu phương hướng bay đi. Ba người chính là Cố Dương, Khi Hoàng cùng La Ngọc Long. Về phần Võ Nhị, vừa rồi người đã không thấy tăm hơi. Hắn luôn luôn xuất quỷ nhập thần, Cố Dương cũng không cần vì hắn lo lắng, mang lên Hy Hoàng, xuống xe ngựa, đi theo La Ngọc Long, tiến về Tề Châu. Có La Ngọc Long vị địa chủ này mang theo, tiến về Tề Châu thành, tự nhiên là thông suốt. Đến thời điểm, tự nhiên có thể thần không biết, quỷ không hay tiến vào chỗ kia động thiên thế giới. Cố Dương nghĩ đến nơi này, không khỏi vì mình cơ trí điểm cái tán. Một bên khác, La Ngọc Long liền khó chịu. Cố Dương chủ động đưa ra, muốn để mình mời hắn đi La gia làm khách, loại sự tình này, còn là lần đầu tiên gặp được. Mấu chốt là, La Ngọc Long trong lòng lại thế nào không tình nguyện, cũng là không dám cự tuyệt. Một đao kia, thật là đáng sợ. Cố Dương có thể một đao đem U Minh tông vị cường giả kia chém, hắn cũng không cho rằng mình có thể đỡ nổi một đao kia. Thần tiêu lục diệt, thật sự là khủng bố như vậy. Người trẻ tuổi này, đến cùng là lai lịch gì? La Ngọc Long đánh bạo hỏi, không biết công tử xưng hô như thế nào. Cố Dương. Họ Cố, lại cầm Phượng Vũ đao. Thần đô Cố gia, vậy mà ra đáng sợ như vậy nhân vật. La Ngọc Long lập tức hiểu lầm, hắn sau khi xuất quan, nghĩ thầm đi chỗ đó di tích lấy thần binh, chuyên chọn vắng vẻ địa phương đi, căn bản không có nghe qua Cố Dương thanh danh. Chương 224, nhập động tiên. Cố Dương một bên cùng La Ngọc Long nói chuyện phiếm, một bên tại kiểm kê chuyến này thu hoạch. Hai cỗ pháp lực cảnh sát thi, chung 10 điểm năng lượng. Xử lý vị kia pháp lực cảnh nhất trọng thiên U Minh tông đệ tử, thu hoạch được 10 điểm năng lượng. Từ hắn trên thân thu được một kiện pháp khí, một kiện linh khí, chung 8 điểm năng lượng. Cuối cùng là La Ngọc Long món kia linh khí, giá trị 10 điểm năng lượng. Cộng lại, chính là 38 điểm. Quả nhiên, người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Giết người đoạt bảo, thật sự là phát tài đường tắt. 13 lần mô phỏng, có thể để cho hắn thực lực lại lên một tầng nữa. Nếu như có thể tìm tới trong truyền thuyết linh hỏa, đột phá đến pháp lực cảnh cũng không phải không có khả năng. Tề Châu, tại hạ triều lúc, là Tề Vương đất phong. Cho nên, năm đó Hy Hoàng thân thế bị người phát hiện về sau, liền bị hiến tặng cho Tề Vương. Nói không chừng, La gia chính là bởi vì chuyện này, mà lên như diều gặp gió. Đằng sau lại đầu nhập Tam Thánh môn, tại hạ triều sụp đổ thời đại, bắt lấy kỳ ngộ, trở thành bây giờ hiển hách nhất thế gia vọng tộc. Tề Châu thành bên ngoài, có một tòa Ngọc La Sơn, La Ngọc Long Sơn Trang, liền xây ở nơi đó. Cố huynh đệ, mời. La Ngọc Long trở lại mình địa bàn, cuối cùng là nhiều hơn mấy phần lực lượng, đối mặt Cố Dương lúc, rốt cục khôi phục con cháu thế gia khí chất, lấy lòng bên trong, lại bưng một chút kiêu ngạo. Cố Dương đánh giá tòa này sơn trang, xây dựa lưng vào núi, mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh. Tòa này sơn trang, nhìn tối thiểu có mấy trăm năm lịch sử, tường gạch cùng mảnh ngói ở giữa, đều có thể nhìn ra dấu vết tháng năm. Những này ngàn năm thế gia, nội tình thật không là bình thường sâu. Đột nhiên, hắn chú ý tới Hy Hoàng thần sắc có chút không đúng lắm, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, bắt lấy tay của nàng, cánh tay lạnh buốt. Vội vàng truyền một sợi chân nguyên trôi qua. Hy Hoàng thân thể chấn động, như ở trong ngộng mới tỉnh, đưa tay xóa sạch nước mắt trên mặt, một cái tay nắm thật chặt Cố Dương vào áo. Một bên La Ngọc Long đem hai người phản ứng đều nhìn ở trong mắt, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Nữ nhân này là ai? Vì sao vừa đến nơi này sẽ là phản ứng như vậy? Việc này có chút khác thường, hắn trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác, lại nghĩ tới Cố Dương cưỡng ép yêu cầu hắn mời bọn hắn đến La gia, trong này nhất định có chuyện gì. La Ngọc Long tâm niệm thay đổi thật nhanh, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, giống như một cái nhiệt tình hiếu khách chủ nhân, cho bọn hắn giới thiệu tòa này sơn trang lai lịch. Tòa này Ngọc La Sơn Trang là hạ triều lúc sập kiến, đến nay đã có hơn 1000 năm lịch sử. Nhìn, gốc cây kia là sơn trang thành lập mới bắt đầu gieo xuống, đã hơn 1000 tuổi. Cố Dương nghe hắn nói như vậy, lập tức ý thức được, vì sao Hy Hoàng sẽ như thế khác thường. Năm đó, nàng khẳng định là tới qua nơi này. Nàng một thức tỉnh đến, đã qua hơn 1000 năm, thế giới Thương Hải Tăng Điển hoàn toàn biến đến dạng. Đột nhiên trông thấy quen thuộc địa phương, không khỏi nhìn vật nhớ người. Hắn nói ra, đuổi đến lâu như vậy con đường, có chút mệt mỏi, La huynh an bài cái địa phương cho chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi. Cái này yêu cầu, chính hợp La Ngọc Long ý, gọi tới quản gia, cho Cố Dương hai người an bài ở địa phương. Đưa tiễn cái này đôi cổ quái nam nữ về sau, hắn trở lại mình sân nhỏ, ngồi vào một trường trên ghế bành, cuối cùng là khôi phục pháp lực cảnh cường giả vốn có khí thế. Hắn phân phó nói, đem Thiên Thành gọi tới. La Thiên Thành, hắn thế hệ con cháu, bây giờ La gia phụ trách công tác tình báo. La Ngọc Long vẫn là không yên lòng, muốn tra một chút Cố Dương bên người nữ nhân kia lai lịch. Người không sao chứ? Một tòa sân nhỏ bên trong, những người khác rời đi về sau, Cố Dương hỏi. Hy Hoàng đứng tại tường viện trước, đưa tay vuốt ve phía trên gạch xanh, sâu kín nói ra, nơi này là ta cùng mẫu thân chỗ ở 1000 năm, nơi này cùng trong trí nhớ cơ hồ giống nhau như lúc. Nguyên lai là dạng này. Cố Dương vô vô bờ vai của nàng, cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng. Hy Hoàng nhỏ giọng nói, phụ thân, để nữ nhi một người yên lặng một chút đi. Được. Cố Dương vào phòng, mở ra hệ thống. Phải chăng sử dụng nhân sinh máy mô phỏng? Sử dụng một lần, tiêu hao 4 cách năng lượng. Phải. 22 tuổi, ngươi đã là kim thân tam trọng, ngươi chém giết thiên cực đạo nhân phân thân về sau, hoàng đế tùy theo băng hà. Ngươi bị thiên nhân coi là thí quân người. Ngươi cùng Hy Hoàng rời đi thần đô, trên đường, cứu La Ngọc Long. Đánh giết U Minh Tông pháp lực cảnh cường giả Đinh Phi. Các ngươi được mời tiến về Tề Châu, đến La Gia làm khách. Ngày thứ hai, ngươi cùng Hy Hoàng tiến về Thiên Phương Sơn, tiến vào một chỗ động thiên thế giới. Các ngươi tao ngộ quỷ vật công kích, các ngươi vừa đánh vừa lui, trốn đến một tòa thành bên trong. Tụ tập ở ngoài thành quỷ vật càng ngày càng nhiều, mấy ngày về sau, một đầu bất lậu cảnh quỷ vật xông phá cấm chế, giết vào trong thành. Ngươi mang theo Hy Hoàng giết ra khỏi chúng đây, đến lối đi ra, mở ra bí cảnh, xông ra. Vô số quỷ vật đi theo một loạt mà ra, khắp nơi giết người. Mắt thấy Tề Châu thành muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, La gia lão tổ bị kinh động, xuất thủ muốn trấn áp đầu kia quỷ vật, chiến đến lúc này. Đột nhiên một vị bất lậu cảnh cường giả xuất hiện, đả thương nặng La gia lão tổ. Quỷ vật thừa cơ thôn vệ La gia lão tổ, phát sinh thủy biến, cưỡng ép mở ra chỗ kia động thiên cửa vào, lập tức, vô số quỷ vật xuất hiện người thế gian. Ngươi cùng Hy Hoàng thừa dịp loạn đảo tẩu, một tháng sau, một đầu thiên nhân cảnh quỷ vật xuất hiện, đưa ngươi đánh giết. Quanh năm 22 tuổi, cái kia động thiên thế giới, quả nhiên phi thường nguy hiểm. Quỷ vật hoành hành, sợ không phải cùng Xích Minh Thiên không sai biệt lắm. Mới vừa đi vào, liền đụng phải một đầu bất lậu cảnh quỷ vật, nuốt La gia lão tổ về sau, thế mà rất nhanh đột phá đến thiên nhân cảnh. Đây thật là, một không cẩn thận, lại là hủy diệt thế giới tiết tấu. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 22 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 22 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 22 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Ta tuyển 2. Lập tức, Cố Dương trong đầu, nhiều mấy trận chiến đấu ký ức, giao thủ đối tượng, đều là quỷ vật. Thật quỷ dị thủ đoạn. Hắn mày nhắc lại, cái kia động thiên thế giới quỷ vật, cùng Xích Minh Thiên vị kia, lại có chỗ khác biệt. Quỷ vật dáng dấp cực kỳ buồn nôn, chỉ nhìn bề ngoài biểu, liền có thể để người sinh ra sinh lý tính khó chịu. Mà lại, bọn chúng không có hình thể, vật lý công kích đối bọn chúng vô hiệu. Một khi bị phụ thân, tâm linh liền sẽ nhận ô nhiễm, cuối cùng lâm vào địa cuồng, biến thành một con quái vật. Chỉ có chân nguyên mới có thể đối phó bọn chúng. Cố Dương Vượng Hoàng Chi Hỏa chính là khắc tinh của bọn nó. Chỉ là, quỷ vật nhiều lắm, một mình hắn căn bản giết không nổi. Ngẫm lại xem, dạng này quái vật đi vào người thế gian sẽ mang đến cỡ nào to lớn tai nạn. Trừ thần thông cảnh bên ngoài, người thường căn bản là không có cách đối phó bọn chúng, chỉ có chờ chết phần. Đối nhân loại đến nói, cái này động thiên thế giới quỷ vật, so Xích Minh Thiên vị kia còn muốn đáng sợ. Cũng không phải không có biện pháp. Cố Dương cũng không tính từ bỏ, lần này mô phỏng, hắn tại tòa nào trong thành, học được một loại ngụy trang chi pháp, sử dụng một loại phù, thiếp ở trên người về sau, tại giã ngoại, có thể lừa qua những cái kia quỷ vật. Dùng loại biện pháp này, tiến vào động thiên thế giới về sau, liền sẽ không kinh động những cái kia quỷ vật. Loại kia ngụy trang phù cũng không phức tạp, có thần thông cảnh tu vi, tùy tiện liền có thể chế tác được. Một lần nữa, các ngươi tiến vào động thiên thế giới, sử dụng trước đó chuẩn bị xong ngụy trang phù, lặng lẽ tiến về gần nhất một tòa thành. Ngươi tại trong thành, dốc lòng học tập các loại chế phù chi pháp, cùng bảy trận chi thuật. 5 năm sau, ngoài thành vô số quỷ vật công thành, thành thị cấm chế nháy mắt bị hủy. Một con thiên nhân cảnh quỷ vật xông vào trong thành, ngươi chết, quanh năm 27 tuổi. Làm sao đột nhiên liền thiên nhân cảnh rồi? Cố Dương chỉ có thể tự than thở không may, xem ra, cái kia đại gia hỏa, khoảng cách thiên nhân chỉ kém lâm môn một cước mà thôi, cũng không phải là nuốt La Gia lão tổ mới có thể đột phá. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 22 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 27 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 27 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Cái quỷ gì? Cố Dương còn tưởng rằng nhìn lầm, lại một lần nữa, không sai, hạng thứ nhất xác thực viết, 22 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. Rõ ràng quanh năm 27 tuổi, thế nào lại là 22 tuổi lúc cảnh giới? Chẳng lẽ nói, kia 5 năm, hắn tu vi một điểm tiến bộ cũng không có? Không đúng, phải nói, hắn tu vi rút lui. Đây là có chuyện gì? Chương 225, luyện thần tiên. Mặc kệ là nguyên nhân gì, tại cái này động tiên tu luyện kế hoạch, hiển nhiên là ngâm nước nóng. Cố Dương chỉ có thể khác nghĩ những đường ra khác, nghĩ đến ý nghĩ, tựa hồ chỉ còn lại một lựa chọn. Hắn mở ra hệ thống, lần nữa mở ra mô phỏng. 22 tuổi. Người mang theo hy hoàng, tiến về Thiên Trụ Sơn, tiến vào bí cảnh bên trong, cùng Tô Thanh chỉ chờ người tụ hợp. Tại nơi đó dốc lòng khổ tu. Người tu thành Cửu Thiên Ngự Thần Quyết Thần Long Quyết đệ nhất trọng. 5 năm sau, khi hoàng tu vi phục hồi. Lại 5 năm, khi hoàng đến pháp lực tam trọng thiên đỉnh phong. Ngày nào đó, bí cảnh đột nhiên sụp đổ. Các ngươi rời đi bí cảnh, bầu trời xuất hiện một con to lớn đầu lâu. Khi hoàng xuất thủ, chặn đối phương, cho các ngươi tranh thủ đến chạy trối chết cơ hội. Các ngươi trốn hướng thần đô. 5 năm sau, Tần Vũ hưng binh phạt trù, một mực đánh tới thần đô bên ngoài, Lạc Vương xuất thủ. Thiên nhân đại chiến, ngoài ý muốn phá vỡ thượng cổ cấm chế, Tinh La tông quy mô xâm lấn. Hỗn chiến bên trong, một cái đại thủ xuất hiện tại phía sau ngươi, đưa ngươi kéo vào vĩnh hằng hắc ám bên trong. Ngươi chết, quanh năm 37 tuổi. A, không đúng. Cố Dương nhớ kỹ lần trước mô phỏng bên trong, hắn cũng mang Hy Hoàng đi Thiên Trụ Sơn bí cảnh, nhưng không có nàng tu vi phục hồi nhắc nhở. Lần này, nàng lại nhất cử đột phá đến pháp lực tam trọng thiên đỉnh phong, còn chặn Xích Minh Thiên vị kia thiên tôn, để hắn có thể trốn được một mạng. Chẳng lẽ nói, nàng tại tòa này sơn trang bên trong có thu hoạch gì? Hắn đang nghĩ ngợi, liền cảm ứng được bên ngoài một trận ba động kỳ dị, khi hoàng khí tức hư không tiêu thất. Cố Dương thân hình lóe lên, đến bên ngoài viện, đi vào vừa rồi nàng chỗ đứng. Tựa hồ là một chỗ cấm chế, tựa như là quốc trượng phủ bên trong, cầm tù hy hoàng chỗ kia cấm chế đồng dạng, phát động điều kiện về sau, liền sẽ bị chuyển tống đi qua. Cố Dương quan sát một hồi, nhưng không có bất luận cái gì phát hiện. Đây cũng là nàng một cái cơ duyên. Hắn trong lòng nghĩ đến, trở lại trong phòng. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 37 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 37 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 37 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Ta tuyển 1. Lập tức, Cố Dương chân nguyên bắt đầu bùng lên. Trong sân trang, một tòa khác trong sân. La Ngọc Long đang nhìn một phần tư liệu, là La Thiên Thành đưa tới, liên quan tới Cố Dương tình báo. Hắn càng xem càng cảm thấy nghi hoặc, nghĩ thầm, Thiên Thành cái này tiểu tử, sẽ không là đang tìm hắn vui vẻ à. Thật là phía trên ghi chép quá mức không thể tưởng tượng. Trên đó viết, Cố Dương nửa năm trước chỉ có tứ phẩm tu vi. Đây quả thực là không hợp thói thường. Nửa năm, từ tứ phẩm đến kim thân tam trọng. Chẳng lẽ cái này Cố Dương là thượng cổ tiên nhân chuyển thế? Đúng lúc này, La Ngọc Long sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu, hướng Cố Dương chỗ ở phương hướng nhìn lại, thần sắc trở nên cực kỳ đặc sắc. Chẳng lẽ, thật là thượng cổ tiên nhân chuyển thế hay sao? Hắn ngừng ngực một tiếng, vô ý thức nuốt một chút nước bọt. Thần Long Quyết, chính là thần thú Thanh Long. Đến tận đây, trong truyền thuyết tứ linh, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ đều góp đủ. Cố Dương từ khối kia truyền quốc ngọc tỷ bên trong đã được đến Cựu Thiên Ngự Thần Quyết tổng cương. Hắn rốt cục biết như thế nào lấy lực lượng một người đến trưởng khống chín đại thần thú lực lượng. Nói trắng ra là chính là muốn đem cái này chín loại thần thú lực lượng biến thành mình thân ngoại hóa thân. Bình thường tu luyện thân hóa ngoại thân cần mấy loại hiếm thấy thần vật, giống như là Tông Ngưng Yên sử dụng ly châu. Cựu Thiên Ngự Thần Quyết lại đường lối sáng tạo, lấy thần thú tinh huyết làm hệ tâm. Một khi đem môn kia pháp quyết tu tới đệ lục trọng, ngưng tụ thành nguyên anh, liền có thể đem luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Đương nhiên, đây đối với tại người tu luyện nguyên thần có cực cao yêu cầu. Nguyên thần càng cường đại, có thể khống chế hóa thân cũng càng nhiều. Nếu là nguyên thần không đủ cường đại, lại cưỡng ép tu luyện nhiều môn pháp quyết, cuối cùng hậu quả là thần thú hóa thân mất khống chế, thậm chí phản phệ tự thân. Cựu Thiên Ngự Thần Quyết tổng cương, tổng cộng có 1-2 thiên. Một môn luyện thần thiên là lớn mạnh nguyên thần pháp môn. Một môn ngự thần thiên chính là khống chế những cái kia thần thú phân thân pháp môn. Luyện thần thiên nội dung cũng không tính đặc biệt thâm thúy, nhưng là phía trên minh sắp nói, muốn lớn mạnh nguyên thần, không có bất luận cái gì đường tắt có thể đi. Thiên tư cao thấp, cơ hồ sẽ không ảnh hưởng tốc độ tu luyện, đồng dạng cực chậm, cần thời gian dài dằng dặc tích lũy. Ước chừng 10 năm, liền đủ để hóa ra một bộ thân ngoại hóa thân. Qua 20 năm nữa, thứ hai cố. 40 năm, bộ thứ ba. Cũng chính là, mỗi nhiều một bộ hóa thân, cần thời gian liền nhiều gấp đôi. Dạng này tính toán, muốn ngưng tụ ra 9 cái thân ngoại hóa thân, muốn vượt qua 5000 năm thời gian. 5000 năm, đều đầy đủ vận dục ra một cái văn minh. Đối với người khác đến nói, đây là một cái không cách nào với tới số lượng. Coi như đến bất lộ cảnh, cũng liền hơn 1000 năm tuổi thọ. Thiên nhân cảnh, cũng chưa hẳn có thể sống được lâu như vậy. Nhưng là Cố Dương có máy mô phỏng a. Môn này công pháp, quả thực chính là vì hắn đo ni đóng giày. Chỉ cần không ngừng mô phỏng, cuối cùng cũng có một ngày, nhất định có thể đem luyện thần thiên luyện đến đệ cửu trọng. Lần này mô phỏng, Cố Dương luyện thần thiên đã tu thành đệ nhất trọng. Mà hắn thần hoàn quyết, khoảng cách đệ lục trọng, ngưng tụ thành nguyên anh, cũng không xa. Mặt khác bốn môn, thần viên quyết, Thần Hổ Quyết, Thần Quy Quyết tiến độ đều là đệ tứ trọng. Chỉ có Thần Long Quyết vừa vặn tu luyện, vẫn chỉ là đệ nhất trọng. Lại đến, Cố Dương lại lần nữa mở ra máy mô phỏng. Hắn một hơi tiến hành 9 lần mô phỏng. Lần này, hắn không có lại giống lần trước xúc động như vậy, lưu lại 10 cách năng lượng, dùng để khẩn cấp. 9 lần mô phỏng, hắn thu hoạch to lớn. Tu vi tiếp cận Kim Thân Tam trọng đỉnh phong. Thần Viên Quyết, Thần Hổ Quyết, Thần Quy Quyết đều đột phá đến đệ ngũ trọng. Thần Long Quyết đến đệ tam trọng. Còn có Luyện Thần Thiên, cũng đột phá đến đệ tứ trọng. Ý vị này, hắn nguyên thần cường độ so trước kia mạnh 4 lần không chỉ. Ta quá cường đại. Cố Dương cảm thụ được thể nội trước nay chưa từng có lực lượng cường đại, cảm giác cả an toàn tăng nhiều. Một bên khác, La Ngọc Long ngồi tại nơi đó, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng mà xuống, thần sắc một mảnh ngốc trệ. 10 lần. Ròng rã 10 lần. Đây là người sao? Không biết qua bao lâu. Thành khẩn. Bên ngoài tiếng đập cửa vang lên, một thanh âm truyền đến, Tổ gia gia, Thiên Thành cầu kiến. La Ngọc Long lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, mở miệng nói, "Tiến." Vừa vặn đạt được Thần Đô bên kia tình báo mới nhất, liên quan tới Cố. Ngậm miệng. La Ngọc Long gặp hắn muốn nâng lên cái tên kia, cả kinh kém chút nhảy dựng lên, nghiêm nghị quát bảo ngưng lại nói. La Thiên Thành lấy làm kinh hãi, Tổ gia gia. Lấy ra. La Ngọc Long cũng ý thức được mình phản ứng quá độ, lại không muốn giải thích, đem kia phần tình báo lấy tới, liền đem người đổi đi. Mở ra tờ giấy kia, chỉ thấy phía trên viết, tại trong hoàng cung thí quân, hư hư thực thực cùng hoàng hậu cấu kết. Hắn nhíu mắt. Thí quân, còn tại là tại hoàng cung bên trong. Cái này nhưng mà năm đó võ đại đều làm không được sự tình. Thật là đáng sợ. Hắn tâm bên trong, đối cái kia tu vi dưới mình nam nhân, sinh ra thật sâu lòng đề phòng. Bất chi bất giác, đã là ban đêm. Cố Dương vẫn còn đang đánh ngồi, quen thuộc lấy bùng lên tu vi. Đột nhiên, hắn mở to mắt. Khi hoàng trở về, liền gặp nàng đẩy cửa đi đến, cả người đều không giống, không giống trước đó như thế ốm yếu. Nàng lúc này, đục trên thân hạ, tản ra đồng bộ sinh mệnh lực. Chỉ là, nàng trên mặt còn có chút nước mắt. Cố Dương lo lắng mà hỏi thăm, ngươi không sao chứ? Khi hoàng hốc mắt không khỏi đỏ lên, là mẫu thân để lại cho ta di vật, ngài giao cho mẫu thân một giọt tinh huyết. Nguyên lai là dạng này. Cố Dương không muốn tiếp tục cái đề tài này, nói, nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai còn có việc muốn làm. Ngày thứ hai sáng sớm, Cố Dương liền cùng Hy Hoàng rời đi Ngọc La Sơn Trang, tiến về Thiên Phương Sơn. Thiên Phương Sơn ngay tại 100 cây số bên ngoài, hai người bay qua, rất nhanh liền đến. Hy Hoàng dẫn đường, đi vào trong núi một chỗ trong sơn cốc, nói, liền đây là bên trong. Cố Dương lấy ra hai tấm phủ, xuất ra một chương giao cho nàng, dặn dò, nơi đây động thiên thế giới phi thường nguy hiểm, một hồi bất luận thấy cái gì, đều không cần tùy ý công kích. Hy Hoàng gặp hắn nói đến trịnh trọng, liền vội vàng gật đầu. Cố Dương xuất ra cái kia thủy tinh mặt dây chuyền, một tay lôi kéo nàng, đem chân nguyên rót vào trong đó. Một cỗ lực lượng vô hình từ mặt dây chuyền bên trong bộc phát ra, đem hắn kéo vào một cái không gian khác. Hai người như vậy hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Chương 226, Hoàng Tuyền Động Thiên. Hoàng Tuyền Động Thiên. Khoảng cách một hoang thành hơn 100 dặm, Hắc Minh Quốc bên ngoài. Bầu trời tối tăm mờ mịt, cho toàn bộ sơn cốc bịt kín vẻ lo lắng. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, giống như tử vực. Một người mặc áo bào xám nam tử, chính nằm trên đất, một chút xíu hướng trước di chuyển. Hắn vô cùng cẩn thận, sợ làm ra một chút xíu tiếng vang. Đột nhiên, một trận gió thổi qua, âm lãnh tận xương. Trải qua sơn cốc lúc, vang lên tiếng ô ô, nghe cực kỳ giận người. Nam tử ghé vào nơi đó, một cử động nhỏ cũng không dám, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Một lát sau, kia tiếng gió vụ vụ rốt cục cũng đã ngừng. Hắn thở dài một hơi, tiếp tục dịch chuyển về phía trước động. Chỉ chốc lát, hắn xê dịch đến một gốc thực vật trước mặt. Nguyệt Tâm Thảo, ô nhiễm trình độ trung đẳng. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ kích động. Cái này một gốc Nguyệt Tâm Thảo, cầm tới Bách Thảo Đường, chí ít có thể đổi 10 khối hạ phẩm linh thạch. Quả nhiên, cũng chỉ có Hắc Minh Cốc dạng này địa phương, còn có chân quý như thế linh thực. Một hoang thành trong phạm vi 100 dặm rừng cây, sớm đã bị người cho đào nát. Có 10 khối hạ phẩm linh thạch, hắn liền có thể góp đủ vật liệu, nếm thử vẽ linh phù. Một khi thành công chế được linh phù, liền có thể dựa vào bán phù mà sống, không cần chạy đến giã ngoại để mạng lại mạo hiểm. Nam tử tên là Ngụy Hổ, là một hoang thành bên trong cư dân, luyện khí bắt trọng tu vi. Hắn phụ thân là có chút danh tiếng chế phù sư, một năm trước, ra khỏi thành tìm kiếm nào đó dạng vật liệu, kết quả một đi không trở lại. Phụ thân sau khi mất tích, hắn thân là trong nhà trưởng tử, chỉ có thể nâng lên trong nhà trách nhiệm. Phải nắm chắc thời gian. Ngụy Hổ sơ soạn một chút trong ngực ngụy trang phủ, nhiều nhất còn có thể duy trì 4-5 cái canh giờ. Trước đó, hắn nhất định phải trở lại trong thành. Nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn xuất ra một thanh tiểu quốc, cẩn thận từng ly từng tí đào lên thổ. Hắn đào rất chậm, tận lực không thương tổn đến phía dưới cây. Nguyệt Tâm Thảo bộ rễ càng hoàn chỉnh, liền càng đáng tiền. Trọn vẹn nửa giờ trôi qua, hắn rốt cục đem gốc kia Nguyệt Tâm Thảo hoàn chỉnh đào lên. Ngụy Hổ xuất ra một cái làm bằng gỗ hộp, đem Nguyệt Tâm Thảo đặt vào, ngẩng đầu một cái, nụ cười trên mặt đọc lại. Chỉ thấy chính phía trước, một viên đầu người bồng bềnh tại không trung, chậm ung dung bay tới. Đầu xoay chậm chậm, chính diện là một trương đang khóc thút thít mặt. Kim đăng cấp. Ngụy Hổ thấy viên kia đầu giống như to bằng chậu rửa mặt tiểu, đầu não ông một chút, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Hắn trên thân trương này ngụy trang phủ, nhưng không lừa gạt được kim đan cấp quỷ vật. Lúc này, gương mặt kia đột nhiên dừng lại, chậm rãi chuyển tới hắn bên này, thút thít cũng đình chỉ, thẳng vào nhìn xem hắn. Xong. Ngụy Hổ đại não một mảnh trống không. Ầm. Đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, một cước giẫm tại viên kia trên đầu. Ba tức một tiếng, con kia kim đan cảnh quỷ vật, giống bọt biển đồng dạng phá tan đến, biến mất vô tung vô ảnh. Ngụy Hổ ngạc nhiên ngẩng đầu, trông thấy một nam một nữ, trên thân không nhuốm bụi trần, khí chất xuất trần thoát tục, giống như tiên nhân. Miệng hắn hé mở, kia bộ dáng khiếp sợ, so vừa rồi nhìn thấy quỷ vật lúc còn muốn khoa trương. Trong đó tên nam tử kia mở miệng nói, "Ngươi tốt, chúng ta lạc đường, làm phiền ngươi dẫn chúng ta vào thành." Ngụy Hổ vẫn là một mặt ngốc trệ, căn bản không có nghe được hắn nói cái gì. Nữ tử nhỏ giọng nói, "Hắn có phải là sợ choáng váng?" Lúc này, Ngụy Hổ cuối cùng mở miệng, lắp bắp nói, "Các ngươi là thần tiên sao? Cái này thế giới có thần tiên sao?" Nếu như là trước đó, Ngụy Hổ nhất định sẽ đối với vấn đề này khịt mũi coi thường. Nếu là trên đời này thật có thần tiên, làm sao lại để nhân gian biến thành dạng này địa ngục? Nhưng là hiện tại, hắn dao động. Tại hắn xem ra, trước mắt đôi nam nữ này, liền cùng trong truyền thuyết thần tiên đồng dạng, không nhiễm trần thế, trên thân không có bất luận cái gì bị ô nhiễm vết tích. Muốn biết, cho dù là một hoang thành thủ hộ giả, nguyên anh cảnh một hoang lão nhân, tại quỷ vật ô nhiễm hạ, một nửa thân thể cũng biến thành quái vật. Bây giờ hắn bộ dáng, cùng nó nói là tu sĩ, còn không bằng nói là yêu ma. Nam nhân trước mắt này, có thể một cước đem kim đan cấp quỷ vật cho diệt đi, tu vi chí ít cũng là nguyên anh đi lên, nhưng không có nhận bất luận cái gì ô nhiễm. Trừ thần tiên bên ngoài, hắn tìm không thấy bất luận cái gì khác giải thích. Sau 2 canh giờ, bọn hắn rốt cục về tới một hoang thành. Tiến cửa thành thời điểm, Ngụy Hổ đem thân phận bài giao cho thủ vệ kiểm tra thực hư. Thủ vệ chỉ vào phía sau hắn kia đôi nam nữ, "Bọn hắn đâu?" Ngụy Hổ vội nói, "Bọn hắn là ta phụ thân hảo hữu, ta có thể làm bọn hắn đảm bảo." Thủ vệ xuất ra một khối gương đồng, hướng hai người trên thân vừa chiếu, không khỏi kinh dị một tiếng, "Không có bất luận cái gì ô nhiễm, sẽ không là hỏng a." Nói, hắn đem gương đồng hướng Ngụy Hổ trên thân chiếu đi, chỉ thấy trên gương xuất hiện một đoàn sền sệt hắc khí. "Ô nhiễm trình độ trung độ, không có xấu a." Thủ vệ dùng kinh nghi ánh mắt nhìn về phía kia đôi nam nữ. Hắn tại nơi này thủ thành lâu như vậy, chưa từng có đụng phải không có bất luận cái gì ô nhiễm người, cho dù là không có bất luận cái gì tu vi người thường, tối thiểu cũng là cạn độ ô nhiễm. Cái này hai người, có gì đó quái lạ. Sự tình có khác thường tức là yêu. Hắn không dám làm chủ, vội vàng thông báo thượng cấp. Rất nhanh, việc này liền kinh động đến một hoang thành cao tầng. Thật sự là phiền phức a. Vậy đối từ trên trời giáng xuống, cứu Ngụy Hổ nam nữ, chính là Cố Dương cùng Hy Hoàng. Một tiến vào cái này thế giới, Cố Dương kém chút cho là mình rơi vào một cái hố phân. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thối. Càng đáng sợ chính là, nơi này thiên địa nguyên khí có độc. Hắn chỉ hít thở một cái, một loại kỳ dị độc tố liền bắt đầu ăn mòn hắn chân nguyên. Mặc dù lập tức liền bị hắn chân nguyên đốt cháy hầu như không còn, nhưng là, thân ở trong hoàn cảnh như vậy, để hắn cảm giác được mãnh liệt không an toàn cảm giác. Từ đó về sau, hắn liền ngừng thở. Hắn bây giờ cảnh giới đã sớm không cần hít thở. Chỉ là như vậy vừa đến, tiêu hao chân nguyên liền không cách nào được bổ sung. Dùng một điểm ít một chút. Cố Dương rốt cũng biết, vì cái gì tại mô phỏng bên trong, hắn tại nơi này chờ đợi 10 năm, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Khủng bố như vậy địa phương, không bị độc chết coi như không tệ. Cái này thế giới đến cùng kinh lịch cái gì? Hắn thực sự là khó có thể tưởng tượng, chuyện gì xảy ra, mới có thể để cái này thế giới biến thành cái dạng này. Lúc ấy, hắn liền đánh lên chống lui quân. Thẳng đến, hắn phát hiện một con quỷ vật, đồ chơi kia xác thực đủ quỷ dị. Hắn một cước đem con kia quỷ vật dẫm bạo, lấy chân nguyên đem diệt sát, sau đó, liền được hai cách năng lượng. Ân, thật là thơm. Chuyện kế tiếp, liền thuận lý thành trương. Cố Dương để cái kia thuận tay cứu người, dẫn bọn hắn thành thị gần nhất. Sao chính là, cái này thế giới ngôn ngữ, cùng đại chu ngôn ngữ cũng cực kỳ tương tự, trên cơ bản chính là cùng một loại ngôn ngữ. Sau đó, bọn hắn bị ngăn tại ngoài cửa thành. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn trên thân không có bất luận cái gì ô nhiễm. Cái này quá khác thường. Tựa như là một đám đi gà bên trong, xuất hiện hai con phượng hoàng đồng dạng, tự nhiên sẽ dẫn tới đi gà nhóm ghé mắt. Không bao lâu, một cái toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong lão giả xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Cố Dương nhìn thấy đối phương thời điểm, kém chút một đao chém tới. Này trên thân người loại kia hỗn loạn cùng điên cuồng khí tức, liền cùng quỷ vật sắp xỉ, khác biệt duy nhất chính là, hắn đôi mắt bên trong còn có thần trí. Gia hỏa này đến cùng là người hay là quỷ? Cố Dương thật sự là nhìn mà than thở, một cái trên thân người khí tức hỗn loạn như thế cùng điên cuồng, thế mà còn có thể sống được. Người kia trông thấy Cố Dương cùng Hy Hoàng lúc, trong mắt lóe lên cực kỳ phức tạp thần sắc, đột nhiên, quần áo bên trong có đồ vật gì đỉnh ra. Tê lạc một tiếng, áo choàng bị xé rách, là một đầu lục sắc côn trùng, to như tay em bé, trong miệng mọc đầy răng nanh. Hắn chấp sự không kiểm soát, không biết hai phát ra giống to một tiếng, xung quanh người lập tức điên cuồng trốn nhảy lên. Cố Dương cũng đem Phượng Vũ đao rút ra, đang muốn xuất thủ. Liền gặp người kia giơ tay chém xuống, đem trên thân mọc ra đầu kia lục sắc côn trùng chặt đứt, đại lượng lục sắc dịch nhờn từ miệng vết thương chảy ra, rơi xuống mặt đất, tư tư rung động, toát ra đại lượng lục sắc sương mù. Hắn hé miệng, phun ra một đám lửa, tại một trận mùi cháy khét bên trong, vết thương bị nướng khét, rốt cục không còn chảy ra dịch nhờn. Làm xong những này, lão giả như cái người không việc gì đồng dạng, mục lấy khuôn mặt, nói, để hai vị đạo hữu chê cười, mục tiền bối muốn gặp hai vị, còn xin rời bước một lần. Hy Hoàng vô ý thức lui một bước, vừa rồi kia một màn, quả thực đem nàng dọa cho phát sợ. Cố Dương thấy da đầu cũng có chút run lên, cái này thật không phải là yêu ma sao? Xin mang đường. Chương 227, một hoang đạo nhân. Cố Dương hai người đi theo vị kia Hàn chấp sự sau lưng, duy trì nhất định khoảng cách. thân thể này bên trong phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chui ra quái vật tu sĩ, có được pháp lực cảnh tu vi. Cố Dương tại một loại khác thị giác nhìn lại, trong cơ thể hắn năng lượng cuồng bạo mà hỗn loạn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc, lại duy trì lấy một cái kỳ dị cân bằng. Nhìn, so U Minh Tông luyện chế sát thi năng lượng còn muốn tà môn. Nếu là tại giã ngoại gặp được, hắn khẳng định là không nói hai lời, rút đao trước chém chết lại nói. Tiến thành thị về sau, Cố Dương đánh giá chung quanh. Phòng ốc đều rất cũ kỹ, có tổn hại địa phương, cũng đều là đơn giản tu bổ một chút. Còn có rất nhiều dùng đầu gỗ cùng cỏ tranh dựng lên tới giản dị phòng ốc, nhìn lộn xộn không chịu nổi, liền cùng khu ổ chuột giống như. Người đi trên đường, không có tu vi trong người người thường nhìn còn bình thường. Nhưng phàm là tu sĩ, từ tướng mạo đến trạng thái tinh thần, cho người cảm giác đều rất quỷ dị. Tu vi càng cao, nhìn càng không bình thường. Mọc ra mấy cái con mắt, ba cái chân, trên thân mọc ra xúc tu, điều kỳ quái nhất chính là trên đầu mang một cái mọc ra răng nanh đầu heo. Phong cách này, thực sự là quá âm phủ. Hết lần này tới lần khác người đi trên đường, đối với cái này lại là nhắm mắt làm ngơ. Đây rốt cuộc là cái dạng gì thế giới a? Nếu không phải Cố Dương lúc trước mô phỏng bên trong, từng có tại nơi này sinh tồn 10 năm bình an vô sự ghi chép, hắn khẳng định là quay đầu bước đi. Rốt cuộc, Hàn Chấp Sự mang theo bọn hắn đi tới trong thành lớn nhất một tòa kiến trúc. Thoạt nhìn, trước kia hẳn là tòa nha môn, cổng còn có chỉ còn một nửa sư tử đá. Tiến vào bên trong, rất nhanh đi vào một cái trước của phòng. Hai vị mời đến. Hàn Chấp Sự ngừng xuống tới, dùng tay làm dấu mời, một tiền bối ngay tại bên trong. Cố Dương đẩy cửa ra, bên trong là một tòa trống rỗng đại điện, tận cùng bên trong dựa vào tường vị trí, ngồi một cái người. Kia người phân nửa bên trái thân thể chính là quái vật hình tượng, bao trùm lấy màu đỏ thấm lân thiến, tay trái biến thành móng vuốt sắc bén, nửa bên mặt quỷ cực kỳ dữ tợn, một thanh kiếm cắm vào bên trái lồng ngực, đem hắn đính tại trên tường. Này người nửa bên phải thân thể lại bảo lưu lại nhân loại bộ dáng, nhìn tướng mạo vẫn là trung niên nhân dáng vẻ, tay phải cầm một quyển sách đang nhìn. Loại này nửa bên là người, nửa bên là quái vật dáng vẻ, thoạt nhìn quỷ dị tới cực điểm. Quý khách tiến đến, không thắng mừng rỡ. Kia người nghe được tiếng mở cửa, đem quyển sách trên tay buông xuống, thanh âm bên trong chính bình thản, lão hủ thân thể không tiện, không tiện sang nên xin hãy tha lỗi. Cố Dương gặp hắn ngữ khí hiền lành, ánh mắt thanh minh, trong lòng rất là bội phục. Đều biến thành cái này quỷ bộ dáng, còn có thể bảo trì lạc quan, thật không phải người bình thường có thể làm được. Cái này người, tu vi đã đến bất lộ cảnh. Trong cơ thể hắn năng lượng, cùng cái khác người hoàn toàn khác biệt, một nửa là đen, một nửa là trắng, phân biệt rõ ràng. Hiển nhiên, hắn là dùng đặc thù nào đó bí pháp, đem thể nội bị ô nhiễm bộ phận tách ra. Cố Dương vừa chắp tay, nói ra, Cố Dương gặp qua đạo hữu. Lão hủ Mộc Hoang, điều kiện đơn sơ, chào hỏi không chu toàn. Kia người đánh giá Cố Dương cùng Hy Hoàng, trong mắt ghen tị lộ rõ trên mặt, cảm khái nói, nhìn thấy hai vị đạo hữu, lão hủ liền không nhịn được nhớ tới ngày xưa sự tình. Cố Dương hỏi, không biết đạo hữu gọi chúng ta tới, có gì phân phó? Phân phó không dám, lão hủ cả gan suy đoán một chút, hai vị thế nhưng là đến từ Đại Chu. Lời này để Cố Dương có chút giật mình, hắn vậy mà biết Đại Chu. Mộc Hoang đạo nhân gặp hắn bộ dáng giật mình, tựa hồ rất vui vẻ, trên mặt lộ ra mỉm cười, chỉ là gương mặt kia thật là quá mức giận người. Đạo hữu không cần khẩn trương. Kỳ thật, tại hơn 100 năm trước, từng có một vị đạo hữu đến đây Mộc Hoang thành, ta từ hắn nơi đó biết một chút liên quan tới Đại Chu sự tình. Lại có người đi vào cái này động thiên thế giới. Cố Dương tò mò hỏi, người kia là ai? Sương Hoa Kiếm. Đột nhiên, một bên Hy Hoàng mở miệng. Nàng sau khi đi vào, vẫn nhìn chằm chằm cắm ở Mộc Hoang đạo nhân nửa người trôi kiếm này đang nhìn, lúc này, rốt cục xác định, đây chính là La Gia tuyệt thế thần binh. Mộc Hoang đạo nhân cười nói, đạo hữu đã nhận ra thanh này Sương Hoa Kiếm, chắc hẳn nhận biết hơn 100 năm trước kia La đạo hữu đi. Hy Hoàng hỏi, người kia thế nhưng là gọi La Đông Nhạc. Không phải, hắn tự xưng La Khôn. Hy Hoàng gật gật đầu, về sau không lên tiếng nữa. Lúc này, Cố Dương trong lòng đã đại khái có suy đoán. Năm đó, La Gia ra một vị bất lậu cảnh đỉnh phong, phát hiện cái này động thiên tồn tại, muốn tại nơi này đột phá tới thiên nhân cảnh. Chỉ là, vì sao cái này Sương Hoa Kiếm sẽ lưu tại nơi này? Không hiểu liền hỏi, thanh kiếm này, tại sao lại lưu tại tiền bối nơi này? Cái này thế nhưng là tuyệt thế thần binh, vị kia La Khôn, tổng sẽ không đem ra truyền thần binh tùy tiện đưa người đi. Mộc Hoang đạo nhân nói, La đạo hữu đã chết, chỉ để lại cái này thần binh. A a. Cố Dương sững sờ, chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Mộc Hoang đạo nhân nói, năm đó, La đạo hữu sử dụng một kiện dị bảo, cưỡng ép mở ra thông đạo, đi vào Hoàng Tuyển động thiên. Món kia dị bảo cũng theo đó vỡ vụn. Hắn không cách nào trở lại Đại Chu. Bất quá 20 năm, tâm linh cùng nguyên thần liền bị hoàn toàn ô nhiễm, phát cuồng mà chết, khiến người tức hận. Cố Dương nhìn xem trước ngực hắn cắm thanh kiếm kia, hỏi vấn đề mấu chốt nhất, cái này thế giới, vì sao lại biến thành cái dạng này? Ta cũng không biết. Mộc Hoang đạo nhân thở dài nói, 500 năm trước, hết thảy đều vẫn là bình thường, đột nhiên một ngày, mặt trời rơi xuống vực sâu. Sau đó, thiên địa nguyên khí đại biến, bắt đầu có quỷ vật xuất hiện. Lúc ấy, ta tu vi còn thấp, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó, phương này thế giới nhận ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, quỷ vật cũng càng ngày càng nhiều, chúng ta tu sĩ, thời gian dần qua biến thành bực này người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng. Thiên địa nguyên khí nhận ô nhiễm, tu vi càng cao, thể nội ô nhiễm cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Đạo hữu thể nội chân nguyên, phải tận lực tiết kiệm dùng. Nếu tiêu tận, bắt đầu thu nạp nguyên khí, liền sẽ gặp ô. Cố Dương thực sự là tưởng tượng không ra, cái này thế giới đến cùng kinh lịch dạng gì biến cố, mới có thể biến thành cái dạng này. Một cái động thiên thế giới, hẳn là có thiên nhân tồn tại. Ngay cả thiên nhân đều không thể ngăn cản tai nạn, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Một hoang đạo nhân hỏi, hai vị về sau có tính toán gì? Cố Dương tự nhiên sẽ không đem mình có được ra vào cái này thế giới chìa khóa sự tình nói ra, cẩn thận nói ra, đi một bước nhìn một bước đi. Không bằng, trước tiên ở lão phu nơi này ở lại. Cố Dương cự tuyệt, không cần, chúng ta có ở địa phương. Một hoang đạo nhân không có cưỡng cầu, gật đầu nói, cũng tốt, nếu là đạo hữu có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Ngược lại là có một chuyện muốn nhờ. Thỉnh giảng, chúng ta đối cái này thế giới không hiểu rõ, có thể hay không cho chúng ta tìm cái này phương diện lão sư? Cái này dễ xử lý, ta đến an bài. Đa tạ. Đến một hoang thành, chính là người trong nhà. Từ nên cùng nhau trông coi. Còn có, như không có tất yếu, hai vị đạo hữu tốt nhất đừng rời đi một hoang thành, miễn cho xảy ra bất trắc. Thẳng đến ngày thứ hai, Cố Dương hai người mới cáo từ rời đi. Một ngày xuống tới, hắn đối với một hoang thành xung quanh, có đại khái hiểu rõ, trong lòng cũng dần dần có một cái kế hoạch. Cái này thế giới, không thể ở lâu. Tại chân nguyên tiêu hao sạch trước đó, nhất định muốn trở về. Vạn nhất bị ô nhiễm, ai biết sẽ có dạng gì hậu quả. Tại chân nguyên tiêu hao sạch trước đó, phải tận lực săn giết nhiều một chút quỷ vật. Cái này thế giới không thích hợp tu luyện, nhưng là quỷ vật lại là đến mãi không hết, dùng để kiếm lấy năng lượng, không có gì thích hợp bằng. Cố Dương đối vị kia một hoang đạo nhân, có mang một chút cảnh giác, kia người không ra người, quỷ không quỷ dáng vẻ, thực sự rất khó để người sinh ra tín nhiệm. Hắn đi ngụy hổ trong nhà, thuận tiện nghe ngóng một chút một hoang thành xung quanh tình huống. Ngụy hổ dám một thân một mình đến ngoài thành xa như vậy đi đào đồ vật, đối phụ cận khẳng định hiểu rõ vô cùng. Khẳng định biết chỗ nào quỷ vật tương đối nhiều. Lại qua một ngày, Cố Dương cùng Hy Hoàng chuẩn bị thỏa đáng, ra khỏi thành cày quái đi. Bọn hắn chân trước vừa đi, chân sau liền có mấy đạo thân ảnh đuổi theo. Ba vị kim thân cảnh, ba vị pháp lực cảnh. Một hồi, ngươi cuốn lấy ba cái kia kim thân cảnh là được. Cố Dương đối bên cạnh Hy Hoàng nói. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, ma ngọc có tội, hai người bọn họ xem xét cũng không phải là cái này thế giới người, sẽ bị người để mắt tới, tuyệt không kỳ quái. Cho nên, ngày đó một hoang đạo nhân nhắc nhở hắn không cần rời đi một hoang thành, ngược lại là hảo ý. Chương 228, hắn không thể chết. Một hoang thành, phủ thành chủ. Tòa nào trống rỗng trong đại điện, một hoang trong tay bưng lấy một quyển sách thấy rất nhập thần. Hắn xem hết một tờ về sau, liền cúi đầu xuống, đầu lưỡi một liếm, lật qua một trang. Tiền bối, hai người bọn họ ra khỏi thành. Đột nhiên, hàng chấp sự thanh âm yếu ớt vang lên, có sáu người đi theo ra ngoài, Tiết Dũng, Trịnh Minh Hâm mấy người bọn hắn. Biết. Một hoang đạo nhân lên tiếng, biểu thị biết, con mắt một mực không có rời đi trước mặt sách vở. Hàng chấp sự nhắc nhở một câu, mặc kệ còn sao. Ngươi lo lắng kia hai cái đại chu người tới. Cái này cũng không giống như ngươi a. Thật lâu, hàng chấp sự mới thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, ta đều nhanh quên, mình là loài người. Thẳng đến nhìn thấy bọn hắn, người già á không đành lòng nhìn thấy sự vật tốt đẹp bị hủy diệt. Một hoang đạo nhân rốt cục ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vui mừng nói ra, nếu là 10 năm trước ngươi có thể bảo trì dạng này tâm tính, Nguyên Anh có hy vọng. Hàn chấp sự đã sớm nghĩ thoáng, hắn ô nhiễm trình độ đã cực kỳ nghiêm trọng, tùy thời đều có thể mất khống chế, đừng nói Nguyên Anh có thể sống mấy ngày đều không biết. Hắn lại hỏi một câu, thật mặc kệ bọn hắn sao? Một hoang đạo nhân thở dài, La đạo hữu bị ô nhiễm về sau biến thành quỷ vật sắp thức tỉnh, loại này thời điểm một hoang thành không thể tổn thất quá nhiều lực lượng. Hàng chấp sự không có lại nói tiếp, yên lặng lui ra ngoài. Một hoang đạo nhân nhìn về phía cửa thành phương hướng, tâm mặc niệm lấy hai chữ, Đại Chu. Lại nói hàng chấp sự, đi ra đại điện thời điểm, hắc bào dưới đáy điên cuồng phun trào, phảng phất có vô số quái vật muốn từ bên trong bay ra ngoài. Tại phụ cận bọn hộ vệ trông thấy hắn cái dạng này, lập tức như lâm đại địch, nhao nhao tế ra pháp khí, đem hắn vây vào giữa. Cái này rõ ràng là tức muốn dấu hiệu mất khống chế. Giống hàng chấp sự dạng này tu vi, một khi mất khống chế, sẽ cho một hoang thành tạo thành cực lớn tổn thất. Tốt nhất biện pháp chính là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tại hắn mất khống chế trước đó, đem từ nhục thân đến nguyên thần đều diệt sát được sạch sẽ. Ngay tại hộ vệ đầu lĩnh liền muốn hạ lệnh động thủ thời điểm, hàn chấp sự hắc bảo dưới đáy đột nhiên bình tĩnh xuống tới. Hắn vậy mà ngạnh sinh sinh từ mất khống chế biên giới kéo lại, tình huống lần nữa ổn định. Bốn phía bọn hộ vệ sững sờ, liền gặp hàn chấp sự ngẩng đầu, ánh mắt hướng bọn họ quét tới, đáy lòng phát lạnh, vội vàng nhường qua một bên. Hàn chấp sự cái gì cũng không nói, trực tiếp rời đi. Hàn chấp sự rời đi phủ thành chủ về sau, trực tiếp ra hoang một thành, vận khởi chân quy chân nguyên, hướng cái nào đó phương hướng nhanh chóng bay đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn rốt cục đuổi kịp. Mấy vị đi theo ta, có chuyện gì không? Xa xa, hắn liền nghe được cái kia tràn đầy ánh nắng thanh âm, cảm thấy buông lỏng. Chính là thanh âm này, để hắn sớm đã không có nhiệt độ nội tâm, một lần nữa nhảy lên. Đây là đã lâu, còn sống cảm giác. Hắn đã rất nhiều năm, chưa từng có loại này cảm giác. Còn sống, là chuyện tốt đẹp dường nào. Hắn không cho phép thanh âm này chủ nhân bị thương tổn. Bất kể là ai, đều không được. Ngay sau đó, là một cái thâm trầm thanh âm, đem các ngươi thứ ở trên thân đều giao ra. Đan dược, pháp bảo, công pháp bí tịch, hết thảy giao ra. Đây là một người khác. Còn có người bên cạnh nữ nhân kia cũng lưu lại. Người thứ ba ngữ khí tham lam. Ba người này, hàng chấp sự đều biết, đều là một hoang thành nổi danh kim đan cảnh tu sĩ, mà lại đều là ô nhiễm trình độ khá là nghiêm trọng cái chủng loại kia. Còn tại một hoang thành bên trong kim đan tu sĩ, trừ hai vị tại bế tử quan, tất cả đều tới. Hàn Phong, ngươi cũng muốn đến kiếm một chén canh. Lúc này, ba vị trong kim đan, tu vi cao nhất Tiết Dũng cái thứ nhất phát hiện hắn đến, trong giọng nói khá kiêng kỵ. Hàn chấp sự lạnh lùng nói ra, rời đi nơi này, nếu không chết. Câu nói này để ba vị kim đan đều nổ. Hàn Phong, đừng tưởng rằng ngươi là kim đan thượng cảnh, chúng ta liền sợ ngươi. Ngươi muốn ăn một mình, liền không sợ cho ăn bể bụng sao? Dám cùng lão tử đoạt nữ nhân, giết hắn. Cố Dương nhìn xem ba cái kia táo bạo kim đan cảnh tu sĩ, càng phát ra cảm thấy cái này thế giới đáng sợ. Ba người này, cơ hồ không cách nào khống chế cảm xúc, ánh mắt bên trong tràn đầy các loại tham lam dục vọng. Dựa theo cái này thế giới thuyết pháp, là tâm linh bị ô nhiễm. Đây cũng là quỷ vật kinh khủng nhất địa phương. Thiên địa nguyên khí bên trong độc tố, sẽ chỉ ô nhiễm nhục thân cùng chân nguyên. Quỷ vật lại có thể ô nhiễm tu sĩ tâm linh cùng nguyên thần. Có chút cùng loại trên địa cầu một loại hư cấu tuần hụ tà thần. May mắn là, cái này thế giới quỷ vật không có cường đại đến không thể chiến thắng trình độ, chỉ cần thực lực đủ mạnh, còn là có thể xử lý bọn chúng. Cố Dương liền xử lý qua một con. Lúc này, vị kia Hàn chấp sự một lời không hợp, bắt đầu động thủ. Chỉ gặp hắn ném ra ngoài một cái hồ lô màu xám, một đạo kiếm quang từ miệng hồ lô phun ra, tại một người trong đó trên thân quái, đem chặt ngang chặt đứt. Người kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chạm tiên hồ lô. Hàn Phong, ngươi không muốn sống nữa. Hắn chân nguyên, nhiều nhất chỉ có thể phát ra một đạo kiếm khí, nhanh, giết hắn. Dám cùng ta đoạt nữ nhân, giết. Mặt khác hai người vừa kinh vừa sợ, nhao nhao tế ra thủ đoạn, hướng Hàn Phong công sát trôi qua. Pháp bảo. Cố Dương bị con kia hồ lô uy lực giật nảy mình, sau một khắc, liền quát to một tiếng, không cho phép cướp ta đầu người. Nói xong, Phượng Vũ đao đã nổ vỏ mà ra. Thần Tiêu Lục Diệt thức thứ hai, Lôi Đình Chu Diệt. Vành Long. Trên bầu trời, hạ xuống ba đạo lôi đình. Cái gì? Chính Minh Hâm cảm ứng được một cỗ khí tức làm người ta run sợ, đột nhiên hướng cái kia trúc cơ kỳ tiểu tử nhìn lại. Sau một khắc, một tia chớp rơi xuống, đem hắn chém mất. Kia chính đại đường hoàng lực lượng hạ, hắn nháy mắt bị đánh được hôi phi yên diệt. Lôi, lôi pháp. Cách đó không xa, ẩn nút ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ cả kinh trợn mắt hốt mồm. Cái kia trúc cơ kỳ tiểu tử, dẫn hạ ba đạo lôi đình, vậy mà nháy mắt đánh chết ba vị kim đan kỳ cường giả. Bọn hắn chỉ cảm thấy như rơi vào ngộng, thậm chí cho là mình nhận ô nhiễm quá nghiêm trọng, xuất hiện ảo giác. Kia ba vị kim đan cường giả, tại một hoang thành có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, lại bị một vị trúc cơ kỳ tiểu tử tiêu diệt. Trốn. Đột nhiên, một người trong đó xoay người bỏ chạy. Mặt khác hai người lúc này mới kịp phản ứng, mau trốn. Chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đuổi. Khủng bố như vậy tồn tại, là bọn hắn có thể đánh chủ ý sao? Giữa sân, chỉ còn lại Hàn Phong một người, trong tay nâng cái kia hồ lô, ánh mắt có chút ngốc trệ. Cái này kinh dị tràn diện, thiếu chút nữa để hắn làm trận mất khống chế. Trúc cơ chạm kim đan, vẫn là một chiêu miểu sát. Không biết, sợ rằng sẽ coi là vừa rồi xuất thủ chính là nguyên anh kỳ cường giả. Ngươi. Hắn khó khăn nuốt một chút nước bọt, ánh mắt rơi vào Cố Dương trong tay cây đao kia bên trên, pháp bảo. Cố Dương đem Phượng Vũ đao thu vào, nói ra, ngươi cũng không kém. Hắn không có đối Hàn Phong xuất thủ, nguyên nhân rất đơn giản, đối phương trên thân không có sát ý. Nói đến có chút khó có thể tin, nhưng là người này thoạt nhìn, tựa hồ là chuyên đến giúp mình. Hắn có chút không hiểu hỏi, tại sao phải giúp ta? Hàn Phong đem hồ lô thu hồi, cứng ngắc trên mặt, nhìn không ra bất kỳ cái gì biểu lộ, ngươi không đáng chết. Lời này mặc dù nghe có chút khó chịu, nhưng hắn hẳn là tại phóng thích tiện ý a. Cố Dương nghĩ nghĩ, giải thích nói, ta không có bất luận cái gì đang ăn dược, cũng không có dư thừa pháp bảo. Ta biết. Hàn Phong đờ đã nói, 600 năm trước, ta từng cùng sư tôn đi qua đại trù, không đúng, lúc ấy phải gọi lại thần. Biết đó là dạng gì địa phương. Cố Dương lấy làm kinh hãi, cái gì? Ngươi đi qua đại trù? Sư môn của ta có một tòa thượng cổ truyền thống trận. Ta cùng sư tôn tại nghiên cứu thời điểm, trong lúc vô tình đem mở ra, bị truyền tống đến Đại Tần, tại nơi đó du lịch 10 năm, mới trở về nơi này. Hàn Phong nói đến một kiện chưa hề nhắc đến cùng người ta qua chuyện cũ. Sau đó thì sao? Mặt trời vẫn thời điểm, sư tổ trước hết nhất nhận ô nhiễm, cơ hồ đem tông môn trên dưới tất cả đều giết sạch. Cái kia thượng cổ truyền tống trận bị hủy bởi chiến đấu bên trong. Nguyên lai là dạng này, cũng đúng, nếu là kia truyền tống trận vẫn còn, hắn hoàn toàn có thể chạy trốn tới Đại Chu, cũng không cần lưu tại cái này nguy hiểm thế giới. Cố Dương đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, ngươi không phải kim đan cảnh sao? Vì sao có thể sống 600 năm? Kim đan cảnh, đối ứng pháp lực cảnh. Thông thường mà nói, chỉ có 300 năm tuổi thọ. Hàn Phong nói, kim đan cảnh, vốn là có ngàn năm tuổi thọ. Chỉ là, mặt trời vẫn về sau, không còn có người có thể sống đến tuổi thọ tự nhiên kết thúc thời điểm. Chương 229, ngươi làm sao tại cái này? Kim đan kỳ tuổi thọ liền vượt qua 1000 rồi. Cái này kém đến cũng quá nhiều đi, đổi thành võ đạo, lập tức rút lại 2/3. Cố Dương quả thực là không nghĩ tới, tại tuổi thọ cái này một khối, trên lệch sẽ như thế lớn. Bất quá nghĩ lại, võ giả pháp lực cảnh, trên thực tế là mạnh hơn so với kim đan kỳ tu sĩ. Võ giả đến tu sĩ thế giới, đối mặt ngang nhau cảnh giới tu sĩ, không nói treo lên đánh, chí ít cũng là 6-4 mở. Nếu là đổi tới, kim đan kỳ tu sĩ đến đại chu, đừng nói đánh pháp lực cảnh, đối đầu kim thân cảnh cũng chưa hẳn có thể thắng. Võ giả là hy sinh tuổi thọ, đem điểm thêm tại nhục thân phía trên. Vừa nghĩ như thế, cũng liền thăng bằng. Cố Dương đối tuổi thọ cái này một khối không có coi trọng như vậy, mô phỏng nhiều lần như vậy, cũng liền tại phàm cảnh thời điểm, từng có một lần thọ hết chết giả. Trừ lần kia bên ngoài, tất cả đều là chết oan chết uổng. Tuổi thọ lại dài, cũng không có gì chứng dụng. Chờ hắn đến tiên nhân cảnh, có thể treo lên đánh hết thảy địch nhân thời điểm, cũng không cần vì tuổi thọ mà lo lắng. Nơi đây không nên ở lâu. Hàn Phong đột nhiên nhắc nhở. Kia đi thôi. Cố Dương cảm thấy vẫn là nghe chuyên nghiệp nhân sĩ đề nghị, mang theo Hy Hoàng rời đi nơi đây. Liên tại bọn hắn rời đi không lâu, từng khỏa đầu từ bốn phương tám hướng mà đến, tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì. Những này đầu miệng một trương hợp lại, trên mặt biểu lộ có thút thít, có cung tiếu, có vằn mèo, không đồng nhất mà cùng, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Quỷ vật đối với chân nguyên phi thường mẫn cảm. Trên nửa đường, Hàn Phong giải thích nói, một khi cảm ứng được, xung quanh quỷ vật liền sẽ chen chúc mà tới, rất nhiều nguyên anh cường giả chính là chết như vậy. Cảm ơn. Cố Dương chân thành nói lời cảm tạ. Người này đều thành dạng này, thế mà còn có thể bỏ mình cứu người. Hắn cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Ta còn có việc muốn làm, ngay tại này phân biệt đi. Hàn Phong thần sắc vẫn như cũ cứng ngắc, hỏi, chúng ta có thể còn có gặp lại ngày. Cố Dương nghĩ nghĩ, vẫn là như nói thật nói, ta sẽ còn lại về một hoang thành. Tốt, bảo trọng. Hàn Phong ngừng xuống tới, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Thật là một cái người tốt ta. Cố Dương không khỏi cảm khái nói. Hy Hoàng hỏi, chúng ta đón lấy tới lui đây. Đánh trước dò xét một chút hoàn cảnh nơi này, lại trở về. Cố Dương nói, mở ra hệ thống. Vừa rồi hắn trên thực tế chỉ giết hai cái kim đan kỳ tu sĩ, đạt được 20 cách năng lượng. Nói cách khác, giết một cái kim đan kỳ tu sĩ là 10 cách năng lượng. Tiếc nối là ba người này, thế mà ngay cả một thanh linh khí đều không có lưu lại đến, thật sự là nghèo quá. Hiện tại, hắn số dư còn lại là 32 cách. Phải chăng sử dụng nhân sinh máy mô phỏng? Sử dụng một lần, tiêu hao 4 cách năng lượng. Phải. 22 tuổi, ngươi đã là kim thân tam trọng tu vi. Ngươi tiến vào Hoàng Tuyền Động Tiên, phát hiện nơi đây không thích hợp tu luyện, liền là rời đi. Ngươi cùng Hy Hoàng trở về thời điểm, lọt vào một vị pháp lực nhị trọng thiên cường giả đánh lén, bị thương nhẹ, thi triển thần hoàn quyết, thoát đi nơi đây. Ở nửa đường bên trên, các ngươi phát hiện Sở Tích Nguyệt bị người đuổi giết, thế là xuất thủ tương trợ. Khẽ đảo đại chiến, đem địch nhân đánh lui. Sở Tích Nguyệt bản thân bị trọng thương, ngươi chuẩn bị đưa nàng về Sở gia, ở nửa đường, gặp được Tần gia một vị pháp lực tam trọng thiên cường giả, không nói lời gì, hướng các ngươi xuất thủ. Ngươi bị đánh giết tại chỗ, quanh năm 22 tuổi. Sở Tích Nguyệt thế mà xảy ra chuyện. Cố Dương cảm thấy kỳ quái, truy sát nàng người, chí ít cũng là pháp lực cảnh, bằng không, không có khả năng từ hắn trong tay chạy thoát. Một cái pháp lực cảnh, thế mà tự mình xuất thủ, muốn giết một cái phàm cảnh võ giả. Cái này có chút cổ quái. Chẳng lẽ là vì phá hư Tần gia cùng Sở gia thông gia? Hai cái phàm cảnh võ giả kết hợp, có thể ảnh hưởng cái gì đại cục? Cố Dương còn nhớ rõ, trước đó mô phỏng bên trong, rất nhiều năm sau, Sở Tích Nguyệt cũng còn sống. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá, cũng không tốt nói. Dù sao, kia là thời gian lúc trước tuyến. Hắn đây đối với Hồ Điệp Cánh, đã sớm đem tương lai tắt đến hoàn toàn thay đổi. Phát sinh dạng gì sự tình đều không kỳ quái. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. Cố Dương không có làm ra lựa chọn, trực tiếp đem hệ thống đóng lại. Tiếp xuống, Cố Dương mang theo Hy Hoàng, bắt đầu làm lên chính thức, khắp nơi săn giết quỷ vật. Bọn hắn trên thân đều mang theo ngụy trang phủ, có thể giấu giếm được quỷ vật cảm giác, cận thân về sau, tại quỷ vật kịp phản ứng trước đó, dùng Phượng Hoàng chân hỏa, đem hóa thành tro bụi. Lý do an toàn, Cố Dương đánh một thương đổi một cái địa phương. Mỗi giết một con quỷ vật, lấy được năng lượng từ 1 điểm đến 3 điểm không giống nhau. Không đến nửa ngày công phu, hắn đã xử lý vượt qua 10 con quỷ vật. Cái này khiến hắn nghĩ tới trước kia chơi đùa lúc, cày quái vui vẻ. Mặc dù không có điểm kinh nghiệm, nhưng nhìn đến đánh giết quỷ vật về sau, lấy được năng lượng, có một loại đã lâu vui vẻ. Nhanh đến trạng vạng tối thời điểm, bọn hắn phát hiện một con đại gia hỏa. Bất lộ cảnh. Cố Dương nhìn thấy con kia to lớn đầu tại không trung nổi trôi, mang trên mặt bi thương thống khổ thần sắc, cách thật xa, đều nhận một chút ảnh hưởng, tâm tình không hiểu đổ đắc hoàng. Hắn đối Hy Hoàng lắc đầu, biểu thị tranh thủ thời gian rút lui. Loại này cấp bậc quỷ vật, mình còn không đối phó được. Đúng lúc này, con kia bất lậu cảnh quỷ vật đột nhiên quay lại, nhìn về phía bọn hắn cái này phương hướng. Bị phát hiện, Cố Dương kéo Hy Hoàng liền muốn trượt, đã thấy tấm kia to lớn trên mặt ngốc trệ, ngay sau đó, toát ra hoảng sợ đến cực điểm thần sắc, vèo một chút, vậy mà xoay người bỏ chạy. Tình huống như thế nào? Hắn đụng phải quỷ vật 10 cái, còn là lần đầu tiên trông thấy quỷ vật thần sắc sẽ còn xuất hiện biến hóa, mà lại, biểu tình kia, rõ ràng chính là sợ hãi. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một vị lão giả chính hướng bên này đi tới. Sao chính là người này hắn gặp qua? Tiền bối. Cố Dương trong lòng ngạc nhiên, hắn làm sao lại tại nơi này? Tên lão giả kia thân hình cao lớn, một trương mặt chữ quốc, thoạt nhìn rất có uy nghiêm, quần áo trên người thoạt nhìn không đáng chú ý, chất liệu lại khác bình thường. Chính là tại Long Môn đảo bên trên gặp được vị kia lão giả thần bí, từng đem vượng hoàng gan bên trong chất lỏng đánh vào mi tâm của hắn, cũng cho Bùi Thiến Lan một giọt tẩy long trí nước, trợ nàng thoát thai hoàn cốt. Lão giả trông thấy Cố Dương, cũng có chút ngoài ý muốn, là ngươi a? Nói, hắn quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, tâm tác lấy làm kỳ lạ. Ngươi cái này gặp gỡ, thật sự là bất phàm a, nhanh như vậy, đều nhanh đến pháp lực cảnh, không tầm thường. Còn may mà tiền bối lần trước thành toàn. Cố Dương chính thức nói lời cảm tạ. Ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, cùng giọt máu kia quan hệ không lớn. Lão giả nói, lại cao hứng bắt đầu, vừa vặn có ngươi tại, giúp ta một việc, yên tâm, không có nguy hiểm. Tiền bối cứ việc phân phó. Cố Dương hiện tại cũng hoàn toàn nhìn không thấu vị lão giả này đến cùng là cái gì cảnh giới, tăng thêm vừa rồi đem một cái bất lậu cảnh quỷ vật dọa cho chạy, có thể nghĩ hắn thực lực mạnh đến loại trình độ nào. Hắn buồn bực là vì cái gì vừa rồi mô phỏng không có đề cập gặp được vị lão giả này sự tình. Lão giả nói ra, đi theo ta. Cố Dương mang theo Hy Hoàng đi theo. Lão giả cứ như vậy nên ngang đi lên phía trước, trên đường đi gặp phải quỷ vật đều xa xa né tránh, phảng phất gặp được thiên địch đồng dạng. Cố Dương phát hiện lão giả chọn phương hướng là vạn tịch rừng, kia là một hoang thành xung quanh nhất nguy hiểm địa phương. Giải thích cho hắn địa đồ người từng nói qua, đây là một chỗ tử địa, cho dù là kim đan kỳ tu sĩ tiến vào trong đó cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, bị liệt là cấm địa. Hắn thậm chí hoài nghi con kia bất lậu cảnh đỉnh phong quỷ vật liền giấu ở nơi này. Tiến vào rừng về sau, bên trong đúng là hoàn toàn tĩnh mịch, nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Tiểu liên chính hắn tiếng bước chân đều quỷ dị biến mất, nơi này cây cối đều là tối tăm mờ mịt, chậm nhìn đi tựa như là vẽ lên đi đồng dạng. Cố Dương theo thật sát lão giả sau lưng, sợ mất dấu, nơi này cho người cảm giác rất không thoải mái, hắn đều cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Chương 230, thi thể. Cố Dương lặng lẽ mở ra hệ thống, trước mắt nhảy ra một đầu nhắc nhở. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. Lần trước mô phỏng kết thúc về sau, hắn còn không có nhận lấy ban thưởng, muốn trước nhận lấy về sau mới có thể mở ra mới một lần mô phỏng. Tuyển 2. Lập tức, hắn trong đầu nhiều ba trận kinh nghiệm chiến đấu. Đột nhiên, ở phía trước đi đường lão giả quay đầu lại, dùng có chút hồ nghi ánh mắt nhìn xem hắn. Cố Dương hỏi, tiền bối, thế nào? Lão giả lại liếc mắt nhìn bốn phía, lắc đầu, nói ra, cẩn thận một chút, nơi này có chút không đúng. Nha. Cố Dương một trái tim mới thả xuống tới, còn tưởng rằng bị phát hiện. Hắn không có thời gian đi sơ lý những cái kia kinh nghiệm chiến đấu, trực tiếp mở ra một lần mô phỏng. 22 tuổi, ngươi đã là kim thân tam trọng. Ngươi tiến về Hoàng Tuyền động tiên, gặp một vị lão giả thần bí. Ngươi đi theo vị kia lão giả thần bí, đến một chỗ thần bí khu vực. Ngươi đuổi đi một đám huyết bức về sau, lão giả vì ngươi giải đáp một cái nghi vấn về sau, liền là biến mất. Ngươi cùng Hy Hoàng rời đi Hoàng Tuyền động tiên. Các ngươi tiến về Thiên Trụ Sơn bí cảnh, dốc lòng khổ tu. 9 năm sau, các ngươi rời đi bí cảnh, tiến về Thần Đô. Đi Văn Viện, tiến vào Thủy Nguyệt động tiên. Sau đó không lâu, Cổ Giang kiếm phái người tìm tới cửa, bị Hy Hoàng giết chết. 3 năm sau, một vị thiên nhân xuất thủ, Hy Hoàng không địch lại, lọt vào trấn áp. Các ngươi đều chiến tử, quanh năm 34 tuổi. Xem hết lần này mô phỏng kết quả, Cố Dương yên lòng. Chuyến này cũng không có cái gì nguy hiểm. Bất quá, cuối cùng, lão giả cũng không có cho hắn thứ gì, chỉ là vì hắn giải đáp một cái nghi vấn. Hắn còn muốn lần này có thể lợi dụng máy mô phỏng lặp lại đạt được chỗ tốt. Kết quả suy nghĩ nhiều, mô phỏng bên trong ký ức là không cách nào mang về. Cố Dương đem những này loạn thất bát tao suy nghĩ đều vứt qua một bên, bắt đầu suy nghĩ chờ một chút muốn hỏi điều gì vấn đề. Hắn trong lòng có không ít nghi hoặc, nên hỏi cái nào tốt đâu. Rốt cục đi ở phía trước, lão giả ngừng xuống tới, nói ra, chờ một chút sẽ gặp phải một đám huyết bức, Phượng Hoàng là thiên địch của chúng, các ngươi đem bọn nó cưỡng chế di rời là được rồi. Cố Dương đáp, được. Lão giả ngón tay hướng phía dưới vung lên, mặt đất lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy. Đi. Hắn đi đầu nhảy xuống. Cố Dương lôi kéo Hy Hoàng đi theo nhảy xuống, thân thể không ngừng hướng xuống rơi xuống, bốn phía một mảnh hắc ám, không có bất luận cái gì ánh sáng, thậm chí liền cảm giác cũng đã mất đi tác dụng. Hắn không cảm giác được vị lão giả kia tồn tại, tiểu liền gần trong gang tấc Hy Hoàng cũng không cảm ứng được, chỉ có con kia nắm thật chặt tay của hắn để hắn biết nàng ngay tại bên người. Không biết qua bao lâu, Cố Dương chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tất cả cảm giác đều trở về. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Hy Hoàng, gặp nàng sắc mặt hơi trắng bệnh, hiển nhiên có bị hù dọa. Hắn vô vô tay của nàng, lấy đó an ủi. Đó lấy, hắn đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Đây là một cái không gian thật lớn, hai bên là chùi lủi vách đá, thoạt nhìn như là trong lòng đất. Không khí rất khô ráo, nhiệt độ rất cao, tối thiểu có 7-80 độ bộ dáng. Đang nghĩ ngợi, một đoàn màu đỏ sẫm huyết ảnh từ cuối tầm mắt chỗ xuất hiện, ngay sau đó là một mảng lớn huyết ảnh. Huyết bức, pháp lực cảnh. Cố Dương lấy làm kinh hãi. Những cái kia huyết bức lại có pháp lực cảnh tu vi, kia một đám chí ít có trên trăm con, hội tụ vào một chỗ, hình thành ba động khủng bố. Cố Dương không dám thất lễ, vận khởi thần hoàn quyết, hóa thân vị Phượng Hoàng. Lập tức, sinh hồng sắc hỏa diễm chiếu sáng toàn bộ không gian, mang đến thánh khiết quang minh khí tức. Nơi xa đám kia huyết bức xuất hiện to lớn rối loạn, dùng so vừa rồi lúc đến tốc độ nhanh hơn, tranh nhau chen lấn trốn chi, biến mất trong nháy mắt không gặp. Cố Dương khôi phục hình người, nói ra, may mắn không làm được bệnh. Lão giả nhặt sợi râu, thỏa mãn nói ra, không sai, ta hiện tại thân không vật dư thừa, cũng không có gì có thể cấp cho ngươi. Dạng này, ta có thể vì ngươi giải đáp trong lòng một cái nghi vấn. Cố Dương một chút suy tư, hỏi, Xích Minh Thiên vị kia, muốn làm sao mới có thể đối phó nó? Lão giả lắc đầu nói, không đến thiên nhân cảnh, ngươi không thể nào là nó đối thủ. Muốn tiêu diệt nó, muốn trước hủy diệt Xích Minh Thiên. Chỉ là, không đến động hư cảnh, cái này cũng đừng nghĩ. Có một cái biện pháp, nếu là ngươi có thể được Nhân Hoàng kiếm, liền có thể khắc chế nó. Năm đó, nó từng trọng thương tại Nhân Hoàng kiếm hạ. Còn có, ngươi trên thân bị nó gieo tọa độ, mặc kệ ngươi chạy đến chỗ nào, đều tránh không khỏi nó truy tung. Muốn thoát khỏi, có thể đi Thần Đô Văn Viện, học được vị kia thiên nhân kiếm pháp, liền có thể chặt đứt cái kia đạo liên hệ. Bản thể của nó sẽ không tùy tiện rời đi Xích Minh Thiên, chỉ có thể thông qua hóa thân, đem lực lượng bắn ra đến nhân gian. Chỉ muốn chém đứt nó tất cả hóa thân, nó liền không cách nào đem lực lượng bắn ra tới. Lão giả nói xong, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. "Tiểu tử, lên trên đi, liền có thể rời đi nơi đây. Hữu duyên gặp lại." Tọa độ. Cố Dương chấn động trong lòng, nhớ tới trước đó sử dụng Diệt Thần Cựu Thức một thức sau cùng lúc, cảm ứng được cái kia đạo kinh khủng ý chí. Chắc hẳn, hắn trên người tọa độ chính là tại cái kia thời điểm bị gieo xuống. Chắc không được cái này mấy lần mô phỏng, hắn trốn đến Thiên Trụ Sơn bí cảnh bên trong, cũng sẽ bị Xích Minh Thiên Vị kia phát hiện. Những này tình báo đều là phi thường có giá trị. Đối với Xích Minh Thiên Vị kia, rốt cục có hiểu một chút. Hắn cũng biết, hẳn là làm sao đối phó nó. Chỉ cần đem nó tại nhân gian hóa thân đều giết, nó liền biến thành không có nanh vuốt lá hổ. Nó bắn ra hóa thân phương pháp, hẳn là Diệt Thần Cựu Thức cùng Thiên Nguyên Trạm Thần Quyết loại hình công pháp. Liền hắn chỗ biết đến, đã diệt môn võ gia, Cao gia, Tào gia, Xích Tôn giáo, còn có Thiên Cực đạo nhân. Bao quát chín đại họ bên trong hai nhà, lục đại trong phái một phái. Còn có một cái chết cũng không hàng lão quái vật. Dạng này thực lực, mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Vụ trộm, còn có không có khác hóa thân, đều rất khó nói. Cố Dương cảm giác gánh nặng đường xa. Xem ra, thứ một bước là đi trước văn viện, đem viện trưởng kiếm pháp học đến tay, chặt đứt trên người tọa độ. Sau đó, nghĩ biện pháp đem Nhân Hoàng kiếm đem tới tay. Đợi có đầy đủ thực lực, liền đem kia mấy nhà trò diệt đi. Chặt đứt Xích Minh Thiên Vị kia vươn hướng nhân gian xúc tu. Cố Dương trong lòng thương nghị đã định, đối Hy Hoàng nói ra, đi thôi. Hy Hoàng nhưng không có động, chỉ hướng một bên khác, nói ra, phụ thân, ta cảm giác bên kia có đồ vật gì tại kêu gọi ta. Cố Dương hướng nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chính là hướng xuống, nhưng không có bất luận cái gì cảm giác. Bất quá, hắn biết nàng tính cách, nếu không phải chuyện rất trọng yếu, sẽ không nói lung tung, nhân tiện nói, đi, đi xem một chút. Cố Dương hai người một đường hướng xuống, đi suốt nửa canh giờ. Trong không khí nhiệt độ càng ngày càng cao, đối với hai người đến nói, nhưng không có bất kỳ trở ngại nào. Nơi này giống như là lòng đất hang động đá vôi, có vô số phân nhánh cửa hang. Khi Hoàng đột nhiên chuyển tới một đầu nhỏ hẹp thông đạo, càng đi đi vào trong, càng chật hẹp, đến đằng sau, chỉ có thể cho một người thông qua. Nàng tiến lên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Rốt cục, nàng ngừng xuống tới. Đã đến cuối cùng, trên mặt đất là một cỗ thi thể, chợt nhìn, chính là một con quái vật thi thể, nhưng lại có một con nhân loại tay. Hiển nhiên, đây là người tu sĩ mất khống chế về sau, hóa thành quái vật. Không biết chết như thế nào tại nơi này. Con kia trong tay, nắm lấy một khối ngọc bội, ngay tại phát ra mông lung bạch quang. Khi Hoàng vươn tay, đem con kia ngọc bội lấy xuống đến, có chút thương cảm nói, đây là thần tâm bội, La gia chí bảo. Mỗi một vị La gia hậu duệ tuổi cho lúc, tộc trưởng đều sẽ dùng thần tâm bội tới mở trí tuệ. Không nghĩ tới, vậy mà lại thất lạc tại nơi này. Nguyên lai là La gia chí bảo, chắc không được nàng lại nhận triệu hoán. Xem ra, cái này chí ít cũng là một kiện linh khí. Không biết giá trị bao nhiêu cách năng lượng. Cố Dương tranh thủ thời gian bỏ ý niệm này đi, quay đầu nhìn về phía cỗ thi thể kia, đây là ngươi vị kia. Nói, đột nhiên quay lại, không biết nên xưng hô như thế nào nàng cùng vị kia La gia bất lậu cảnh cường giả quan hệ. Nàng bối phận, chỉ sợ là La gia cao nhất. La gia mỗi người, chí ít đều muốn xưng một tiếng cô tổ nãi nãi đi. Lại cao bối phận, liền không biết làm như thế nào xưng hô. Khi Hoàng lắc đầu, không phải hắn. Bất kể nói thế nào, không thể để cho hắn vứt xác tại nơi này. Cố Dương đi lên trước, tay đẻ tại trên thi thể. Kiểm tra đến năng lượng nguyên, phải chăng bổ sung năng lượng? Phải. Bổ sung năng lượng thành công, thu hoạch được năng lượng 25 cách. Chương 231, bội thu. A, nơi này có chữ viết. Khi Hoàng thấy thi thể hư không tiêu thất, cũng không thấy được cái gì. Cố Dương ở trước mặt nàng làm loại sự tình này, đã không phải là lần đầu tiên. Đợi đến thi thể biến mất về sau, dưới đáy nham thạch bên trên, vậy mà khắc lấy rất nhiều chữ nhỏ. Phía trên tiểu chữ rất nhỏ, cùng điêu khắc mini, tại dạng này u ám hoàn cảnh bên trong, rất dễ xem nhẹ trôi qua. Cũng liền Hy Hoàng cẩn thận, phát hiện dị dạng. Cố Dương nhìn kỹ lại, chỉ thấy hàng chữ thứ nhất, hắn liền ngây ngẩn cả người. Dư đạo hiệu Mộc Hoàng, xuất thân Kim Sơn Tông. Mộc Hoàng đạo nhân. Nét chữ này, hẳn là cô thi thể này khi còn sống lưu lại, nó thế mà tự xưng là Mộc Hoàng đạo nhân. Như vậy, Mộc Hoàng thành bên trong vị kia là ai? Cố Dương cảm giác có chút quỷ dị, tiếp tục xem tiếp. Nội dung phía sau, giản lược giới thiệu hắn cuộc đời, ngày vẫn về sau, hắn thành lập một hoang thành, chứa chấp rất nhiều tu sĩ cùng bình dân, dựa vào lấy một tòa thượng cổ lưu truyền xuống đại trận, cùng quỷ vật chống lại. Về sau, hắn gặp được một vị đến từ dị vực võ giả, tên là La Khôn, hai người đảm võ luận đạo, dẫn vị chi giao. Sau đó không lâu, La Khôn rời đi một hoang thành, thẳng đến 10 năm sau mới trở lại một hoang thành, mời hắn cùng dò xét vạn tịch rừng. Đến chỗ này địa huyệt về sau, hai người xông qua huyết bức bảy, phát hiện một cái thượng cổ tiên nhân di bảo. Sau đó, La Khôn đánh lên hắn. Nội dung đến nơi này, chữ viết liền trở nên cực kỳ lộn xộn, không có đoạn dưới. Cố Dương sau khi xem xong, rơi vào trầm tư. Hai cái Mộc Hoang đạo nhân, đến cùng cái nào là thật? Đột nhiên, dưới chân hắn dùng sức, đem trên mặt đất những chữ kia san bằng, nói ra, đi thôi. Mặc kệ là thật là giả, hắn cũng không có khả năng đi tìm Mộc Hoang đạo nhân chứng thực. Mộc Hoang đạo nhân là bất lậu cảnh cường giả, ở trước mặt làm rõ đối phương bí mật, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Mặc kệ nó, về sau đối mặt người này, lưu thêm một cái tâm nhãn là được rồi. Về phần phía trên nói tới thượng cổ tiên nhân di bảo, Cố Dương không có quá để ý nếu như phía trên viết đều là thật, đồ vật khẳng định bị vị kia La Khôn cho lấy đi. Nếu như là giả, liền càng không cần để ý tới. Trên đường đi, Cố Dương hai người không tiếp tục gặp được cái gì nguy hiểm, lẻ tẻ mấy cái huyết bức, cảm ứng được bọn hắn khí tức trên thân, liền bỏ trốn mất dạng. Hắn vốn định giết một con thử một chút, kết quả truy đều truy không lên. Rốt cục, bọn hắn về tới mặt đất, tiếp tục săn giết chung quanh lạc đàn quỷ vật. Một ngày qua đi, một hoang thành phạm vi trăm dặm bên trong pháp lực cảnh quỷ vật, cơ hồ bị hắn săn giết trống không. Cố Dương năng lượng số dư còn lại, đạt đến 60 cách. Bấm ngón tay tính toán, hắn xử lý quỷ vật, vượt qua 40 đầu. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố, nhỏ như vậy khu vực bên trong, lại có 40 đầu pháp lực cảnh quỷ vật. Một hoang thành có thể kiên trì đến bây giờ, thật sự là quá không dễ dàng. Khi Hoàng rốt cục nhịn không được hỏi, phụ thân, những này quỷ vật số lượng nhiều lắm, làm gì mạo hiểm như vậy đâu? Chớ nhìn bọn họ giết lạc đàn quỷ vật dễ như trở bàn tay, một khi bọn chúng tụ tập lại, bọn hắn cũng chỉ có chạy chối chết phần. Tại nàng xem ra, làm chuyện như vậy, tốn công mà không có kết quả, quá nguy hiểm. Cố Dương trách trời thương dân nói ra, ta giết ba vị pháp lực cảnh, cái này tuy không phải ta bản ý, nhưng là một hoang thành bởi vậy thực lực đại tổn. Trong thành mười mấy vạn người, nếu là vì vậy mà chết, lòng ta khó yên. Nhiều diệt trừ một con quỷ vật, một hoang thành liền nhiều một phần an toàn. Khi Hoàng trong mắt lóe lên vẻ sùng kính, kích động nói ra, phụ thân. Đúng lúc này, Cố Dương cảm giác được một trận rung mình, lập tức không chút do dự, hóa thân vượng hoàng, kéo Hy Hoàng liền chạy. Sau một khắc, một con to lớn vô song đầu từ trên trời giáng xuống, trên mặt tất cả đều là vẻ oán độc, miệng khẽ trương khẽ hợp, dường như đang nói, đi chết, tất cả đều đi chết. Nó hướng phía Cố Dương biến mất phương hướng đuổi sát trôi qua, tốc độ nhanh chóng, không chút nào kém cỏi hơn Cố Dương biến thành vượng hoàng. Cùng lúc đó, một hoang thành, phủ thành chủ, trống rỗng trong đại điện, đang xem sách một hoang đạo nhân bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hé mở trên mặt hiện hiện vẻ mặt nghiêm trọng, nó làm sao sớm thức tỉnh? Không chỉ có là nó, toàn bộ một hoang thành người, từ tu sĩ đến người thường, trong lòng đều dâng lên một cỗ mãnh liệt toán khí. Một chút ở vào giới hạn giá trị bên trong người, lập tức không kiểm soát. Trong thành liên tiếp truyền đến tiếng ầm ầm. Mấy chục người tuần tự mất khống chế, biến thành quái vật, khắp nơi giết người. Còn có rất nhiều người, mặc dù không có mất khống chế, nhưng cũng khống chế không nổi trong lòng oán khí, bạo khởi đả thương người. Toàn bộ một hoang thành đều lâm vào hỗn loạn bên trong. Đột nhiên, một đạo tối tăm mở mịt quang mang sáng lên, đem trọn tòa thành thị bao phủ trong đó, lập tức ngăn cách mất kia kinh khủng ô nhiễm chi lực. Sau đó, trong thành đội chấp pháp xuất động, phối hợp cái khác tu sĩ, đem mất khống chế quái vật trấn áp. Dần dần, trong thành rốt cục khôi phục bình tĩnh. Chờ hỗn loạn kết thúc, những cái kia những người sống sót bắt đầu nhặt xác, chữa trị tổn hại phòng ốc, từng cái thần sắc chết lặng, chỉ là máy móc thức làm lấy những chuyện này. Chỉ có một chút niên kỷ nhỏ bé người, nào vào thân nhân trên thi thể khóc. Một bên khác, Cố Dương mang theo Hy Hoàng, rốt cục đi tới Hắc Minh Cốc. Sau lưng, một cái to lớn bóng ma ngay tại phi tốc tiếp cận, chưa đến gần, hắn liền cảm giác được trong lòng tạp niệm mọc thành bụi, một cô vô danh nghiệp hỏa tràn ngập suy nghĩ trong lòng. Mẹ cái dê con, còn truy, lao tử chém chết ngươi. Hắn trong lòng cùng nộ, kêu gào muốn quay đầu đem đối phương chém chết, tốc độ không chút nào chưa giảm. Trên lưng, Hy Hoàng nhận ảnh hưởng càng nhỏ hơn, lấy ra cái kia thủy tinh mặt dây chuyền, đem pháp lực quán chú đi vào. Lập tức, phía trước không gian xuất hiện một đạo gợn sóng, vèo một chút, hai người xuyên qua cái lối đi kia, biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, cái kia đạo bóng đen to lớn liền đến. Không gian bên trong gợn sóng còn không có hoàn toàn biến mất, nó đâm vào phía trên, ngạnh sinh sinh chen vào gần phân nửa đầu. Đúng lúc này, cái kia đạo gợn sóng biến mất, kia gần phân nửa đầu cũng đi theo hư không tiêu thất. Nó nổi điên bình thường, càng không ngừng dùng đầu đụng chạm lấy mặt đất. Va chạm, mặt đất chính là một cái hố to. Chỉ chốc lát, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Cơ hồ sâu không thấy đáy. Con kia to lớn đầu thiếu hụt bộ phận, rốt cục phục hồi như cũ, chỉ là hình thể rõ ràng nhỏ một vòng. Khi tiếng va đập biến mất về sau, con kia đầu tại hố sâu dưới đáy, lại không có ra qua. Thiên Phong Sơn, một tòa mới che lại lư tử bên trong, ngồi một cái áo trắng như tuyết nam tử, tóc thật dài choàng tại sau lưng, trong tay chính vuốt vuốt một cái ngọc điêu. Một bên, có bốn cái quốc sắc thiên hương nữ tử tại phục thị. Lư tử bên ngoài, La Ngọc Long đang đứng tại nơi đó, giải thích nói, nhị thúc tổ, ta là thật không biết kia hai người là hướng về phía Thiên Phương Sơn tới. Lư tử bên trong nam tử nhàn nhạt nói ra, người là ngươi mang về Tề Châu, nếu không phải như thế, bọn hắn sao có thể nên ngang đi vào Thiên Phương Sơn. La Ngọc Long trong lòng không ngừng tiêu khổ, đem Cố Dương mắng chó huyết xối đầu. Đã sớm biết người này cưỡng ép muốn đến Tề gia, là không có ý tốt. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương là hướng về phía Thiên Phương Sơn mà đến. Thiên Phương Sơn là La gia cấm địa. Bây giờ, là vị này nhị thúc tổ phụ trách trông coi. Ai ngờ, lại bị người xông vào, nếu chỉ là như thế, đây cũng là mà thôi. Mấu chốt là, kia hai người tiến vào Thiên Phương Sơn phạm vi về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Điều này đại biểu lấy cái gì? La Ngọc Long cũng là La gia nhân vật trọng yếu, tự nhiên biết Thiên Phương Sơn đối La gia ý vị như thế nào. 200 năm trước, La gia ra một vị bất lậu cảnh đỉnh phong, từ thượng cổ điện tịch bên trong, tra được Thiên Phương Sơn có một chỗ thông hướng động thiên thế giới thông đạo. Thế là, hao hết tâm tư, làm ra một kiện thượng cổ dị bảo phá giới tinh toa, thành công tiến vào chỗ kia động thiên thế giới. Ai ngờ, vị kia bất lậu cảnh đỉnh phong, vậy mà một đi không trở lại. Đây đối với La gia đến nói, là một cái tổn thất thật lớn. Từ đó về sau, Thiên Phương Sơn liền thành La gia cấm địa, chuyên môn từ một vị pháp lực cảnh cường giả trông coi. Bây giờ, lại có người xông vào Thiên Phương Sơn, hư hư thực thực tiến vào động thiên thế giới bên trong. Hai người kia lại là hắn mang về Tề Châu. La Ngọc Long biết, mình lần này cần xui xẻo, vị này nhị thúc tổ là có tiếng không nể tình. Mấu chốt là, hắn tu vi không bằng người ta, bối phận không bằng người ta, chỉ có chịu huấn phần. Nghĩ hắn đường đường pháp lực cảnh, thế mà chịu lấy cái này khí. Hắn trong lòng cái kia hận đi. Đúng lúc này, La Ngọc Long cảm ứng được một cái ba động kỳ dị, quay đầu nhìn lại, liền gặp không gian xuất hiện một đạo kỳ lạ gợn sóng, hai đạo nhân ảnh từ bên trong bay ra. Chương 232, diệt thế nguy cơ. La Ngọc Long lớn tiếng nói ra, mau nhìn, bọn hắn ra. Ngồi tại lư bên trong La Diệu Vũ ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt như điện, lạnh lùng nói ra, đi, đem cái này hai người cầm xuống. La Ngọc Long trong lòng tiêu khổ, nào dám đi chịu chết, nhỏ giọng nói ra, ta đánh không lại bọn hắn. Phế vật. La Diệu Vũ ánh mắt có chút căm ghét, cái này cháu trai, rõ ràng có tuyệt đỉnh thiên phú, lại là nhát như chuột. Nếu không phải như thế, thành tựu của hắn tuyệt không vẹn vẹn tại đây. Đã từng, từ trên xuống dưới nhà họ La, cũng đều đối với hắn ký thác kỳ vọng, chỉ là biểu hiện của hắn quá làm cho người thất vọng. Dù là đột phá đến pháp lực cảnh, vẫn là như vậy không có tiền đồ. La Diệu Vũ nghiêm nghị nói, nơi này là Thiên Phương Sơn, La gia chúng ta địa bàn, không cần sợ hãi chỉ là một cái kim thân cảnh, cùng một cái bản nguyên bị hao tổn pháp lực cảnh. La Ngọc Long nghe được đầu đầy mồ hôi, túi đầu, không dám lên tiếng. Vị này nhị thúc tổ, sinh tại La gia huy hoàng nhất thời đại. Lúc ấy, La gia hai vị bất lộ cảnh, tuyệt không kém hơn như mặt trời ban trưa võ gia. Hắn chính là thất lạc tại động thiên thế giới vị kia bất lộ cảnh cường giả đích trưởng tôn, một mực tự cho mình kỳ cao. Về sau, gia gia hắn một đi không trở lại, đã mất đi vị này chí cường giả. La gia cũng từ đỉnh phong trượt xuống, cũng không còn cách nào cùng võ gia tranh phong. Tăng thêm gia tộc vị kia đại địch tiến sát từng bước, 200 năm đến, La gia một mực rất địa thấp. 18 năm trước, võ gia trận chiến kia, La gia đều không có tham gia. Đối với La Diệu Vũ dạng này trải qua La gia thời kỳ huy hoàng nhất người mà nói, cực kỳ chú trọng La gia thanh danh. Nhìn kỹ, La Diệu Vũ tay vừa nhấc, trên mặt đất xuất hiện từng đạo cột sáng, không ngừng đi lên kéo dài, sau đó khép lại cùng một chỗ. Chính là La gia bỏ ra 200 năm, tại Thiên Phương Sơn bảy cấm chế, Thiên La địa võng. Đây là La gia một mình sáng tạo trận pháp, thượng cổ lưu truyền xuống trận pháp, tuyệt đại bộ phận đều mất hiệu lực. Còn có thể vận chuyển, chỉ có cực thiểu số. La gia một vị nào đó tiên tổ, chính là kết hợp đường kim tồn thế vài tòa trận pháp, sáng chế cái này Thiên La địa la. Uy lực vô cùng lớn, đủ để vây khốn pháp lực cảnh cường giả. Khuyết điểm là, chỉ có pháp lực cảnh mới có thể mở ra cái này trận pháp. La Diệu Vũ vừa ra tay, liền đem kia hai người vây ở trong đó. Hắn hét lớn một tiếng, nói: các ngươi là như thế nào tiến vào cái kia động thiên thế giới? Nói ra, ta có thể tha các ngươi bất tử. Hắn cái này mấy ngày, tự mình canh giữ ở nơi này, mục đích đúng là cái này. Chỉ cần đạt được tiến vào động thiên thế giới chi pháp, liền có thể tiến vào bên trong, đón về Gia Gia, để La Gia nhặt lại huy hoàng của ngày xưa. La Diệu Vũ một mực tin tưởng vững chắc, lấy Gia Gia hắn thực lực, tăng thêm trên thân mang theo hai kiện chí bảo, dù là gặp được thiên nhân, cũng đủ để toàn thân trở ra. Cho nên, hắn nhất định là bị vây ở nơi nào đó, hoặc là tìm không thấy rời đi động thiên thế giới biện pháp. Nhưng vào lúc này, lại là một đoàn bóng đen từ trong hư không bay ra, trực tiếp xông ra Thiên La địa võng, dư thế chưa suy, hướng La Diệu Vũ bay đi. Cái gì? La Diệu Vũ lấy làm kinh hãi, kia rốt cuộc là cái thứ gì, thậm chí ngay cả Thiên La địa võng đều khốn không được nó. Nhìn kỹ, đoàn kia ảnh không ngừng vặn mèo, rất nhanh gây dựng lại thành một cái đầu người, trên mặt tất cả đều là hoán độc vẻ cứu hận. Chỉ một thoáng, hắn cảm giác đầu nào ông một tiếng. Những năm này đến nay, trong lòng kiềm chế bị khuất, phẫn nộ, hoán khí, như là núi lửa bộc phát bình thường, tại chỗ ngực nổ tung, con mắt lập tức trở nên đỏ bừng. Nguyên bản anh tuấn phi phàm khuôn mặt, từng cây gân xanh toát ra, trở nên vô cùng dữ tợn. Giết! La Diệu Vũ nắm chặt kiếm trong tay, hướng viên kia đầu chém tới. Hắn trung quy là pháp lực nhị trọng thiên cương giả, tâm linh mặc dù chịu ảnh hưởng, nhưng như cũng bảo lưu lấy lý trí. Huyền âm kiếm quyết vừa ra tay, chính là La gia bí mật bất truyền. Võ giả bản năng, để hắn cảm thấy to lớn nguy hiểm, một kiếm này, hắn không giữ lại chút nào, đem viên kia đầu trở thành trước chỗ chưa gặp đại địch, vận dụng suốt đời pháp lực. Kiếm ra y mắng, chinh chinh chém trúng viên kia đầu. Huyền âm kiếm y phía dưới, đủ để đem pháp lực của đối phương nhục thân triệt để đông kết. Sau một khắc, La Diệu Vũ hai mắt đỏ bừng bên trong hiện lên một tia dọa người. Kiếm của hắn vậy mà trực tiếp xuyên qua viên kia đầu, tựa như là chạm tại không khí bên trên đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Hắn hoảng sợ phía dưới, thân hình lui nhanh, muốn tránh né, lại không còn kịp rồi. Viên kia đầu trực tiếp chui vào lồng ngực của hắn. La Diệu Vũ thân thể đột nhiên cứng đờ, ức chế không chỗ ở run rẩy lên, cúi đầu, giữa cổ họng phát ra hôi hồi thanh âm. Cách đó không xa, La Ngọc Long trông thấy toàn bộ quá trình, chỉ cả kinh trợn mắt hốt mồm. Một giây trước, hắn còn đang vì vị này thúc tổ bắt Cố Dương hai người mà kinh hỉ, trong chớp mắt, vậy mà phát sinh như thế to lớn biến cố. Thúc tổ, thế mà gặp ám toán. Hắn nuốt một chút nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nhị thúc tổ. Ngươi, không có sao chứ? La Diệu Vũ không có bất kỳ phản ứng nào. Trực giác nói cho La Ngọc Long, nhị thúc tổ tình huống rất không thích hợp. Hắn lặng lẽ lui về sau đi, kéo ra một đoạn khoảng cách. Nếu không phải lo lắng sau đó bị gia tộc trách phạt, hắn hận không thể lập tức quay đầu liền chạy. Nguy rồi. Cố Dương nhìn hoàn chỉnh cái quá trình, trong lòng lộ bộ một chút. Hắn không nghĩ tới, con kia bất lậu cảnh quỷ vật, vậy mà đi theo đi tới Đại Chu. Lần này thảm rồi. Quỷ vật đáng sợ đến cỡ nào, hắn là tận mắt chứng kiến qua. Nó kinh khủng nhất địa phương, chính là tại nó truyền nhiễm tính. So virus, khủng bố hơn nhiều. Một con quỷ vật, chính là một cái nguồn ô nhiễm, nếu là trễ đem tiêu diệt, mặc cho phát triển tiếp, không bao lâu, liền có thể đem toàn bộ thế giới người đều biến thành quỷ vật. Hoàng Tuyên động tiên hiện trạng, chính là cái này thế giới tương lai. Càng đừng nói, cái này cùng ra quỷ vật, thuộc về bất lộ cảnh. May mắn duy nhất là, cùng đi theo, chỉ là một tiểu bộ phận. Bằng không, hắn cũng chỉ có xoay người bỏ chạy. Tin tức xấu là, cái thứ nhất bị ô nhiễm, vậy mà là pháp lực cảnh nhị trọng thiên cường giả. Lúc trước mô phỏng bên trong, hắn cùng Hy Hoàng cộng lại, đều không phải người ta đối thủ. Mặc dù cuối cùng chạy thoát rồi, vẫn là bị thương. Đợi đến người này bị ô nhiễm thành quái vật, liền khó đối phó hơn. Cố Dương quát, không muốn toàn bộ La gia hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhanh đi gọi người. Nói xong, liền không lại để ý tới La Ngọc Long, mở ra hệ thống. Nếu là không tại chỗ đem cái này quỷ vật tiêu diệt, đợi đến người của La gia đều bị ô nhiễm, vậy liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đây cơ hồ là khẳng định, người La gia không biết quỷ vật đáng sợ, ngay từ đầu sẽ không quá coi trọng. Đợi đến bọn hắn coi trọng, sẽ trễ. Hắn gây ra phiền phức, còn được chính hắn giải quyết. Nếu không, không bao lâu, cái này thế giới liền sẽ biến thành Hoàng Tuyển động thiên như thế. Hắn cũng sống không được bao lâu. Ai, hắn liền muốn hảo hảo tu luyện, làm sao luôn đụng phải loại này thế giới hủy diệt đại sự. Hắn không muốn làm loại này cứu vớt thế giới sự tình, lại bị bách kinh doanh. Phải chăng sử dụng nhân sinh máy mô phỏng? Sử dụng một lần, tiêu hao 4 cách năng lượng. Phải. 22 tuổi, ngươi đã là kim thân tam trọng, từ Hoàng Tuyển động thiên lúc rời đi, có quỷ vật chạy ra, đem La Diệu Vũ ô nhiễm. Ngươi cùng Hy Hoàng liên thủ, miễn cưỡng đem ngăn trở. Thời khắc mấu chốt, La gia một vị khác pháp lực cảnh đuổi đến, xuất thủ đưa ngươi hai người trọng thương, các ngươi chết rồi, quanh năm 22 tuổi. Quả nhiên đánh không lại. Hắn hiện tại thực lực, khi dễ một chút U Minh tông pháp lực cảnh, sát thi, hoặc là đánh lén quỷ vật vẫn được. Đúng phải pháp lực nhị trọng thiên võ giả, thực lực vẫn là kém một chút. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. Ta tuyển hai. Lập tức, Cố Dương trong đầu, nhiều một trận chiến đấu ký ức. Cái này La Diệu Vũ biến thành quái vật về sau, lực lượng tăng lên rất nhiều, kỹ xảo chiến đấu lại biến lớn cầu thả rất nhiều. Đây cũng là hắn cùng Hy Hoàng có thể cuốn lấy nó nguyên nhân. Nếu là lại đến một vị pháp lực cảnh hỗ trợ, chưa hẳn không thể đem tiêu diệt. Chỉ là, người La gia sẽ giúp La Diệu Vũ, vẫn là giúp hắn một ngoại nhân. Đáp án là rõ ràng. Nói cho cùng, chỉ có thể dựa vào chính hắn, người La gia không cản trở cũng không tệ rồi. Lại đến, 22 tuổi, ngươi mang theo Hy Hoàng xoay người bỏ chạy, tiến về Thiên Trụ Sơn bí cảnh, dốc lòng tu luyện. 5 năm sau, Hy Hoàng thực lực phục hồi. Ngày nào đó bí cảnh sụp đổ, các ngươi rời đi bí cảnh, mắt thấy hai vị thiên nhân cùng một con quỷ vật đại chiến. Thời khắc mấu chốt, bầu trời xuất hiện một con to lớn đầu. Chương 233, pháp lực cảnh. To lớn đầu lâu bay về phía con kia quỷ vật, đem nuốt vào, biến mất trong nháy mắt không gặp. Hai vị thiên nhân cũng theo đó rời đi. Ngươi phát hiện, toàn bộ đại chu quỷ vật hoành hành. Các ngươi bằng vào ngụy trang phủ, tìm kiếm khắp nơi người sống sót. Nửa năm ở giữa, cứu hơn 10 người, rốt cục cùng tinh thần hải người gặp nhau. Các ngươi tiến vào động thiên thế giới về sau, đem ngụy trang phủ mấy loại phù thuật truyền thụ cho những người khác. 5 năm sau, tinh thần hải tập hợp pháp lực cảnh trở lên cường giả, tiến về đại chu săn giết quỷ vật. Ngươi cùng Hy Hoàng đều gia nhập xuất chinh đội ngũ. Trong 10 năm, các ngươi tiêu diệt quỷ vật vô số. Cuối cùng, rốt cục rước lấy thiên nhân cấp bậc quỷ vật. Một trận đại chiến, ngươi lọt vào trọng điểm tập kích, tại chỗ bỏ mình, quanh năm 37 tuổi. Quả nhiên, một cái quỷ vật liền cơ hồ đem đại chu biến thành tử vực. Đằng sau, ngay cả thiên nhân cấp bậc quỷ vật đều xuất hiện. Nếu không có tứ đại thánh địa tại, đại chu đoán chừng đã xong. Tứ đại thánh địa động thiên thế giới, tương đương với chiến lược tộc sâu, để đại chu may mắn còn sống sót võ giả, có thể giữ lại sinh lực. Cựu liên xích minh thiên dạng này tận sức tại hủy diệt đại chu trùm phản diện, đều không thể không cùng người khác liên thủ lại, có thể thấy được quỷ vật uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Cuối cùng có thể hay không đánh thắng, thật đúng là khó mà nói. Cố Dương cũng không biết tứ đại thánh địa thiên nhân cảnh, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 37 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 37 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 37 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Ta tuyển 1. Cố Dương biết chuyện quá khẩn cấp, không có bất luận cái gì dừng lại, lập tức mở ra lần thứ 2 mô phỏng. Tiếp xuống, hắn ngay cả nội dung đều cơ hồ không nhìn, cứ như vậy lần lượt sử dụng mô phỏng. Bọn hắn lúc này bị vây ở trong cấm chế, bên cạnh Hy Hoàng ngay tại ra sức công kích, muốn phá tan cấm chế. Chỉ là, cấm chế này cực kỳ kiên cố, Hy Hoàng lúc này thực lực đã khôi phục lại pháp lực cảnh nhất trọng thiên trình độ, trong lúc nhất thời, vậy mà cũng vô pháp đem cấm chế phá vỡ. Muốn thừa cơ đem cái kia ngay tại gặp ô nhiễm pháp lực cảnh chém giết đều làm không được. Cố Dương muốn tại đối phương triệt để mất khống chế trước đó, có đầy đủ cường đại thực lực. Chí ít, muốn tới pháp lực cảnh. La Ngọc Long nhìn ra được La Diệu Vũ rất không thích hợp. Hắn tựa hồ cực kỳ thống khổ, cuồng bạo pháp lực bộc phát ra, tòa nào mới xây lư tử nháy mắt biến mất. Kia bốn vị hắn bình thường yêu nhất tiếp thị nữ, bị cuồng bạo pháp lực cho đánh chết, hài cốt không còn. La Ngọc Long thấy tê cả da đầu, căn bản không dám tới gần, lại không dám quay đầu liền chạy. Thật sự là đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Về phần Cố Dương nói lời, hắn không nhìn thẳng. Nếu là hắn thật đi, đó chính là sợ chiến mà chạy. Nếu là La Diệu Vũ bị Cố Dương giết đi, sau đó hắn khẳng định sẽ bị lao tổ cho xé thành mảnh nhỏ. Đột nhiên, La Ngọc Long đống nhiên hướng Cố Dương nhìn lại, gặp hắn khí tức trên thân tại không ngừng bùng lên. Lại tới. Mấy ngày trước đây, tại Ngọc La Sơn trăng lúc, hắn liền cảm ứng qua, Cố Dương chân nguyên trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp 9 lần bùng lên. Lúc ấy hắn liền có chút hoài nghi nhân sinh. Lúc này, càng thêm khoa trương. Cố Dương thực lực tiếp tục kéo lên, phản phất vô bờ bến. Vành Long. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí đều bị dao động. Pháp lực. La Ngọc Long nhìn xem cái kia vòng xoáy khổng lồ, ánh mắt đờ đẫn. Dạng này cảnh tượng, hắn lại cực kỳ quen thuộc. Năm đó, hắn đột phá tới pháp lực cảnh lúc, cũng trải qua. Kim thân cảnh bước vào pháp lực cảnh thời điểm, hình thành pháp lực sẽ dẫn ra thiên địa nguyên khí. Tu vi càng thâm hậu, ảnh hưởng đến thiên địa nguyên khí cũng liền càng lớn. Hắn đột phá lúc, đỉnh đầu vẹn vẹn chỉ xuất hiện một cái rất nhỏ vòng xoáy. Khuấy động thiên địa nguyên khí cũng chỉ là vài dặm phạm vi. Giống trước mắt loại này, tại trên bầu trời hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đem phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí đều khuấy động tình huống, quả thực là chưa từng nghe thấy. Đây chẳng phải là nói, hắn mới vào pháp lực cảnh lúc tu vi, cùng Cố Dương kém mấy chục lần. Theo trong gia tộc ghi chép, đột phá tới pháp lực cảnh lúc, thiên địa nguyên khí ảnh hưởng phạm vi lớn nhất, chừng phương viên 50 dặm. Về sau, vị này tiên tổ thành gia tộc vị thứ hai bất lộ cảnh, chính là chân chính thiên nhân chi tư. Nhưng như cũ xa xa không cách nào cùng Cố Dương so sánh. Càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, cái phạm vi này còn tại không ngừng mở rộng. Lúc này Cố Dương còn không có chân chính phóng ra kia một bước, thể nội chân nguyên còn tại điên cuồng tăng trưởng, lại còn không có đến cực hạn. Trên bầu trời, cái kia vòng xoáy cũng càng lúc càng lớn, thụ ảnh hưởng thiên địa nguyên khí càng ngày càng nhiều. Người bước vào pháp lực cảnh. Không biết lần thứ mấy mô phỏng qua đi, Cố Dương nhìn thấy mô phỏng bên trong xuất hiện dạng này nhắc nhở, chấn động trong lòng. Rốt cuộc đã đến. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. Tuyển 1. Cố Dương cảm giác thể nội tuôn ra một cỗ khó mà hình dung lực lượng, xông ra bên ngoài cơ thể. Toàn thân cơ bắp, xương cốt, thậm chí cực kỳ nhỏ tế bào, đều tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó, hắn thân hóa phượng hoàng, thực tế là thể nội phượng hoàng chi hỏa biến thành, tương đương với thân thể bên ngoài chụp vào một cái phượng hoàng xác. Cho đến giờ phút này, hắn tu vi đạt tới một cái đỉnh phong về sau, thể nội phượng hoàng huyết mạch xuất hiện một loại nào đó dị biến, xuất hiện biến hóa thoát thai hoàn cốt. Cố Dương cảm giác được một cỗ sâu tận xương tủy đau đớn. Đó lấy, lại là một loại khó mà hình dung ngơ ý, tựa như là có vô số con kiến tại thân thể bên trong cắn xé. Đây quả thực là không phải người tra tấn. Một lát sau, thân thể của hắn xuất hiện dị biến, trong nháy mắt, biến hóa thành một con chân chính phượng hoàng. Phượng hoàng chi thân đã thành. Một đạo xích hồng sắc hỏa diễm, từ cái này hoa lệ cao quý lông vũ bên trên giấy lên. Nháy mắt, liền đem cấm chế kia đốt xuyên, xuất hiện một cái hố. Cố Dương cảm giác thể nội một cỗ xa xưa mà cổ lão lực lượng không ngừng tuôn ra. Đây là đến từ phượng hoàng huyết mạch truyền thừa. Hắn ngọn lửa trên người càng ngày càng tràn đầy, vây khốn cái kia đạo thiên la địa võng, giống như băng tuyết tăng dã, biến mất vô tung vô ảnh. Phụ thân. Một bên Hy Hoàng toàn thân tắm rửa tại hỏa diễm bên trong, phản phất về tới mẫu thai bên trong. Nhìn xem hắn thể hiện ra phượng hoàng chân thân, trong lòng kích động đến không thể tự khống chế. Nàng mặc dù đã là pháp lực cảnh tam trọng tiền, lại một mực không cách nào biến hóa ra phượng hoàng chân thân, đây là huyết mạch vấn đề. Cùng lúc đó, La Diệu Vũ trên thân cũng tại phát sinh dị biến. Chỉ thấy hai con to lớn màu đen móng vuốt từ hắn phía sau lưng bên trong vươn ra, sau đó lại rũa ra hai con ngắn một chút móng vuốt. Trong nháy mắt, một con to lớn màu đen nện xé mở ra thịt, từ La Diệu Vũ thể nội chui ra. Cuối cùng, chỉ còn lại một cái đầu lơ lửng tại nơi đó, trên mặt lưu lại nổi giận chi sắc. Viên kia đầu không ngừng bành trướng, rất nhanh, đường kính liền đã vượt qua 10 mét, trở nên cực kỳ to lớn. La Ngọc Long nhìn thấy hắn biến dị toàn bộ quá trình, cả kinh mặt không còn chút máu. Nhị thúc tổ, thế mà biến thành một đầu quái vật. Đột nhiên, con kia to lớn đầu lâu quay lại, trợn lên trợn mắt hướng hắn nhìn tới. Đột nhiên, một cỗ ngọn lửa vô danh từ trong ngực thẳng xung trán. Dựa vào cái gì La Diệu Vũ dám đối ta đến kêu đi hết? Dựa vào cái gì ta muốn vì cái này gia tộc bán mạng? Dựa vào cái gì ta muốn lưu tại cái này nguy hiểm địa phương? La Ngọc Long phẫn nộ trong lòng xông phá lý trí đê đập, vèo một chút, quay người mà chạy, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Con kia to lớn đầu lâu miệng phát ra một tiếng gào thét, liền phải đuổi tới đi, lại đụng phải một tầng vô hình chướng ngại, lại gậy trở về. Nó quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Cố Dương, trên mặt gân xanh tất cả đều xông ra. Lúc này, Cố Dương đã khôi phục hình người, mặc trên người một kiện từ pháp lực ngưng tụ mà thành quần áo, tay cầm phượng vũ đao, ánh mắt u lãnh, nơi này không phải ngươi có thể dương ai địa phương. Thần tiêu lục diệt thức thứ nhất, thiên hỏa phân diệt. Một đao ra, thiên hỏa rơi. Đến pháp lực cảnh về sau, một thức này uy lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn chân chính dẫn động thiên hỏa, từ trên bầu trời rơi xuống, đánh vào con kia quỷ vật trên thân. Tại loại này sức mạnh mang tính hủy diệt hạ, con kia quỷ vật phát ra một tiếng thê lương thét lên, bị đốt cháy hầu như không còn. Tại thiên hỏa phạm vi bên trong, tất cả mọi thứ đều biến thành bột phấn. Dừng tay. Đúng lúc này, một cái thanh âm tức giận từ đằng xa quần quận mà tới. Một đạo khí tức cường đại, như thiểm điện hướng bên này bay tới. Pháp lực cảnh tam trọng thiên. Cố Dương không có bất luận cái gì chần chờ, bổ ra đao thứ hai. Thần tiêu lục diệt thức thứ hai, lôi đỉnh chu diệt. Trên bầu trời, một đạo thô to tử sắc lôi đỉnh rơi xuống, đánh vào con kia màu đen nhện quái vật trên thân. Tiếp theo sát, chói mắt chi cực quang mang sáng lên. Siêu. Đạo nhân ảnh kia cuối cùng đã tới, chỉ thấy nguyên địa lưu lại một cái to lớn cái hố, rốt cuộc không cảm ứng được La Diệu Vũ khí tức. Mà hành hung người đã hóa thành một con vượng hoàng, biến mất ở chân trời, tốc độ nhanh chóng đến không thể tưởng tượng tình trạng. Bất luận ngươi là ai, lão phu đều muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chương 234, thất mệnh bổ thiên đan. Được, lại đắc tội một nhà. Cố Dương nghe được sau lưng cái thanh âm kia bên trong ẩn chứa mãnh liệt sát ý, cảm khái một tiếng. Ngược lại không chút để ở trong lòng, bởi vì cái gọi là nợ quá nhiều không lo, cựu gia của hắn đủ nhiều, không quan tâm thêm một cái La gia. Dù sao, La gia cũng là Tam Thánh môn chó săn, lấy hắn cùng Tam Thánh môn quan hệ, ngày sau sớm muộn muốn chống lại. Bay ra mấy trăm cây số về sau, Cố Dương mới ngừng xuống tới, khôi phục hình người. Khi Hoàng hỏi, phụ thân, đón lấy tới lui đây, trước tìm chỗ đặt chân. Cố Dương nhìn bốn phía một hồi, thấy phía nam có một tòa thành, nói, liền nơi đó đi. Hai người hướng tòa thành kia bay đi, để tránh kinh thế hai tụ, bọn hắn đáp xuống ngoài thành một ngọn núi dưới chân, sau đó đi bộ vào thành. Hắn chủ yếu là cần phải mua mấy bộ y phục. Vừa rồi đột phá lúc, biến thành Phượng Hoàng, quần áo đều nứt vỡ, bây giờ thuần dựa vào pháp lực huyễn hóa ra quần áo. Cảm giác là lạ, dạng này tiêu hao cũng quá to lớn. Đến pháp lực cảnh về sau, thay đổi lớn nhất chính là chân nguyên chuyển hóa thành pháp lực. Uy lực tăng gấp bội không nói, càng quan trọng hơn là pháp lực có được linh tính. Có thể làm được rất nhiều trước kia làm không được sự tình. Tỷ như nói, dùng pháp lực huyễn hóa thành quần áo, thoạt nhìn cùng phổ thông quần áo không sai biệt lắm. Còn có thể tùy ý biến ảo tính chất, muốn lửa, liền có thể xuất hiện hỏa diễm. Muốn băng, liền có thể dùng pháp lực biến ra khối băng. Pháp lực đã có thể hình thành vòng bảo hộ, kiên không thể thúc. Cũng có thể hóa thành thiên hạ mềm mại nhất đồ vật, bao dung vạn vật. Pháp lực có thể khai phát ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, tại phàm nhân xem ra, cùng thần tiên không có gì khác biệt. Nếu là có đầy đủ thâm hậu pháp lực, hô mưa gọi gió, di sơn đảo hải cũng không phải việc khó. Pháp lực cảnh đồng dạng chia làm 3 tầng, mỗi một tầng chính là nhất trọng thiên. Như thế nào trọng thiên? Kim thân đại thành về sau, muốn làm chính là lớn mạnh nguyên thần, đến cái nào đó cực hạn về sau, liền muốn mở ra thiên môn, bước vào tầng thứ cao hơn. Mỗi leo lên nhất trọng thiên, nguyên thần cùng thiên địa liên hệ sẽ trở nên càng chặt chẽ hơn, có thể càng thoải mái mà dẫn ra thiên địa nguyên khí. Cố Dương mặc dù vừa vặn bước vào nhất trọng thiên, nhưng là hắn nguyên thần vô cùng cường đại, một thân pháp lực càng là thâm hậu đến cực điểm. Trước kia nhiều năm như vậy tích lũy hùng hậu, tại lúc này, rốt cục chuyển hóa thành cứng rắn thực lực. Tùy tiện chém giết đầu kia quỷ vật, cùng pháp lực cảnh nhị trọng thiên cường giả biến thành quái vật. Cố Dương tìm một cái khách sạn ở lại, để điếm tiểu nhị hỗ trợ đi mua quần áo. Khi Hoàng còn không có hoàn toàn khôi phục, vừa rồi vì phá vỡ cấm chế kia, vận dụng không ít pháp lực, cần nghỉ ngơi. Chính hắn cũng phải chỉnh lý một chút lần này thu hoạch. Mở ra hệ thống, thấy bên trong năng lượng chỉ còn lại 18 cách. Nói cách khác, hắn vừa rồi trọn vẹn tiến hành 18 lần mô phỏng. Không có linh hỏa trợ giúp, tu luyện tiến độ vẫn là quá chậm. Trước đó mô phỏng nội dung đều cơ bản giống nhau. Có thể thấy được càng đến hậu kỳ, điểm này thực lực tăng lên, đối đại cục cũng không có sinh ra ảnh hưởng gì. Phải chăng sử dụng nhân sinh máy mô phỏng? Sử dụng một lần, tiêu hao 10 cách năng lượng. Lại lên giá, chứng 2.5 lần. Cố Dương có chút đau đầu. Ý vị này, một lần mô phỏng, liền muốn bổ sung năng lượng 10 trôi phổ thông pháp khí, 2 thanh phổ thông linh khí. Hắn rất hoài nghi, đem toàn bộ đại chu linh khí cùng pháp khí tất cả đều đoạt tới, đều chưa hẳn có thể làm cho hắn đột phá đến bất lộ cảnh. Càng đừng nói là thiên nhân cảnh. Còn được đi động thiên thế giới làm năng lượng mới được. Cố Dương trong lòng suy nghĩ. Thủy Nguyệt động thiên bên trong, pháp khí tài nguyên so đại chu phong phú không biết bao nhiêu, thần thông cảnh, cơ hội nhân thủ một kiện linh khí. Tiêu liên những cái kia đàn cảnh tu sĩ cũng có rất nhiều cầm trong tay pháp khí. Chỉ là hắn bây giờ bị Cổ Giang kiếm phái đuổi giết, kia thế nhưng là có thiên nhân tọa chấn siêu cấp đại phái. Càng mấu chốt chính là cái này môn phái hoàn toàn không giảng võ đức, vậy mà phái 4 vị tương đương với bất lậu cảnh cường giả đến đuổi giết hắn một cái kim thân cảnh. Quá nguy hiểm, tạm thời vẫn là đường đi vi diệu. Còn có Hoàng Tuyền động thiên cũng không sai, nơi đó có cơ hội vô số quỷ vật, lấy hắn hiện tại thực lực hoàn toàn có thể nhẹ nhõm cày quái. Bất quá con kia bất lậu cảnh quỷ vật nói không chừng còn tại phụ cận, thật muốn đi, đó chính là tự tìm đường chết. Kia thế nhưng là bất lậu cảnh đỉnh phong quỷ vật, hắn hiện tại hoàn toàn không phải đối thủ. Hai cái động thiên thế giới đều không thể đi, chẳng lẽ muốn đi tìm Tào Y Y? Cố Dương trong lòng nghĩ thầm sầu. Trừ hai cái này động thiên bên ngoài, hắn có thể nghĩ tới cũng liền Vạn Tượng động thiên. Vấn đề là Tào gia là Xích Minh Thiên chó săn, đi Tào gia có thể hay không tự chui đầu vào lưới. Trước đó Xích Minh Thiên vị kia không có xuất hiện, không có nghĩa là lần này nó sẽ không xuất hiện. Mà lại Tào Y Y đầu óc không quá bình thường, mỗi lần đem hắn đưa vào Vạn Tượng động thiên, liền đưa chìa khóa cho hủy. Vạn Tượng động thiên rất có thể so Thủy Nguyệt động thiên càng thêm nguy hiểm. A, ngay tại Cố Dương tự hỏi hạ một bước làm như thế nào đi thời điểm, cảm ứng được một đạo có chút khí tức quen thuộc, lại là nàng. Hắn lập tức liền nhận ra, đây là Sở Tích Nguyệt bên người vị kia nhất phẩm cao thủ khí tức. Trước đó người này vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, chưa hề hiện thân, nhưng là từng để lộ ra một tia khí tức, đem Lâm ra một vị nhất phẩm cao thủ cho sợ quá chạy mất. Cố Dương liền nhớ kỹ, hắn có chút kinh hỉ, Tích Nguyệt thế mà cũng tại trong tòa thành này. Tên này hộ vệ đã tại, kia Sở Tích Nguyệt khẳng định cũng tại. Lúc trước mô phỏng bên trong, từng có Sở Tích Nguyệt gặp tập kích một chuyện, còn phát sầu đi nơi nào tìm nàng đâu, kết quả ngay tại nơi này gặp được, kia không thể tốt hơn. Bất quá, Cố Dương không có vội vã đi cùng nàng gặp nhau, dự định ở một bên âm thầm bảo hộ, miễn cho đánh cỏ động rắn. Tiểu Di, thế nào? Cách hơn phân nửa tòa thành, một tòa trong chỗ ở, hất lên một kiện màu đen áo choàng, mang theo khăn che mặt Sở Tích Nguyệt thấy Tiểu Di thần sắc không đúng, có chút khẩn trương hỏi. Sở Ngân Tinh thần sắc ngưng trọng lắc đầu, nói, hẳn không phải là Vân Sơn phái người. Sở Tích Nguyệt trầm mặc một hồi, từ trong ngực lấy ra một vật, trịnh trọng giao đến tay nàng bên trên, nói ra, tiểu di, Vân Sơn phái mục tiêu là ta. Ta đến dẫn ra bọn hắn, ngươi đem thứ này mang về La Châu. Ta cự tuyệt. Sở Ngân Tinh quả quyết nói, trong giọng nói không có chỗ thương lượng. Sở Tích Nguyệt lo lắng nói ra, Vân Sơn phái có một vị pháp lực nhị trọng thiên cường giả, chúng ta căn bản trốn không thoát. Một mình ngươi đi, còn có một cơ hội. Bằng vào ta thân phận, bọn hắn không dám làm gì ta. Ta sứ mạng duy nhất chính là bảo vệ ngươi an nguy. Tiểu Di, ngươi hẳn là biết, cái này đồ vật đối lao tổ đến nói, trọng yếu bực nào. Không được là không được. Ta đã đem tin tức truyền ra ngoài, không bao lâu, liền sẽ có viện binh chạy đến. Sở Tích Nguyệt gấp đến độ thẳng dậm chân, tin tức truyền lại được lại nhanh, cũng không có khả năng so Vân Sơn phái càng nhanh. Sở Ngân Tinh bất luận nàng nói thế nào, đều là một bộ khó chơi dáng vẻ, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Sở Tích Nguyệt đành phải chán nản từ bỏ. Nàng cũng biết, Tiểu Di một người, chạy đi cơ hội cũng không lớn. Vân Sơn phái là lục đại phái phía dưới, thực lực cường đại nhất môn phái một trong, hùng bá Khánh Châu. Trong môn có một vị pháp lực nhị trọng thiên cường giả tọa trấn, bình thường người cũng không dám trêu chọc cái này môn phái. Khánh Châu ở vào Đại Chu Tây Bắc, chỗ vắng vẻ. Vân Sơn phái môn hạ đệ tử cũng cực ít rời đi Khánh Châu, có thể nói là an phận tại một góc. Từ khi nửa năm trước, Sở Tích Nguyệt cùng Cố Dương phân biệt về sau, liền bốn phía du lịch, một đường bắc thượng, tháng trước đến Khánh Châu. Lại trong lúc vô tình, xâm nhập một chỗ bí cảnh bên trong, dưới cơ duyên xảo hợp, mở ra bí cảnh bên trong động phủ, đạt được một hạt đan dược, tên là Thất Mệnh Bổ Thiên Đan. Dựa theo trong động phủ quyển sách kia bên trên giới thiệu, đan này có thể trợ thần thông cảnh trở lên tu sĩ duyên thọ 300 năm. Sở Tích Nguyệt đạt được đan này về sau, như nhặt được chí bảo. Nàng biết, lão tổ đã sống hơn 1000 năm, lấy bất lậu cảnh tuổi thọ, cũng kém không nhiều sắp chấm dứt. Gia tộc sẽ đồng ý Tần gia cầu thân, đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Minh Nguyệt đao đối lão tổ cực kỳ trọng yếu, Sở gia căn bản không có xa. Hiện tại, nàng đạt được một viên có thể duyên thọ thượng cổ thần đan, tình huống liền không đồng dạng. Nói không chừng, có thể để cho lão tổ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thế nhưng là, nàng cuối cùng vẫn bị Vân Sơn phái người phát hiện. Rời đi chỗ kia bí cảnh về sau, nàng cùng Tiểu Di một đường chạy đến Tề Châu, vẫn không có nắm chắc có thể trốn qua Vân Sơn phái truy tung. Siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày út đều 2 tới 5 chương. Chương 235, tuyệt tranh một tuyến. Tề Châu cùng Khánh Châu chỗ giao giới, có một tòa Đông Nguyệt thành. Vân Sơn phái mấy vị nhân vật trọng yếu, chính cung kính đứng ở ngoài thành, dường như đang đợi người nào. Ánh trăng bên trong, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Bao quát Vân Sơn phái trưởng môn ở bên trong, tất cả mọi người bái xuống dưới, cung nên sư tổ. Người tới người mặc áo xanh, hai tóc mai nhiễm sương, là cái trung niên người bộ dáng, hai đầu lông mày mang theo một vòng tan không ra bất khí, cho người ta một loại tang thương cảm giác. Người này chính là Vân Sơn phái sáng lập ra môn phái tổ sư, Lục Vân Sơn. Người ở chỗ này đều là hắn đồ tử đồ tôn. Lục Vân Sơn trong tay cầm một thanh kiếm, kiếm khí ngút trời. Ở đây mấy người, trong mắt đều hiện lên vẻ thống khổ, có chút không chịu nổi kiếm khí. Đó là một thanh tuyệt thế thần binh, mới vừa từ chỗ kia bí cảnh ở bên trong lấy được. Chính là vì thanh thần binh này, bọn hắn mới có thể để cái kia giảo hoạt nữ nhân trộm đi một bình đan dược, còn trốn. Sau đó, Lục Vân Sơn lưu tại bí cảnh bên trong muốn đem trôi này tuyệt thế thần binh luyện hóa. Vốn cho rằng chỉ là một cái nhất phẩm võ giả, tuyệt không có khả năng chạy thoát. Ai ngờ, bảy vị nhất phẩm lại đem người cho mất dấu. Quả thực chính là giá áo túi cơm. Lục Vân Sơn cũng là đạt được bọn hắn bẩm báo, mới biết bị trộm đi, là một cái có thể duyên thọ 300 năm đan dược. Lập tức ngồi không yên, ngay cả tuyệt thế thần binh đều không lo được luyện hóa, lập tức chạy tới. Hắn đã 250 tuổi, chỉ còn lại 50 năm tuổi thọ. Nếu là biết viên kia đan dược quý giá như thế, hắn khẳng định là đi trước lấy đan dược. Như thế nào lại bị một cái nhất phẩm võ giả được đi? Đáng tiếc, cái này trên thế giới không có thuốc hối hận. Bất quá, các nàng trốn không thoát. Lục Vân Sơn thần sắc băng lãnh, hỏi, người đâu? Trường môn đầu đầy mồ hôi đáp, tiến Tề Châu về sau, kia hai người một mực hướng đông mà đi, lúc này nên tại Sơn Đại Thành. Lục Vân Sơn cũng không có vội vã xuất phát, lại hỏi, tra được thân phận của nàng không có? Từ nàng chân nguyên, chỗ sử võ công, còn có niên kỷ đến xem, cho là Sở gia Sở Tích Nguyệt. Trường môn biết những năm này, sư tổ một mực tại bế quan, nói thêm tỉnh một câu, trước đây không lâu Tần gia hướng Sở gia cầu thân, cái này Sở Tích Nguyệt đã cùng Tần gia thế tử đính hôn. Lục Vân Sơn biến sắc, tất nhiên là hiểu được lợi hại. Hắn rất rõ ràng, thiên hạ chín họ đáng sợ. Nhớ năm đó, hắn còn nhỏ liền có kỳ ngộ, tuổi còn trẻ liền leo lên tiên kiêu bảng thứ nhất, nhất phẩm bảng thứ nhất, 30 tuổi liền thành liền kim thân. 100 tuổi lúc bước vào pháp lực cảnh. Lúc ấy, cũng tự phụ thiên tư, ngạo thị thiên hạ, cũng không đem thiên hạ chín họ để vào trong mắt. Thẳng đến có một ngày, hắn đụng phải Trần gia một vị thanh danh không hiện pháp lực cảnh, phát sinh xung đột, giao thủ với nhau. Vẹn vẹn ba chiêu, hắn liền là thảm bại, người yêu vì cứu hắn, mệnh tàng tại chỗ. Lần kia về sau, hắn mới biết, mình cùng những cái kia đỉnh tiêm thế gia tử đệ, trên lệch lớn đến bao nhiêu. Thế nhưng là, hối hận thì đã muộn. Từ đây, Vân Sơn phái nhiều một đầu môn quy, không được cùng thiên hạ chín họ cùng lục đại phái phát sinh xung đột. Đây cũng là tiểu môn phái sinh tồn chi đạo, canh giữ ở mình một mẫu ba phần đất sinh hoạt. Không nghĩ tới, lần này đánh cắp thất mệnh bổ thiên đan, vậy mà là Sở gia cái này một đời xuất sắc nhất đích nữ, vẫn là Tần gia thế tử vị hôn thê. Việc quan hệ hai đại thế gia, một cái xử lý không tốt, liền có lật út chi họa. Lục Vân Sơn nắm chặt trong tay tuyệt thế thần binh, trong mắt lóe lên một tia túc sát chi ý, đằng không mà lên, biến mất trong nháy mắt tại đêm không trung. Cái kia phương hướng chính là Sơn Đài Thành. Lục Vân Sơn xuất thân bần hàn, không có bái qua sư phó, cũng không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, sáng lập Vân Sơn phái, cùng nhau đi tới, vô cùng gian khổ. Không có người so với hắn càng rõ ràng, cơ duyên trọng yếu bực nào. Nếu không phải khi còn nhỏ trận kia kỳ ngộ, hắn tuyệt không khả năng có thành tựu ngày hôm nay. Lần kia kỳ ngộ, cũng là hắn lấy mạng đổi lấy. Tu hành chi đạo, chính là tuyệt tranh một tuyến. Hắn cái này cả một đời, đụng phải hai lần to lớn kỳ ngộ. Một lần tranh thắng, từ một cái nguyên bản trung thân vô vọng võ đạo hàn môn tử đệ, trở thành thiên kiêu bảng thứ nhất, càng là bước vào thần thông cảnh. Một lần tranh thua, tự thân thụ trọng thương, đạo lữ cũng vì vậy mà bỏ mình. Bây giờ, lại có một cái to lớn kỳ ngộ bày ở trước mặt hắn. Thành công, duyên thọ 300 năm, có đầy đủ thời gian đến xung kích bất lộ cảnh. Thất bại, đắc tội Sở gia cùng Tần gia, hắn còn có toàn bộ Vân Sơn phái, đều muốn xóa tên khỏi trên đời. Lục Vân Sơn quyết định, lại muốn tranh một chuyến. Bóng đêm mông lung, Sở Tích Nguyệt đứng tại trong viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời kia con trăng non, thần sắc ở giữa có chút phiền muộn. Nàng biết, mình thân ở một cái tử cục. Khánh Châu quá gần, mà La Châu quá xa. Nàng mặc dù đã đột phá tới nhất phẩm cảnh giới, nhưng là muốn chạy trốn qua thần thông cảnh truy tung, là chuyện không thể nào. Cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị, trốn ở thành thị bên trong, lẫn trong đám người, ngược lại không dễ dàng bị phát hiện. Nếu là ở ngoài thành, mặc kệ núp ở chỗ nào, đều chạy không khỏi thần thông cảnh con mắt. Nơi này là Sở gia một chỗ bí ẩn cứ điểm, vốn là chuyên môn phụ trách thu thập La gia tình báo, các nàng quyết định trốn ở nơi này, chờ đợi gia tộc cứu viện. Sở dĩ tuyển tại tòa thành thị này, là bởi vì nơi này là La gia địa bàn. Dù sao, chính là tận lực đem nước quấy đủ, có thể kéo nhiều một chút thời gian, đều là tốt. Sở Tích Nguyệt sờ lấy trong ngực cái kia cái bình, chỉ cần có thể chống đến gia tộc gấp rút tiếp viện, chờ trở lại gia tộc, đem thất mệnh bổ thiên đan hiến cho lão tổ, liền có thể cầu nàng. Đột nhiên, Sở Ngân Tinh thanh âm sâu kín truyền đến, ngươi hẳn là biết, coi như ngươi đem đan dược hiến cho lão tổ, nàng cũng không có khả năng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngươi gả vào Tần gia, đã thành kết cục đã định. Sở Tích Nguyệt im lặng. Hắn trên đường đi chiêu phong dẫn điệp, tại Tĩnh Châu, thông đồng Tĩnh Hải Vương phi. Đến Thần Đô, trưởng công chúa cùng hoàng hậu thân muội muội vì hắn tranh giành tình nhân, tự liền hoàng hậu đều cùng hắn cấu kết. Nam nhân như vậy, không đáng giá. Sở Ngân Tinh ngữ khí bao nhiêu có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Sở Tích Nguyệt y nguyên nhìn xem kia con trăng non, dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra, tổ mẫu nói qua, nam nhân thiên hạ không có một cái tốt. Ta trước kia không lý giải, bây giờ lại minh bạch, nàng lão nhân gia nhất định nhận qua tình tổn thương. Phụ thân sau khi rời đi, mẫu thân một mực sầu não bất ức, thường thường lấy nước mắt rửa mặt, tiểu thời điểm, ta đều nhìn ở trong mắt. Tiểu di ngươi, đến nay không muốn lấy chồng, không phải cũng là bởi vì lòng có sợ thuộc sao? Có lẽ, đây chính là chúng ta Sở gia nữ tử số mệnh đi. Sở Ngân Tinh trầm mặc. Sở Tích Nguyệt hít thật sâu một hơi, nói ra, ta biết, hắn giết hoàng đế, Trấn Quốc Kiếm là sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn chỗ nào là Trấn Quốc Kiếm thánh đối thủ? Ta chỉ muốn cầu lão tổ có thể bảo đảm hắn một mạng. Đứng ốc. Đột nhiên, một cái thanh âm sâu kín từ trên đỉnh đầu truyền đến. Sở Tích Nguyệt lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, thấy rõ người tới về sau, trên mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhị tổ mẫu. Chỉ thấy trên bầu trời lơ lửng một bóng người, chính là nhị tổ mẫu Sở Mi, có được pháp lực nhất trọng thiên tu vi. Nàng tới nhanh như vậy, có chút vượt quá dự liệu của các nàng bên ngoài. Sở Tích Nguyệt hỏi, ngài làm sao nhanh như vậy liền chạy tới? Sở Mi chậm rãi rơi xuống mặt đất, nói ra, ta vừa vặn đến Tề Châu làm ý chuyện. Ngươi là gan thật là không nhỏ, pháp lực cảnh cường giả đồ vật, ngươi cũng dám đoạt. Đang trên đường tới, nàng liền đã được đến tình báo, biết được chân tướng. Mặc dù kia phần trên tình báo không có sách cụ thể là cái gì, nhưng là có thể để cho Sở Tích Nguyệt khởi động tối cao cấp bậc xin giúp đỡ tín hiệu, nhất định không đơn giản. Đúng lúc này, ba người cảm ứng được một cỗ kinh người kiếm ý, chính phi tốc mà tới. Sở Mi biến sắc, đến thật nhanh. Trong nháy mắt, một thân ảnh xuất hiện tại sân nhỏ trên không, dùng băng lãnh thanh âm nói ra, đem đồ vật giao ra, lão phu có thể coi như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Nếu không, đừng trách lão phu kiếm hạ vô tình. Nói, đã đem kiếm trong tay rút ra, một đạo ngân sắc kiếm ý xông lên trời không. Dưới đáy, Sở Tích Nguyệt cùng Sở Ngân Tinh trong tay kiếm đều ong ong chấn động. Các nàng sắc mặt đều là tái đi, khoe miệng tràn ra vết máu, đã bị kia bá đạo tuyệt luân kiếm ý gây thương tích. Tuyệt thế thần binh. Sở Mi sắc mặt đại biến. Nàng tự nhiên biết Lục Vân Sơn, mặc dù nàng cảnh giới thấp một tầng, vẫn như cũ có lòng tin có thể che chở Sở Tích Nguyệt các nàng rời đi. Thế nhưng là, Lục Vân Sơn trong tay nhiều hơn một thanh tuyệt thế thần binh, kết cục liền không đồng dạng. Siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 trường, mỗi ngày út đều 2 tới 5 trường. Chương 236, Quảng Hàn Tiên Cung. Gian phòng bên trong, khi Hoàng cảm ứng được một đạo sắc bén vô song kiếm ý xông lên trời không, trong lòng giật mình, đi ra, phụ thân, là người của La gia đổi tới sao? Cố Dương ngẩng đầu nhìn nơi xa cái kia nho nhỏ bóng người, đập một chút Phượng Vũ đao, trấn an nó sao động. Đạo kiếm ý kia sau khi xuất hiện, Phượng Vũ đao giống như là nhận kích thích, tự hành chấn động, tựa hồ muốn cùng đối phương phân cao thấp. Hắn lắc đầu nói, không phải. Khi Hoàng vẫn như cũ có chút lo lắng, Sơn Đài Thành là Tề Châu trọng trấn, xuất hiện dạng này một vị cường giả, La gia sẽ không ngồi yên không lý đến. Phụ thân, chúng ta vẫn là đi đi. Nàng ngược lại cũng không phải rất lo lắng an nguy của phụ thân, nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Cố Dương thực lực. chỉ là trong tiềm thức không nguyện ý phụ thân cùng La Gia lên xung đột. Bất kể nói thế nào, nàng trên thân có một nửa La Gia huyết mạch. Cho dù năm đó La Gia bán nàng cùng mẫu thân, nhưng là sự tình đã qua hơn 1000 năm, năm đó những cái kia bán qua các nàng người, chỉ sợ sớm đã hóa thành một nắm cát vàng. Người đều chết rồi, nàng cũng có thể thả lỏng trong lòng bên trong oán hận. Mặc dù không muốn cùng La Gia nhận nhau, nhưng luôn có như vậy một chút hương hỏa tình tại. Cố Dương nói ra, người kia đổi giết là ta một người bạn. Ta không thể ngồi xem không để ý tới. Khi Hoàng nhìn hắn thần sắc, có một loại trực giác, người bạn kia chỉ sợ cùng hắn quan hệ không đồng nhất. Chỉ là, vì sao còn không xuất thủ? Nàng mặc dù có chút không hiểu, nhưng không có hỏi. Phụ thân làm sự tình, khẳng định có hắn lý do. Lúc này, nam tử kia thanh âm lại lần nữa vang lên, mười hơi thời gian, đem đồ vật giao ra. Đây là tại hạ sau cùng thông điệp. Cố Dương vẫn không có xuất thủ ý tứ, một bên an ủi sao động bất an Phượng Vũ Đao, một bên kiên nhận chờ đợi thời cơ. Lục Vân Sơn, pháp lực nhị trọng thiên, 120 năm trước, bại vào Trần gia Trần Hạo dưới kiếm. Từ đó về Khánh Châu bế quan, lại không tin tức. Trong thành tòa nào đó trong tiểu lâu, hai người ngồi tại trong rạp, đàm luận vị kia Lục Vân Sơn. Nói chuyện là một cái chừng 30 tuổi nam tử, đem Lục Vân Sơn cuộc đời nói ra, cũng chính là sau trận chiến ấy, Trần Hạo bắt đầu thẳng tới mây xanh, ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa, đột phá đến pháp lực tam trọng thiên, leo lên tông sư bảng người thứ 10. Thế nhưng là, trên tư liệu cũng không có nói, tay hắn trên có một kiện tuyệt thế thần binh. Thẩm lão, ngài thấy thế nào? Ngồi đối diện hắn, là một cái phổ phổ thông thông lão giả, mí mắt cụp xuống, dường như đang ngủ gà ngủ gật. Nam tử lại hô vài tiếng, "Thẩm lão, Thẩm lão." Lão giả mới tỉnh lại, rủi rủi con mắt, ngáp một cái nói ra, "Cái gì?" "A, thần binh a, hẳn là gần nhất mới đến tay, còn không có hoàn toàn luyện hóa. Cái này hai người đều là đến từ Hồng Lâu." Nam tử tên là Điển Chiết Vũ, chính là Hồng Lâu chủ nhân ký danh đệ tử. Lão giả họ Thẩm, là tư cách giả nhất tuần tra sứ, cũng là một vị duy nhất thần thông cảnh tuần tra sứ. Bọn hắn lâu dài đợi tại trên thảo nguyên, tìm hiểu man tộc cường giả hư thực. Trước mấy ngày, thảo nguyên xuất hiện trọng đại biến cố. Bọn hắn tại thảo nguyên không ở nổi nữa, chỉ có thể về Đại Chu. Hôm nay dọc đường sơn đài thành, không nghĩ tới, thế mà đụng phải cái này một việc sự tình. Hồng Lâu phát ra 7 bảng danh sách, giới hạn tại Đại Chu con dân. Ngoại vực, còn có trên thảo nguyên man tộc cường giả, đều không thu nhận trong đó. Điền Chiết Vũ hơi kinh ngạc nói ra, còn chưa hoàn toàn luyện hóa tuyệt thế thần binh, liền dám chạy đến Tề Châu. Hắn liền không sợ bị La Gia đoạt đi sao? Một kiện tuyệt thế thần binh, đã đáng giá bất lậu cảnh xuất thủ. Lục Vân Sơn cử động lần này có thể nói là cực kỳ mạo hiểm. Thẩm lão mí mắt lại bắt đầu đặt kéo, hàm hồ nói ra, xem ra, như thế đồ vật, với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Sẽ là thứ gì? Điền Chiết Vũ phi thường tò mò, có thể để cho Lục Vân Sơn dạng này người cẩn thận, bước lên tuyệt thế thần binh bị cướp nguy hiểm, cũng phải tự mình đuổi theo. Nguyệt Nhi, Sở Mi chính thừa nhận áp lực cực lớn, Lục Vân Sơn pháp lực đem trọn tòa sân nhỏ đều phong tỏa. Mà nàng thì là bị một đạo kiếm ý khóa chặt, để nàng cảm giác được hơi lạnh thấu xương. Kia là uy hiếp chí mạng. Đây chính là tuyệt thế thần binh lực uy hiếp, mặc ngươi kim thân lại cường hãn, pháp lực lại hùng hậu, tại tuyệt thế thần binh phong mang hạ, đều lộ ra như thế yếu ớt. Tại pháp lực cảnh bên trong, luận tu vi, đương nhiên phải số tông sư bảng bên trên những cường giả kia. Thế nhưng là, công nhận sức chiến đấu cường hãn nhất, vẫn là 10 vị kiếm thánh. 10 vị kiếm thánh bên trong, có 9 vị ngay cả tông sư bảng đều lên không được, nhưng vẫn như cũ không tổn hao gì vô địch phi danh. Cũng bởi vì bọn hắn trong tay, có một kiện tuyệt thế thần binh. Trước mặt Lục Vân Sơn, tự nhiên là xa không như kiếm thánh, nhưng cũng không phải nàng có thể ứng phó được. Sở Mi chưa hề nói dư thừa lời nói, một tiếng Nguyệt Nhi đã đem nên hỏi đều hỏi. Sở Tích Nguyệt truyền âm nói, duyên thọ 300 năm đan dược. Sở Mi trong lòng giật mình, nàng tự nhiên biết, loại này có thể duyên thọ đan dược, đến cỡ nào chân quý. Loại đan dược này đã sớm đã thất truyền, không ai còn có thể luyện chế. Chỉ có một chút thượng cổ di tích bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai hạt. Mỗi lần hiện thân, đều sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Đã từng có một lần, thậm chí đã dẫn phát bất lậu cảnh cường giả ở giữa đại chiến. Sở Mi nghĩ đến lão tổ, trong mắt chiến ý nháy mắt nhóm lửa. Tay đã bắt lấy một cây đoản kiếm. Không cần nhiều lời, Sở Tích Nguyệt cùng Sở Ngân Tinh đã biết nên làm như thế nào. Khí cơ cảm ứng phía dưới, Lục Vân Sơn đã biết Sở Mi lựa chọn, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng bỏ đi. Hắn trong lòng sát ý sôi trào, lạnh giọng nói, đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Trong tay thần binh quang mang đại thịnh, phảng phất đâm rách thiên cung, trên bầu trời xuất hiện một tòa tiên cung hư ảnh. Tiên cung bên trong, phảng phất xuất hiện một bóng người, vung ra một kiếm, một đạo kiếm ý từ tiên cung mà đến, thánh khiết mà vắng lặng, giống như ánh trăng. Bầu trời dị tượng, cả tòa sơn đài thành người đều nhìn thấy. Vô số người đều tưởng rằng thần tiên hiền linh, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Lúc này, trong tiểu lâu, vị kia phảng phất muốn ngủ Thẩm lão đột nhiên mở to mắt, đôi mắt già nua vẫn đục bên trong, bắn ra một đạo tinh quang, Quảng Hàn Tiên Cung. Nguyên lai, hắn đạt được chính là cái này môn phái truyền thừa. Một bên Điền Chiết Vũ thấy hoa mắt thần mê, nghe vậy giật mình nói ra, thượng cổ Tam Đại Tiên Cung bên trong Quảng Hàn Tiên Cung. Thẩm lão nói ra, thượng cổ điển tịch từng ghi chép, Quảng Hàn Tiên Cung nhất am hiểu luyện chế bất tử dược. Xem ra, Lục Vân Sơn muốn tranh đoạt, rất có thể là duyên thọ đan dược. Duyên thọ đan dược. Điền Chiết Vũ trong lòng phanh nhảy một cái, không khỏi nghĩ đến lão sư, hô hấp trở nên dồn dập lên, "Thẩm lão." Thẩm lão hướng hắn xem ra, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu lòng người, lắc đầu nói, "Ta còn muốn sống thêm mấy năm, mấy người này, ta một cái đều treo chọc không nổi." Điền Chiết Vũ trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng biết, dựa vào bản thân thực lực, căn bản không có khả năng cướp được đan dược. Loại này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chân quý đan dược, đụng phải, lại không cách nào đạt được. Loại kia cào tâm cào phổi cảm giác, thực sự là khó chịu. Không đúng, Thẩm lão mới vừa nói mấy người này, chẳng lẽ? Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trước mắt thế giới đột nhiên tối xuống tới, Điền Chết Vũ cái gì đều nhìn không thấy, ngay cả ngũ giác đều bị tức đoạt rơi, biến thành mù lòa, kẻ điếc. Trong lòng hắn kịch chấn. Là Thái Úy Vệ Nguyệt Công. Thẩm gia. Một bên khác, trong khách sạn, Hi Hoàng cảm giác trước mắt tối sầm lại, ngũ giác bị tức đoạt, giật nảy cả mình. Sau đó, nàng cảm giác được tay bị một con ấm áp đại thủ cầm. Trong bụng nàng bùng lòng, có phụ thân tại bên cạnh, cái gì nguy hiểm còn không sợ. Cố Dương thầm nghĩ, nguyên lai là Thẩm gia. Hắn vừa rồi liền phát giác được, có một vị pháp lực cảnh cường giả giấu ở phụ cận, khí tức cực kỳ mịt mờ, vẫn là bị hắn cho phát hiện. Chỉ là, hắn không có tìm được đối phương vị trí cụ thể, cũng không biết đối phương địa vị. Cẩn thận lý do, hắn không có vội vã xuất thủ, liền đợi đến người này hiện thân. Kết quả, tới vậy mà là lao đối đầu, Thẩm gia pháp lực cảnh cường giả, chí ít cũng là nhị trọng thiên. Tâm hắn nghĩ, chẳng lẽ là hướng về phía ta tới? Thông qua một cái khác thị giác, hắn rõ ràng trông thấy một đạo hắc ảnh nhào hướng lên trời không trung Lục Vân Sơn. Ngay sau đó, cái kia thanh tuyệt thế thần binh tách ra một đạo thanh huy, vậy mà đem hắc ám xua tán đi. Suy một tiếng, liền gặp một con khô gầy tay xuyên thấu Lục Vân Sơn lồng ngực. Khắc khắc, thanh thần binh này thuộc về ta. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay. Chương 237, xuất thủ. Thần quang. Lục Vân Sơn phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, thanh âm vẫn hận tăng oán tới cực điểm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lại bị người cho đánh lén, không chỉ có bản thân bị trọng thương. Tiểu Liên vừa tới tay tuyệt thế thần binh, cũng bị cướp đi. Người đánh lén, hắn nhận ra, tên là Thẩm Quang, xuất thân Thẩm gia, cùng hắn là cùng thời đại người. Năm đó, hắn là thiên tiêu bảng thứ nhất, Thẩm Quang là thứ hai. Về sau, hắn thành nhất phẩm bảng thứ nhất, Thẩm Quang vẫn là thứ hai. Hai người mặc dù không có giao thủ qua, lại là gặp qua một lần. Kết quả là, chính là cái này khắp nơi bị hắn đè ép một đầu Thẩm Quang, tại thời khắc mấu chốt, cho hắn một kích chí mạng, để hắn thất bại thảm hại. Hắn trong lòng hận a. Nếu là công bằng một trận chiến, Thẩm Quang chưa chắc là hắn đối thủ. Thẩm Quang đã đem chuôi kiếm này giữ tại trên tay, thân kiếm vẫn ong ong chấn động, tựa hồ muốn tránh thoát tay của hắn. Chỉ thấy một đoàn pháp lực màu đen đem thân kiếm bao trùm, đem nó chấn áp xuống tới. Lúc này, hắn cũng hiện xuất thân hình, dáng người gầy gò, làn da tái nhợt được có chút dị thường, một đôi con ngươi là màu đỏ tươi. Hắn mang trên mặt tà mị nụ cười, "Lục Vân Sơn, năm đó, ngươi khắp nơi ép ta, nhưng từng nghĩ tới, có một ngày sẽ gãy tại tay ta bên trên." Ha ha ha. Thẩm Quang phát ra một trận cùng tiếu, đắc ý tới cực điểm. Năm đó, nếu không phải cố kỵ Lục Vân Sơn bối cảnh, hắn đã sớm muốn đem cái này khắp nơi vượt qua hắn người giết chết. Cho đến ngày nay, hắn rốt cục ra trong lòng kia một ngụm hắc khí. Xử lý cựu nhân, lại lấy được một kiện tuyệt thế thần binh. Hắn đương nhiên là có lý do đắc ý. Thẩm Quang. Cách đó không xa tiểu quán bên trong, Điền Chết Vũ vô ý thức nhìn Thẩm lão một chút, chỉ gặp hắn híp mắt, dường như ngủ thiết đi. Chỉ là, Điền Chết Vũ mấy năm này cùng hắn sớm chiều ở chung, liếc mắt liền nhìn ra, hắn là trang. Tại Hồng Lâu, Điền Chết Vũ biết mỗi một vị tuần tra sứ thân thế bối cảnh, chỉ có Thẩm lão, lý lịch một mảnh trống không. Tiểu Liên hắn điều tra không ra Thẩm lão lai lịch. Thẩm lão họ Thẩm, có khả năng nhất, tự nhiên là xuất từ Thẩm gia. Điền Chết Vũ trước đó một trực giác được, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hiện tại xem ra, hắn thật là có khả năng chính là trong Thẩm gia người. Liên tưởng đến Thẩm gia kia tàn khốc bồi dưỡng người thừa kế cơ chế, có người sẽ thoát đi rất bình thường. Căn cứ Thẩm lão tiến vào Hồng Lâu thời gian suy tính, hắn rất có thể cùng Thẩm Quang là cùng một thế hệ. Điền Chết Vũ nghĩ đến nơi này, có chút ngồi không yên, "Thẩm lão, không bằng chúng ta đi trước đi. Nếu là Thẩm Quang phát hiện Thẩm lão, tất nhiên là không chết không thôi cục diện." Thẩm lão lại là lắc đầu, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Điền Chết Vũ một bụng nghi hoặc, nhưng không có hỏi, hỏi cũng vô dụng. Một bên khác, Sở Mi tại Lục Vân Sơn một kiếm kia phía dưới, đoạn kiếm trong tay gãy thành hai đoạn, trước ngực một cái thật sâu vết thương, máu chảy như suối. Một kiếm kia, cơ hồ đưa nàng chém thành hai đoạn. Sở Tích Nguyệt cùng Sở Ngân Tinh lúc đầu chuẩn bị thừa cơ thoát đi, ai ngờ xuất hiện như thế biến cố. Lục Vân Sơn mặc dù bị đánh lén trọng thương, nhưng là sân nhỏ pháp lực bình chướng vẫn còn, chính là Thẩm Quang gây nên. Thẩm Quang chẳng những đem Lục Vân Sơn vây khốn, còn đem ba người các nàng cùng một chỗ vây ở bên trong. Nhị tổ mẫu. Sở Tích Nguyệt tiến lên xem Sở Mi thương thế, tay vừa đưa tới, ngón tay chính là đau xót, lưu lại kiếm ý, cơ hồ đưa nàng ngón tay cho cắt đứt. Đây chính là pháp lực cảnh cường giả chỗ kinh khủng, lưu lại tại miệng vết thương pháp lực, rất khó khu trừ. Lúc này, Sở Mi đang toàn lực vận khởi còn sót lại pháp lực, để ngăn cản đạo kiếm ý kia. Đừng nói động, ngay cả lời đều nói không nên lời tới. Thương thế của nàng cực nặng, nếu là không mau về nhà tộc trị liệu, sợ rằng sẽ thương tới bản nguyên. Sở Tích Nguyệt nghĩ đến nơi này, cũng không ngồi yên nữa, ngẩng đầu nhìn về phía còn tại cuồng tiếu Thẩm Quang, lớn tiếng nói, "Thẩm tiên bối, đây là ngài cùng Lục Vân Sơn ở giữa ân oán, còn xin thả chúng ta rời đi." Thẩm Quang nghe được nàng, rốt cục cũng đã ngừng xuống tới, túi đầu hướng nàng nhìn lại, một đôi màu đỏ tươi trong con mắt, toát ra một vòng trào phúng, "Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng cầm Lục Vân Sơn thứ gì? Để hắn không tiếc đuổi tới La Gia địa bàn đến, để Sở Mi cũng không tiếc liều mạng. Bất quá là một tiên công pháp mà thôi." Sở Tích Nguyệt nói ra, Thẩm gia cùng Sở gia cùng là thiên hạ chín họ một trong, môn này công pháp cùng các ngươi cùng hưởng cũng không sao. Chỉ là ta nhị tổ mẫu thương thế nghiêm trọng, cần lập tức trở lại cứu chữa. Nói láo hết bài này đến bài khác. Thẩm Quang Âm thanh lạnh lùng nói, được rồi, đưa ngươi giết, tự nhiên có thể lục soát được. Sở Tích Nguyệt có thể cảm giác được đối phương sát ý, trong lòng cảm giác nặng nề, lạnh giọng nói, ngươi dám giết ta? Chẳng lẽ muốn gây ra hai nhà đại chiến hay sao? Từ ngàn năm nay, chín đại họ ở giữa tạo thành một đầu quy định bất thành văn, không được lấy lớn hiếp nhỏ. Cùng cảnh giới ở giữa có mâu thuẫn gì, đánh thua hoặc là bị giết đều không được trả thù. Nhưng là như xuất hiện ỷ lớn hiếp nhỏ tình huống, liền nhất định sẽ đưa tới mãnh liệt trả thù. Đến cuối cùng, thường thường sẽ biến thành hai đại gia tộc ở giữa đại chiến. Loại chuyện này không phải là không có xuất hiện qua, kết quả sau cùng thường thường là lưỡng bại câu thương. Sở gia mặc dù có chút xuống dốc, nhưng là mạnh như Tần gia, cũng không thể đem Sở gia tiêu diệt, như thế nào nhà khác có thể lấn đến trên đầu tới? Thần quang trên mặt hiện lên một tia âm trầm nụ cười, liền để ngươi chết được minh bạch, chuyến này ta chính là vì giết ngươi mà tới. Chỉ cần đem các ngươi đều giết, người khác sẽ chỉ tưởng rằng Lục Vân Sơn ra tay. Cái gì? Sở Tích Nguyệt trong lòng kịch chấn. Thần quang đã đem trong tay thanh thần binh này phản kháng cho chân áp lại, một kiếm hướng Sở Tích Nguyệt đánh rớt. Hắn nói nhiều như vậy, chính là chờ đợi đem thần binh hàng phục giờ khắc này. Muốn vu oan cho Lục Vân Sơn, tự nhiên không thể dùng Thẩm gia công pháp. Một kiếm này chính là Lục Vân Sơn độc môn kiếm pháp, hắn chỉ có thể học cái gia lông, dùng để giết một cái nhất phẩm, cũng là dư xài. Ngươi muốn giết ai? Đúng lúc này, một cái thanh âm lãnh khốc ở trên đỉnh đầu vang lên, pháp lực bình chướng bị chạm phá. Một đạo kinh khủng đao ý từ phía sau đánh tới. Pháp lực cảnh. Thần quang cảm giác phía sau lưng phát lạnh, thân hình thời gian nhoáng một cái, người đã biến mất không thấy gì nữa, lâm vào trong bóng tối. Sở Tích Nguyệt bị một đạo kiếm ý khóa chặt, đối mặt một vị pháp lực cảnh cường giả, vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đợi đến cái kia thanh âm quen thuộc ở bên tai nổ vang, nàng đầu góc ông một chút, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, ánh mắt không khỏi ngây dại. Cố Dương. Một bên Sở Ngân Tinh nhìn thấy nam nhân kia, kinh hô nghẹn ngào. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ tại dạng này tình hình hạ, cùng Cố Dương trùng phùng. Nửa năm qua này, nàng cùng Sở Tích Nguyệt mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thể nghe được truyền thuyết của hắn, từ nhất phẩm trạm kim thân, đến đột phá đến kim thân, lại đến kim thân nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Kia tốc độ tu luyện, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Nàng một trận phi thường hoài nghi, đây là khuyết đại suy đoán, nghe nhầm đồn bậy. Thằng đến có gia tộc tình báo bằng chứng, mới không được không tin. Lúc này, tận mắt nhìn đến hắn đem Thẩm Quang vị này pháp lực cảnh cường giả bức lui, nàng mới chính thức ý thức được, cái này nam nhân đã đạt đến một cái dạng gì độ cao. Đột nhiên, nàng nhớ tới một sự kiện, biến sắc. Cố Dương bất quá là kim thân tam trọng, như thế nào là Thẩm Quang đối thủ? Bên cạnh Sở Tích Nguyệt cũng kịp phản ứng, gấp giọng nói, mau trốn, kia là pháp lực cảnh, ngươi không phải hắn đúng. Không trung Cố Dương nhìn nàng một cái, có chút cười một tiếng, trong tay Phượng Vũ đao đã sáng lên. Một cỗ so vừa rồi Lục Vân Sơn còn muốn khí thế bằng bạc, từ hắn trên thân bạo phát đi ra. Sau đó, Phượng Vũ đao hướng phía cái nào đó phương hướng, một đao bổ ra. Thiên Vân Cửu đao, thức thứ ba, thế nuốt hoàn vũ. A. Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng hét thảm, một bóng người từ trong bóng tối lảo đảo rời khỏi, chính là Thẩm Quang, chỉ gặp hắn thân thể bị chém thành hai đoạn. Sở Tích Nguyệt cùng Sở Ngân Tinh ánh mắt đờ đẫn. Pháp lực cảnh Thẩm Quang lại bị Cố Dương một đao chém thành hai đoạn. Cái gì? Một bên khác, tiểu lâu chỗ bao xương chỗ, Điền Chiết Vũ trông thấy cái này một màn, kém chút từ trên chỗ ngồi nhảy lên. Nam nhân kia xuất hiện lúc, hắn vốn đang không biết thân phận, thật đến Sở Ngân Tinh hô lên Cố Dương hai chữ, hắn mới biết, người này là bây giờ thanh danh thịnh nhất tuyệt thế kỳ tài. Dù là tại Thảo Nguyên, hắn đều có thể nghe được Cố Dương nghe đồn. Tăng thêm hắn cùng Hồng Lâu thường xuyên thông tin, đối với người này sự tích, hiểu rõ vô cùng. Thế nhưng là, dưới mắt Cố Dương bày ra thực lực, rõ ràng là hàng thật giá thật pháp lực cảnh. Hắn cái gì thời điểm đột phá đến pháp lực cảnh? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay. Chương 238, ngươi có phải hay không đốc? Canh 3 cầu nguyện phiếu. Cố Dương bị chém thành hai đoạn Thẩm Quang thế mà chưa chết, miệng vết thương thậm chí không có huyết dịch chảy ra. Hắn trong tay vẫn như cố gắt gao nắm lấy cái kia thanh thần binh, miệng há hợp ở giữa, phát ra cực kỳ tức giận thanh âm, đáng chết, ngươi thế mà nên làm tổn thương ta. Nếu không phải Cao Minh Trạch ở giữa thương lượng, ta đã sớm tiến thần đô giết ngươi. Cố Dương gặp hắn thụ loại này chí mạng tổn thương, thế mà đều vô sự, sinh mệnh lực có thể so với tiểu cường a. Cái này cũng ấn chứng hắn một cái phỏng đoán, Thẩm gia tu luyện công pháp rất có vấn đề, đến pháp lực cảnh đã thành không phải người tồn tại. Cao Minh Trạch. Ngày đó trưởng công chúa sai người cùng Thẩm gia đi đàm, chính là người này. Họ Cao, kia tất nhiên là Cao gia người. Trưởng công chúa thế mà cùng Cao gia có quan hệ như vậy. Cố Dương ánh mắt đem hắn khóa chặt, lạnh nhạt nói, ngươi không nên động nàng. Thẩm Quang dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn xem hắn, tức giận nói ra, liền vì nữ nhân này, một cái sẽ phải lấy chồng nữ nhân, liền không tiếp cùng ta Thẩm gia là địch. Giết người, cũng nên một cái lý do chứ. Cố Dương trong lòng yên lặng nói, giơ lên Phượng Vũ đao, sinh hồng sắc hỏa diễm, quanh quẩn tại đao trên thân. Hắn hỏi ra một vấn đề cuối cùng, vì sao muốn giết nàng? Thiên địa trở nên hắc ám xuống tới. Thẩm Quang vừa rồi biểu hiện được như vậy phẫn nộ, bất quá là tại kéo dài thời gian mà thôi. Một đao kia, kém chút liền muốn hắn mệnh, cho hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Kéo dài một lát, hắn rốt cục khôi phục một chút thực lực, sử xuất Thái Ú Vệ Nguyệt Công, cả người thừa cơ dung nhập trong bóng tối, liều mạng hướng ra phía ngoài chạy trốn. Ở đây mấy người thấy một đám lửa bay lên, đem hắc ám đều khu trừ. Thần quang hai đoạn thân thể, tại hỏa diễm bên trong, cấp tốc hóa thành cho tàn. Sở Tích Nguyệt cùng Sở Ngân Tinh còn là lần đầu tiên kiến thức thần tiêu lục diệt môn này đạo pháp, cái này hủy thiên diệt địa uy lực, để các nàng tâm linh dao động, khó mà tự chế. Cách đó không xa, bị thẩm quang đánh lén trọng thương Lục Vân Sơn đồng dạng là một mặt kinh ngạc, nhìn xem người trẻ tuổi kia, lấy nghiền ép thực lực, hai chiêu liền đem thẩm quang triệt để diệt sát. Thẩm gia thái úy phệ nguyệt công cực kỳ khó chơi, chưa từng cùng người chính diện đối địch, có thể đánh lén liền đánh lén, đánh không lại liền chạy, tốc độ cực nhanh, rất khó đuổi được. Rất nhiều thời điểm, coi như thực lực chiếm ưu, cũng không làm gì được người thẩm gia. Người trẻ tuổi kia lại nhẹ nhõm đem thẩm quang giết đi. Nếu đổi lại là mình, có thể đỡ nổi kia hai đao sao? Lục Vân Sơn nghĩ đến nơi này, trong lòng một mảnh đắng chát. Chuyến này, dù là không có thẩm quang, có cái này nam nhân tại, hắn cũng đừng hòng đoạt được viên kia thất mệnh bổ thiên đan. Tuyệt tranh một tuyến, ngay từ đầu, hắn liền không có tranh thắng khả năng. Lúc này, tên nam tử kia đem lưu tại nguyên địa trôi này tuyệt thế thần binh thu đi, quay đầu nhìn về hắn nhìn qua, nói ra, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Lục Vân Sơn hướng hắn nhìn lại, nhìn thấy trong mắt của hắn ngao ngoe muốn động sát ý, lại cưỡng ép khắc chế. Trong lòng đột nhiên có một loại trực giác, người này tựa hồ muốn tìm một cái lý do chính đáng đến giết chính mình. Ngay tại cái này một cái nháy mắt, hắn phúc trí tâm linh, từ trong ngực lấy ra một vật, nói ra, đây là tiến vào Quảng Hàn cung chìa khóa, dùng để đổi ta một cái mạng, như thế nào? Cái kia gọi Cố Dương nam nhân nhìn chằm chằm hắn trong tay chìa khóa nhìn mấy giây. Kia là Lục Vân Sơn đời này gian nan nhất mấy giây, sống hay chết, tất cả đối phương một ý niệm. Coi như đối phương cầm hắn đồ vật, lại đem hắn giết, hắn cũng là không có chút nào biện pháp. Thành giao. Cố Dương nhưng thật ra là đang suy nghĩ, Quảng Hàn cung là cái gì địa phương? Sẽ không là ở trên mặt trăng a? Hắn vừa rồi tại tìm giết Lục Vân Sơn lý do. Giữa bọn hắn không oán không cừu, người này pháp lực cũng là đường hoàng chính đạo, cũng bởi vì hắn đối Sở Tích Nguyệt xuất thủ, liền phải đem hắn giết, tựa hồ có chút quá phận. Người ta đã đủ thảm rồi, ném đi đan dược, lại ném đi tuyệt thế thần binh, bản nhân cũng là bản thân bị trọng thương. Cố Dương cũng không khỏi động lòng chắc ẩn, nhận lấy cái ngọc bội kia về sau, liền để hắn rời đi. Lục Vân Sơn bay ra thật xa về sau, đột nhiên truyền âm nói, Quảng Hàn cung bên trong có một vị yêu thánh thủ vệ. Nói xong, người đã biến mất không thấy gì nữa. Yêu thánh chính là yêu tộc thiên nhân cảnh cường giả. Cố Dương nhìn xem đối phương bóng lưng rời đi, cảm thấy người này còn thật không tệ. Cố Dương. Sở Tích Nguyệt đến gần trước, chính muốn hỏi hắn tại sao lại ở chỗ này. Phụ thân. Đột nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Cố Dương bên người. Phụ thân. Xưng hô thế này, để Sở Tích Nguyệt thần sắc trì trệ. Nàng nhìn trước mắt thiếu nữ này, đại khái 16-17 tuổi dáng vẻ, tướng mạo cực đẹp, càng có một loại trời sinh khí chất cao quý. Càng làm cho nàng khiếp sợ là, thiếu nữ này tu vi, quả thực là sâu không lường được, dường như là thần thông cảnh. Đại chu cái gì thời điểm ra một nhân vật như vậy? Cố Dương gặp nàng phản ứng như vậy, nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể nói ra, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi thôi. Nơi này là La Gia địa bàn, ra chuyện lớn như vậy, La Gia bên kia không có khả năng không có phản ứng. Vẫn là tranh thủ thời gian trở đi. Một bên khác, tiểu lâu trong giảm. Điền Chết Vũ vẫn như cũ đắm chìm trong chấn kinh bên trong, trong miệng lầm bầm nói ra, Thẩm lão, trên đời này, thật sự có người có thể tại thời gian 3 tháng, từ nhất phẩm vượt qua đến pháp lực cảnh sao? Thẩm lão lúc này đang theo dõi Cố Dương rời đi phương hướng, nói ra, đây không phải có một cái ví dụ sống sờ sờ tại trước mặt à?